Chương 590, tư nhân bí cảnh, bạo lực internet ngươi. Chương 590, tư nhân bí cảnh, bạo lực internet ngươi. Nhà không có, ta bắt đầu nếm thử tìm kiếm những biện pháp khác, phía sau, ta tìm được. Ta hủy rất nhiều người nhà, rất nhiều người sợ hãi ta, ghi hận ta, cũng có người kính ngưỡng ta. Nhưng ta chưa bao giờ giao động qua, cũng chưa từng hối hận qua, bởi vì hết thảy đều là đáng giá. Ta bắt đầu coi thường sinh linh, bởi vì ta mà chết quá nhiều người nhiều lắm, ta nhớ không rõ. Thế giới là màu sắc rực rỡ, các nàng lại trở thành màu xám, tại trong thế giới của ta, chỉ có các nàng là màu sắc rực rỡ, các nàng sau khi rời đi thế giới biến thành màu xám, bất quá không quan hệ, chỉ cần ta đem thế giới màu sắc rực rỡ vào tới, cho các nàng liền sẽ biến thành màu sắc rực rỡ. Diệp Lạc không nói, chỉ là mang ý nghĩa nghe Hắc Y nam tử dùng nhất bình thản ngữ khí, nói chuyện điên cùng nhất. Hắc Y nam tử trong miệng nhà, đầu gỗ, hắn tự nhiên là biết có ý tứ gì. Từ Hắc Y nam tử một đoạn này điên cùng đến cực điểm giọng điệu bên trong, Diệp Lạc biết được Hắc Y nam tử vì sao không muốn sống thêm đời thứ hai chân chính nguyên nhân. Nhà, đầu gỗ không có ở đây, nhà không có ở đây, các nàng không có ở đây. Cho dù là làm lại từ đầu qua, đem hết thảy tất cả đều cho chữa trị, trở về cái nhà kia, vẫn như cũ không phải là nhà của hắn, cho nên tại sống thêm đời thứ hai, đoạt xá, chuyển thế. Rất nhiều nghịch thiên mà vì biện pháp bên trong, Hắc Y nam tử lựa chọn mở lại. Bỏ qua hết thảy, trở lại nguyên điểm, bắt đầu lại, hắn vẫn là hắn, nhà cũng vẫn là nhà, về phần đã từng hết thảy. Với hắn mà nói, chẳng qua là có chút phong sương thôi. Diệp Lạc nghe xong rất là bội phục Hắc Y nam tử dũng khí. Chán, không đối, hẳn là chính hắn dũng khí, nhưng hắn giống như phát hiện một chút điểm mù. Thượng giới, hạ giới, giết rất nhiều người, hủy rất nhiều thế giới. Chẳng phải là nói hắn còn có không ít cựu nhân sống ở trên thế giới này. Diệp Lạc hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá Hắc Y nam tử đã sớm xem thấu, cười an ủi. Yên tâm, tại ta cho ngươi lưu lại phong phú di sản, đủ ngươi phung phí, bá thể, kiếm ý, đại thiên thế giới đích căn nguyên đại đạo. Đồ vật không ít, đủ ngươi hắc hắc. Nghĩa phụ quả thật. Diệp Lạc hai mắt gỡ ra kim quang, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Hắc Y nam tử cười cười, phát ra từ nội tâm cười, quả nhiên. Hay là cùng chính hắn nói chuyện có ý tứ. Đi. Ngươi thật đã chết rồi. Nếu không muốn như nào? Về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao? Có lẽ vậy ta liền biết ngươi chó đổ bật không chết. Tại trong lệnh truy nã. Diệp Lạc, ha ha ha, về sau ngươi nếu là đi lên, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, thật nhiều người đều tại truy nã ngươi. Diệp Lạc, Hắc Y nam tử tại cuối cùng biến mất thời khắc, chỉ một ngón tay điểm vào Diệp Lạc trên trán, rộng lượng tin tức tràn vào Diệp Lạc trong óc. Vài tiếng ai tháng truyền đến, có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là như chút được cái nặng. Trải qua hồng trần trăm ngàn mài, đắc đạo thành tiên thì như thế nào? Một khi tâm định hối lỗi hướng, hôm nay mới biết ta là ta. Đi làm đi, đi làm ngươi cho là đúng sự tình, tham dự sửa vận mệnh của các nàng, chỉ có ngươi, chỉ có thể là ngươi. Đúng sự tình. Sao? Ông. Diệp Lạc bỗng nhiên bung ra một cái ôm kim linh nguyệt tay, tay phải xoay chuyển, phảng phất là cầm thứ gì. Một tiếng không gì sánh được đột một tiếng kiếm reo âm truyền đến, Diệp Lạc trong tay nhiều hơn một thanh người khác không cách nào nhìn thấy kiếm, hướng phía trước mặt ngay tại không ngừng cắn xé kim ô cự long màu vàng hư ảnh vùng chém tới. Phốc thử. Một tiếng nhỏ không thể nghe được thanh âm truyền đến, cự long đầu lâu bay lên cao cao, thân thể lấy mắt tốc độ rõ rệt bắt đầu tán loạn. Tắc, nương tựa theo còn sót lại ý thức, cự long màu vàng nương tựa theo sắp tán loạn thân thể tiến một bước xé rách kim ô, xé rách kim linh nguyệt yêu hồn. Lại là một đạo chợt xa chợt gần tiếng kiếm reo âm truyền đến, cự long màu vàng phảng phất lâm vào đình trệ, hết thể động tác dừng lại, còn lại thân thể bộ vị nhanh chóng tiêu tán. Nhìn kỹ, tại cự long màu vàng trên thân thể xuất hiện một đầu nhỏ không thể thấy dây nhỏ. Theo cự long màu vàng tán loạn, kim linh nguyệt sau lưng hư ảnh biến mất, bị trọng thương yêu hồn cũng theo đó bị thu hồi trong thân thể, hết thể bình tĩnh lại, phảng phất không có cái gì phát sinh. Kim linh nguyệt trên người nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, nguyên bản xích hồng sắc, hơi mở làn da cũng dần dần khôi phục bình thường. Tại trên da mang tới một tầng mồ hôi dị. Kim linh nguyệt thời khắc này bộ dáng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệnh, khóe môi nhếch lên chưa khô cạn máu tươi, khí tức yếu ớt, mặc dù không có ngất đi, nhưng yêu hồn bị thương nặng cùng bức bỏ nửa cái mạng không sai biệt lắm. Giang giác, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, kim quang hiện hiện, dáng lâm tại kim linh nguyệt trên thân. Lại là dạng này, quả nhiên là hắn. Kim linh nguyệt ý thức có chút mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, tại theo kim sắc lôi điện dáng lâm, đau đớn trên người bắt đầu biến mất. Không chỉ có không đau, còn trở nên ấm hô hô, rất dễ chịu. Thật ấm áp, rất giống nhiều như vậy ôm một hồi. Kim linh nguyệt ý thức phản phất rốt cục đạt tới cực hạn, mắt tối sầm lại lâm vào trong hôn mê. Mơ mơ màng màng, nàng cảm giác tựa như là về tới khi còn bé, mẫu thân nàng còn tại thời điểm, khi đó nàng còn nhỏ, thường xuyên ưa thích nhào vào phụ nhân trong ngực, nhưng bởi vì muội muội cũng ưa thích kề cận phụ nhân, cho nên nàng biểu hiện cực kỳ cao lạnh. Khinh thường ở lại làm như thế ngây thơ sự tình, đem vị trí tặng cho muội muội, lại về sau, nàng quên, chỉ nhớ rõ thật tấm áp. Đạp đạp đạp. Bình ổn tiếng bước chân âm truyền đến, mơ mơ màng màng, Kim linh nguyệt thanh tỉnh, thon dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng bây giờ bị người quổng. Diệp Lạc một người, con Kim linh nguyệt hành tẩu tại không thể nhìn thấy phần cuối trên cánh đồng hoang, tâm tính có chút bắn nổ ở nơi đó mắng chửi người. Như ma, cái này tư nhân bí cảnh, làm lớn như vậy làm gì, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua không có khả năng bay tu sĩ sao? Ngày, tốt nhất đừng để ta biết người đấu âm hảo, không phải vậy bạo lực internet ngươi. Cái gì là đấu âm hảo? Dạng này một nỗi nghi hoặc, đột nhiên từ Kim linh nguyệt trong óc xuất hiện, Diệp Lạc lại bắt đầu kể một ít để nàng nghe không hiểu lời nói. Vốn là như vậy, từ lần thứ nhất lúc gặp mặt bắt đầu. Lần thứ nhất gặp mặt tựa như là tại tẩm cung của nàng bên trong, ân. Trên giường của nàng, không đối, là dưới mặt giường, là bị tiểu tịch mang về. Không biết vì cái gì, Kim Linh Nguyệt tỉnh lại đằng sau không có lên tiếng, chỉ là nằm ngoài Diệp Lạc phía sau lưng, lặng lặng nghe Diệp Lạc một người ở nơi đó nghĩ linh tinh. Diệp Lạc nói rất nhiều kỳ quái nói, đều là một chút rất không có dinh dưỡng, nhàm chán đồ vật, nhưng nàng rất ưa thích nghe. Nằm ngoài Diệp Lạc phía sau lưng, có một loại rất cảm giác thư thái, không hiểu đúng lòng. Rõ ràng, cũng chỉ là một người cặn bã mà thôi. Không chịu nổi, đau nhiều đau dài không bằng đau ngắn, đối với mình nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Tiểu Lam, đừng trách ta. Diệp Lạc ngón tay làm kiếm, hướng phía lồng ngực của mình tìm tới, hắn phải dùng lôi cốt đi đường. Tại Diệp Lạc phía sau nằm sấp Kim Linh Nguyệt con người xô co lại. Tâm tính tiện lương giống như là bị người đâm một đao. Không cần. Chương 591, chiếu lấp lánh tiểu nhân chương 591, chiếu lấp lánh tiểu nhân ân. Vừa mới chuẩn bị đối với mình tàn nhẫn một chút Diệp Lạc, giờ phút này trừng to mắt, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem phía sau vươn ra cái tay kia. Kim Linh Nguyệt vững vàng bắt lấy Diệp Lạc chuẩn bị tự mình hại mình cái tay kia, rất dùng sức, cho Diệp Lạc tay nắm đều có chút trắng bệnh. Kim Linh Nguyệt có chút đau lòng, bởi vì nàng suy nghĩ nhiều tham luyến một hồi, kém chút làm hại Diệp Lạc có ở nơi đó tự mình hại mình. "Bệ hạ, ngươi đã tỉnh." Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem ngón tay của mình thu hồi lại, "Quá tốt rồi, thân yêu chị vợ rốt cục đã tỉnh lại, dạng này hắn cũng không cần cho mình đến một đau." Nói thật, Diệp Lạc rất sợ đau một người, nếu như không phải sinh hoạt bức bách, ai lại nguyện ý cũng không có việc gì cho mình đến hai đau đâu. "Cái này không bệnh tâm thần sao?" "Ân." Kim Linh Nguyệt giọng nói vô cùng là bình tĩnh đáp ứng, "Tâm." Lại nhảy rất nhanh. Trong tay càng là khống chế không nổi xuất hiện một chút mồ hôi dị, nàng đang khẩn trương, đội vàng vận dụng linh lực áp chế xuống, phòng ngừa bị Diệp Lạc phát hiện manh mối gì. "Bệ hạ, ngươi bây giờ thân thể khôi phục như thế nào?" "Không có gì đáng ngại." Kim Linh Nguyệt sau khi nói xong liền không còn tiếp tục, trung quanh lại trở nên an tĩnh lại, Diệp Lạc thậm chí là có thể nghe thấy phía sau Kim Linh Nguyệt đi ra tiếng hít thở. "Ân." Còn có độc thuộc về Kim Linh Nguyệt trên thân thơm thơm hương vị, cùng khô khụ. "Không có khả năng biết, mọi người có thể chính mình não bổ một chút là cái gì?" Diệp Lạc hiện tại hoàn toàn là tại kiên trì cùng Kim Linh Nguyệt nói chuyện phiếm. Căn bản không biết nói cái gì, bình thường Kim Linh Nguyệt không phải mắng hắn chính là đang chuẩn bị mắng hắn trên đường. Bằng không chính là tinh thần công kích dùng ánh mắt khinh bị hắn, nhưng bây giờ, hai người hành vi thân mật thành bộ dáng này, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Kim Linh Nguyệt tinh thần công kích hắn. Diệp Lạc có chút đoán không được, hiện tại Kim Linh Nguyệt đến cùng là đang cho hắn nghẹn cái lớn, hay là bởi vì vừa mới thụ thương nguyên nhân, đem đầu góc thương tổ tới. Nghẹn cái lớn nói thật, hiện tại Diệp Lạc cũng không phải rất sợ, cũng không biết có phải hay không bị hậu nguyên nhân, nhiều lắm là cũng chính là bị treo ngược lên rút mấy trận mà thôi. Hắn hiện tại cũng bán thân, liền xem như tại thảm cũng sẽ không thảm đã đi đến đâu. Liên sợ là Kim Linh Nguyệt hiện tại đem đầu góc thương tổ tới, đến lúc đó biến thành tiểu nguyệt. Lý do an toàn, Diệp Lạc quyết định thử một chút. Diệp Lạc yên lặng duỗi ra một ngón tay, tại Kim Linh Nguyệt trước mặt hoảng du một chút, Kim Linh Nguyệt một chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. "Bệ hạ, đây là mấy?" "Một, thế nào?" "Không đối, đây là ba." "Ngươi nhìn, 1 2 3. Có phải hay không ba cái?" Diệp Lạc phản bác một tiếng, có lý có cứ bắt đầu số trên ngón tay của chính mình tiết số, 1 2 3 vừa vặn ba cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Kim Linh Nguyệt sửng sốt một chút, mới phản ứng được, Diệp Lạc tựa như là đang cố ý đùa nghịch nàng, nhịn không được trắng non tay ngọc siết chặt, biến thành nắm tay nhỏ, thật giống như là muốn đánh người. Nhưng cuối cùng vẫn là đem nắm chắc tay buông ra, nhẹ giọng hồi đáp: "Ân, ta đã biết." Ngữ khí mười phần ôn nhu. Đổi lấy lại không phải Diệp Lạc vui mừng, mà là Diệp Lạc không gì sánh được hoảng sợ ánh mắt. "Xong, đầu óc thật bị hư, làm sao bây giờ?" Vừa mới rõ ràng như vậy tại chỉnh việc, bình thường loại tình huống này Kim Linh Nguyệt khẳng định sẽ mang hắn, làm không tốt sẽ còn cho hắn hai cước mới đối, kết quả, thế mà không có việc gì. Không có việc gì còn chưa tính, thế mà còn nói ôn nhu như vậy, đây không phải đầu óc bị hư đây là cái gì? "Bệ hạ ngươi chờ một chút, ta kiểm tra một chút." "Ân." Kim Linh Nguyệt một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có phản kháng Diệp Lạc, để Diệp Lạc đem chính mình bừng ra, an tĩnh đứng tại chỗ. Diệp Lạc ôm Kim Linh Nguyệt đầu, trái ba vòng, phải ba vòng đi vòng vo nhiều lần, tới tới lui lui vào tay nhiều lần, thậm chí là còn gõ hai lần. "Phanh phanh." "Ân, tốt dưa." "Khụ khụ." "Làm sao bây giờ, đầu óc bị hư, tiểu tịch sau khi trở về ta muốn làm sao giải thích?" "Tiểu tịch, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi về sau khả năng liền sẽ có một cái ôn nhu tỷ tỷ, tên cứ gọi Tiểu Nguyệt, về sau không có khả năng khi dễ tỷ tỷ." A Diệp Lạc đã ở nơi đó tiến vào nhân vật vai trò trạng thái, một mực không ngừng ở nơi đó nghĩ linh tinh. Kim Linh Nguyệt, lúc này, Kim Linh Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, Diệp Lạc vừa mới nhiều như vậy quái dị cử động là đang làm gì? Là đang kiểm tra đầu góc của nàng, Diệp Lạc cảm thấy đầu góc nàng có vấn đề. "Tốt, rất tốt, quả nhiên, cặn bã vẫn là phải dùng đúng đối xử mọi người cặn bã phương thức. Đi chết đi, cặn bã." Kim Linh Nguyệt bay lên chính là một cước, cho Diệp Lạc giẫm lên trên mặt đất. Trần Trùi Ngọc Túc dẫm lên Diệp Lạc đầu, vênh vang đắc ý, thần khí không gì sánh được, ngẩng lên cái cằm, dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem dưới chân a. "Vậy hạ ngài đầu góc không thành vấn đề." "Quá tốt rồi, ngươi." "A." "Dâm tặc, lại dám nói bản cung đầu góc có vấn đề, đi chết đi cặn bã." "Chán, đại khái có bộ dáng như vậy." Dù sao chịu mấy cước đằng sau, Diệp Lạc ánh mắt đều trở nên thanh tịnh không ít, đồng thời cũng xác định, nhà mình nữ đế bệ hạ đầu góc không có xảy ra vấn đề, vẫn là ban đầu cái kia của cái. "Quá tốt thay." Một việc nhỏ xen giữa, thu thập xong Diệp Lạc đằng sau, Kim Linh Nguyệt mang theo Diệp Lạc hướng phía lối ra phương hướng đi qua, mãi cho đến rời đi. đến hiện tại mới thôi. Diệp Lạc xuất ra một khối sinh mệnh tinh hoa kết tinh, đem kim linh tịch cũng bắt đi qua, hai người ngồi ở một bên tảng đá nhỏ bên trên, Diệp Lạc ngón tay làm kiếm, bắt đầu điêu khắc. Diệp Lạc mặc dù không có học qua điêu khắc, nhưng đã vô sự tự thông, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là đạo thủ, so với vẽ tranh còn muốn tới dễ dàng. Rất nhanh, một cái sinh động như thật người, liền bị điêu khắc đi ra. Như là một cái tiểu ngọc nhân, hoàn mỹ cơ hồ không thể bắt bẻ. Là chiếu vào Lạc Băng Hà bộ dáng bây giờ điêu khắc. Nói thật, Diệp Lạc mặc kệ là bộ dáng kia Lạc Băng Hà đều ưa thích, ở những người khác trong mắt, có lẽ Lạc Băng Hà dùng để mai danh nhận tích gương mặt kia rất phổ thông, thậm chí là có chút xấu xí, nhưng ở Diệp Lạc tâm lý, chính là đẹp mắt nhất. Thả một người dáng dấp phổ thông hà hà, liền có thể câu được một cái đầy phối Diệp Lạc. Lạc Băng Hà nếu là đỉnh lấy trước đó dung mạo, ở những người khác xem ra chính là không trọn vẹn, nhưng ở Diệp Lạc nơi này, chính là đầy phối, bây giờ tiên tử tỷ tỷ chẳng qua là đổi bộ làn da mà thôi, sẽ không ảnh hưởng Diệp Lạc mát cấp độ thiệt cảm. Phổ thông hà hà. Mỡ mẹ đã tiên tử tỷ tỷ. Mỡ mẹ đã hát Diệp Lạc một bên ở nơi đó điêu khắc, hoàn thiện chi tiết, một bên ở nơi đó phát ra cùng loại với si ngốc mà tiếng cười, có một loại thân nào thiếu thốn đẹp. Một bên bố linh mắt to nhìn kim linh tịch, không lúc đích, nhìn xem sinh mệnh tinh hoa kết tinh bên trên tiểu nhân, bộ dáng dần dần rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hai cái ôm Diệp Lạc chào chào, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt chút, khuôn mặt con sắp áp vào Diệp Lạc trên tay. Đại lừa gạt, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nghe thấy muội muội có chút hưng phấn cùng kích động thanh âm, còn đứng ở một bên một mình cao lạnh kim linh nguyệt nhăn nhăn mày liễu, một chút nghi ngờ quay đầu. Nhìn thấy Diệp Lạc trong tay, chiếu lấp lánh tiểu nhân tơ ép, nghĩ, vẫn là đem hắc y nam tử cùng Diệp Lạc trước đó sau cùng đoạn kia đối thoại cho bộ đi ra, không phải vậy cảm giác thiếu chút đồ vật, còn có ta nhìn mọi người luôn luôn lo lắng ai châu ai vấn đề. Chán, cái này thật không cần thiết, bên trong dòng sông thời gian, thậm chí là còn có khi còn bé Diệp Lạc đâu, cũng không thể cũng. Khô khụ. Tóm lại lo lắng của mọi người là dư thừa, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, Diệp Lạc bàn tay vàng chính là mình cho mình hoặc đây là hạ giới, còn có thượng giới. Chán, đến lúc đó mới có thể thể hiện ra Diệp Lạc mất đi hết thể đằng sau điên cuồng, đương nhiên, đó là thất bại Diệp Lạc, về sau sẽ chỉ có Diệp Lạc tại thượng giới hào quang sự tích, cùng thiếu nợ tình. Chán không sai, quyển sách này dựa theo đại cương viết, mới vừa vận trải rộng ra. Cho nên còn xin các vị ủng hộ nhiều hơn, thương các ngươi, mỡ mẹ đã. Chương 592, tiên tử tỷ tỷ, đẹp không? Chương 592, tiên tử tỷ tỷ, đẹp không? Không có vấn đề, bất quá tiểu tịch cái này một cái là cho tiên tử tỷ tỷ điêu, hiện tại thời gian quá đuổi đến, chỉ có thể làm một cái, sau khi trở về ta cho ngươi thêm chuẩn bị cho tốt không tốt. Diệp Lạc méo méo kim linh nguyệt méo mút míp khuôn mặt con, ân. Xúc cảm thật tốt, giống như là dương chi ngọc, cảm giác so đứa bé làn da cũng còn muốn non. Không hổ là hợp thể kỳ tu sĩ, bảo dưỡng chính là tốt. Ân, tốt, đại lừa gạt ta muốn cái này tư thế. Nghe thấy Diệp Lạc đáp ứng, kim linh tịch sướng đến phát rồi, vung ra Diệp Lạc tay, ở phía trước bày một cái đẹp mắt tư thế. Tốt. Diệp Lạc gật đầu cười. Không đối, ta muốn đổi một cái. Tựa hồ có chút không hài lòng lắm vừa mới động tác, kim linh tịch lại tranh cãi đổi một cái, tiến lên ôm lấy Diệp Lạc tay, lung la lung lay. Đại lừa gạt, vừa mới cái kia không tính, ta muốn hiện tại cái này. Không có vấn đề không đối, ta muốn Diệp Lạc. Không đợi Diệp Lạc lời nói ra miệng, kim linh tịch lật lọng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết đầy xoắn xuýt. Dù sao điêu khắc thứ này, một khi là điêu khắc tốt đằng sau liền không có biện pháp tại đổi, sinh mệnh tinh hoa kết tinh, thực sự thiên giai pháp bảo, trình độ cứng cấp không thua bất luận cái gì mặt khác cùng cấp bậc thiên giai pháp khí. Đơn giản tới nói chính là cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Dù là độ kiếp kỳ tu sĩ muốn ở phía trên lưu lại vết tích, đều cần tốn nhiều sức lực, chứ đừng nói là phá hủy, quá khó khăn. Nhưng bây giờ Diệp Lạc có được trên thế giới này sắc bén nhất kiếm có thể cắt ra phá hư hết thảy đồ vật, cho nên có thể trực tiếp xem nhẹ điểm này. Thế giới là một tấm trải rộng ra giấy, hết thảy tất cả đều là tại trên tờ giấy này tiến hành, mà Diệp Lạc đột phá tờ giấy này trói buộc, lấy được kiếm đạo. Sau đó, Diệp Lạc có thể sửa chữa phá hư, bất luận cái gì hết thảy thấy, suy nghĩ, tiếp xúc đồ vật. Cho dù là không tồn tại ở trong hiện thực chiếu ảnh, chỉ cần là để Diệp Lạc tìm tới có thể phát động môi giới, liền có thể đem đối phương cắt bỏ. Trên thế giới này sắc bén nhất kiếm rất rõ ràng đi theo Diệp Lạc rất uy quất, hiện tại đang dùng đến điêu tiểu nhân. Hô hô. Tốt. Diệp Lạc đem cuối cùng một chút chi tiết rèn luyện sau khi hoàn thành, đem phía trên bụi thổi, những cái kia bụi phiêu tán trên không trung, như là sao dày đặc bình thường không ngừng lấp lóe, không gì sánh được lóa mắt. Tại bụi trải qua địa phương, tính cả không khí tựa hồ cũng bị tỉnh hóa một lần, trở nên bất động. Kim Linh Nguyệt nhìn thấy một màn này, con ngươi rụt, đội vàng đưa tay đem những cái kia bị Diệp Lạc thổi tan, tùy ý vứt bỏ rơi bụi thu thập lại, cuối cùng cất giữ trong một cái ngọc bình phong bên trong. Những này đều là sinh mệnh tinh hoa kết tinh à, đừng nhìn chỉ có ngần ấy, nhưng đều là giá trị liên thành bảo vật. Không chút nào khoa trương, rất nhiều tu sĩ nghiên cứu kỹ cả đời, cuối cùng để giành được tới tài nguyên tu luyện, cũng đổi không đến bây giờ Kim Linh Nguyệt trong tay điểm này bụi. Quá chân quý. Sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa còn chỉ là trạng thái khí cùng thể lòng sinh mệnh tinh hoa, chỉ có huyết mạch thuần chính Thiên Ma Tông, dạ nhà nhất mạch mới có thể chế tạo. Có thể Thiên Ma Tông tại rất nhiều năm trước đó, nhiều mặt thế lực vây quét phía dưới đã toàn bộ hủy diệt, Thiên Ma Công, liên đối dạ nhà nhất mạch người, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Đồng thời biến mất còn có sinh mệnh tinh hoa. Đã không xuất bản nữa đồ vật, không nghĩ tới tại nhiều năm đằng sau, sẽ lấy loại phương thức này lại xuất hiện, mà lại xuất hiện hay là chưa bao giờ có tinh thể. Thế nào, tiểu tịch, đẹp không? Diệp Lạc đưa trong tay Hà Hà tiểu nhân nhi, giơ lên, tại Kim Linh Tịch trước mặt hoàng du hai lần. Kim linh tịch như nước trong veo không gì sánh được trong suốt con người, theo Diệp Lạc trong tay tiểu nhân di động cũng di động theo, hâm mộ không được. Đại lược gạn, ta muốn sở, cho ta xem một chút, ô ô cầm lấy đi. Diệp Lạc vung tay lên, đại khí mười phần, cũng không sợ đồ vật bị kim linh tịch làm hư, dù sao. Cái đồ chơi này không phải bình thường cứng rắn. Ban đầu Diệp Lạc nghĩ là dùng đao đến điều khắc, kết quả. Đao đâm đi lên trực tiếp gây mất, kết quả sinh mệnh tinh hoa bên trên sửng sốt không hề lưu lại một chút vết tích. Diệp Lạc bất đắc dĩ cải biến phương pháp, đổi một loại đao một loại sắc bén điêu khắc đao. Nếu là trên người hắn thanh này sắc bén nhất dao điêu khắc đều không có biện pháp, vậy hắn liền muốn báo cảnh sát. Bất quá cũng may loại tình huống này không có phát sinh, điêu khắc hết sức thuận lợi, mà lại điêu khắc đao sắc bén có chút quá mức. Đúng phải nơi đó chính là một đường vết rách, khiến cho Diệp Lạc nhất định phải hết sức chăm chú, hơi không cẩn thận sẽ phá hủy, cần bắt đầu lại. Diệp Lạc cũng không hy vọng chính mình đưa cho Hà Hà đồ vật trên có vết sẹo hoặc là cái gì không trọn vẹn. Ông tiểu nhân nhìn một lúc lâu, kim linh tịch càng xem càng là ưa thích. Mặc dù phía trên không phải dáng dấp của nàng, nhưng tiên tử tỷ tỷ là người tốt, nàng cũng ưa thích. Mười phần không thôi đưa trong tay hai cánh tay bưng lấy tiểu nhân trả lại cho Diệp Lạc. Đại lừa gạt, ngươi sau khi trở về nhất định phải cho ta làm một cái, không phải vậy ta về sau liền không để ý tới ngươi. Kim linh tịch giữ dằn uy hiên nói. Chán. Diệp Lạc dám cam đoan, đừng nói là không để ý tới hắn, chỉ cần hắn gần nửa ngày không để ý kim linh tịch. Kim linh tịch liền sẽ tiến vào chuẩn bị trạng thái. Đơn giản tới nói chính là trồng uy, trồng nộ khí cùng đại chiêu, chờ đến thời cơ thích hợp, cho hắn đến một bộ tiểu tịch liên chiêu, trực tiếp cho hắn dây. Diệp Lạc trước đó liền đến qua loại thua thiệt này, đã sẽ không ở bị lừa rồi. Bẹp, một ngụm gặm tại kim linh tịch khuôn mặt con bên trên, nhả ra sau, một cái màu đỏ dấu xuất hiện. Yên tâm đi, tiểu tịch, trở về liền làm cho ngươi. Diệp Lạc vui vẻ, cầm trong tay tiểu nhân, đứng dậy hướng phía một bên còn tại tế luyện phù lục Lạc Băng Hà đi tới. Lạc Băng Hà tựa hồ cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, lấy một giọt tâm đầu huyết, dung nhập trong phù lục, một đạo màu lam nhạt vầng sáng xuất hiện, phù lục hoàn thành. Nguyên bản làm còn có chút ít ấu vàng phù lục, tại cuối cùng giọt kia tâm đầu huyết dung nhập phía dưới, toàn bộ biến thành màu lam, trên phù lục quái dị phù văn lóe ra lưu quang. Bị Lạc Băng Hà nắm ở trong tay. Rốt cục làm xong, phù lục hoàn thành, Lạc Băng Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có thất bại, nếu là thất bại, còn phải đợi sau một khoảng thời gian tại từ đầu tới qua, cố gắng trước đó đều uổng phí, bất quá cũng may. Thành công. Lạc Băng Hà thời khắc này khí tức có chút phù phiếm, nguyên bản thủy nhuận môi đỏ, giờ phút này có vẻ hơi từ trắng bệnh, trên trán treo có chút mồ hôi dịn. Một đôi đại thủ từ phía sau rũ ra, lấy tay khăn đem Lạc Băng Hà trên trán mồ hôi dịn lau sạch sẽ. Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, màu lam nhạt con người rụt rụt. Đây là cho ta. Lạc Băng Hà nhìn xem trước mặt, một cái bóng ánh sáng long lanh sinh động như thật tiểu nhân bộ dáng là nàng. Tiên tử tỷ tỷ, đẹp không? Diệp Lạc cười hì hì thanh âm truyền đến, hai tay cũng thừa cơ hội này từ phía sau ôm lấy Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà trên gương mặt đẹp đẽ mang lên một vòng đỏ ửng, sơ qua dãy rủa, phát hiện không dùng đằng sau từ bỏ. Ngươi đừng như vậy. Phía sau còn có người. Chương 593, tiểu tịch, ngươi cảm tâm sao? Chương 593, tiểu tịch, ngươi cảm tâm sao? Tiên tử kia tỷ tỷ, chúng ta tìm một chỗ không người có được hay không? Diệp Lạc những lời này là gián Lạc Băng Hà mang hay nói, Lạc Băng Hà thân thể đều mềm nhũn không ít, vốn là vừa mới tế luyện phụ lục hao phí không ít tâm tư thần cùng thể lực, kết quả hiện tại Diệp Lạc lại tới như thế quá phận. Lạc Băng Hà trực tiếp ngã mặt tại Diệp Lạc trong ngực. Lạc Băng Hà nguyên lai tưởng rằng cái nào đó người xấu lại muốn mượn lấy mấy cái cơ hội khi dễ nàng, có thể. Tiên tử tỷ tỷ vất vả Diệp Lạc trong lời nói, tràn đầy đối với Lạc Băng Hà đau lòng. Lạc Băng Hà giật mình, trong lòng một dòng nước ấm sẽ qua, có chút trắng bệnh nết miệng lên một vòng dáng tươi cười, đem trong tay màu lam nhạt phù lục giao cho Diệp Lạc. Trước đó đáp ứng ngươi đồ vật, phía sau ta cho ngươi biết dùng như thế nào, thứ này ngươi trước thu lại. Phù lục cách dùng cũng không tính rất khó khăn, bất quá, còn cần Diệp Lạc trên người một ít gì đó, nàng cần tại Diệp Lạc trên thân lưu lại một vài thứ mới có thể để cho phù lục tác dụng hoàn toàn phát huy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Lạc vừa mới nói không sai, hai người đích thật là cần một chỗ. Mà lại, Diệp Lạc trên người căn cơ còn không có bù đắp, còn cần. Vừa vặn lần tiếp theo cùng một chỗ. Diệp Lạc đem Lạc Băng Hà phù lục thu vào, Lạc Băng Hà cũng nhận lấy Diệp Lạc trong tay cầm thủy tinh tiểu nhân. Thủy tinh tiểu nhân nhìn qua sương mù mông lung, bên trong tựa như là có thứ gì đổ bật, tựa hồ là một loại đặc biệt quan thạch. Nàng chưa từng gặp qua, còn tưởng rằng là cùng trước đó Diệp Lạc đưa nàng linh thạch điêu khắc tiểu nhân một dạng đồ vật, linh thạch kia tiểu nhân bây giờ còn đang Lạc Băng Hà trên thân, đặt ở trong nặng giới. Bất quá vừa tiếp nhận tay, Lạc Băng Hà liền đã nhận ra chỗ không đúng, trong tay tên tiểu nhân này, tựa như là có chút không đúng. Nếm thử hấp thu một chút, tiểu nhân bên trong những cái kia xương mù mông lung vật chất phảng phất sống lại, bắt đầu lưu động, sinh mệnh tinh hoa bắt đầu chậm rãi rót vào Lạc Băng Hà trong thân thể. Cùng linh thạch phương pháp tu luyện không sai biệt lắm, thậm chí là đơn giản hơn. Sinh mệnh tinh hoa thậm chí là không cần bất kỳ bậc cửa, cho dù là phàm nhân đều có thể trực tiếp sử dụng, vốn là tăng lên sinh mệnh cấp độ đồ vật. Mỗi người từ sinh ra tới thời điểm, trên đầu liền mang theo vô số gông xiềng nhiều cùng thiếu, giải khai số lượng, quyết định một người thiên phú. Theo tu hành xâm nhập, trên đầu gông xiềng từng tầng giải khai, nhưng đến phía sau sao, gông xiềng càng ngày càng nặng, tìm không thấy bài trừ gông xiềng biện pháp, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, dừng bước không tiến. Rất nhiều tu sĩ, tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền không cách nào phía trước tiến, dừng lại nơi này, chính là nguyên nhân này. Sinh mệnh tinh hoa tràn vào, khiến cho Lạc Băng Hà trên người gông xiềng bắt đầu rung động. Lạc Băng Hà cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhàng, phản phất là đọc lại ở trên người nhiều năm gánh biến mất, theo hấp thu tiếp tục, loại cảm giác này càng rõ ràng. Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi rụt rụt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên chấn kinh cùng kinh ngạc. Đây là vật gì, ngươi từ đâu tới? Lạc Băng Hà không rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì, nhưng biết đây là ghê gớm mà bối, Diệp Lạc cứ như vậy lạnh không linh đinh trực tiếp cho nàng đưa qua tới. Tiên tử tỷ tỷ, vấn đề này nói rất dài dòng, ta phía sau nói cho ngươi, đồ vật ngươi trước thu cái này, ta chỗ này còn có không ít. Diệp Lạc tựa hồ sớm có đoán trước, trong tay giống như là ảo thuật bình thường, xuất ra một khối hoàn chỉnh sinh mệnh tinh hoa kết tinh. Cái này Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Lạc, nếu như Diệp Lạc dám lừa nàng, nàng liền cắn hắn. Hừ. Quang minh chính đại thời điểm Lạc Băng Hà có lẽ không dám, nhưng Diệp Lạc luôn luôn có rơi xuống Lạc Băng Hà trong tay thời điểm, tỉ như tu bổ căn cơ thời điểm. Khi đó chính là Hà Hà đại phát thần uy thời điểm, hung hăng trả thù cái nào đó khi dễ nàng người xấu. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nếu là thật muốn cám ơn ta, vậy có thể hay không nói cho ta biết ngươi tên là gì? Không được. Lạc Băng Hà không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Tiên tử kia tỷ tỷ ngươi hôn ta một cái. Cái này tiên tử tỷ tỷ nếu là cảm thấy khó xử vậy liền tính toán, dù sao ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không cần coi là thật. Diệp Lạc cười cười, cười có chút gượng ép có chút lòng chua xót. Gặp Hà Hà có chút do dự bất định, chậm chạp không có cách nào hạ xuống quyết định dáng vẻ, cái nào đó đại phôi đản quyết định kích một chút đồ đần Hà Hà. Kiệt kiệt kiệt. Lạc Băng Hà làm sự tình tương đương quả quyết, duy chỉ có tại Diệp Lạc trên thân bại té ngã, lên một lần lại một lần khi. Lần này, cũng tới làm. Lạc Băng Hà do dự nửa ngày không phải đang tự hỏi hôn hay là không hôn, là đang nhìn cách đó không xa Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt tỷ mỗi hai người lực chú ý, có hay không đặt ở nàng nơi này. Mới xoay người lại Kim Linh Nguyệt chẳng biết lúc nào lại vòng vo trở về, Kim Linh Tịch thì là dùng mắt to như nước trong eo, không nhúc nhích nhìn xem Lạc Băng Hà bên này. Sau đó, Kim Linh Tịch cùng Lạc Băng Hà hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, hai người đều là thân thể khẽ run rẩy, đều sợ sợ. Kim Linh Tịch vội vàng chạy đến tỷ tỷ bên kia trốn đi, không dám ở nhìn, nàng biết, Diệp Lạc muốn làm chuyện xấu, muốn đối với tiên tử tỷ tỷ của nàng làm chuyện xấu. Tiên tử tỷ tỷ cũng là đại lừa gạt. Tỷ tỷ Kim Linh Tịch trong lòng nghe ẩm, ủy khuất ba ba, nhưng nàng biết, Diệp Lạc cũng không chỉ thuộc về nàng một người. Vốn muốn tìm tỷ tỷ mình trò chuyện, kết quả phát hiện tỷ tỷ mình khí tức trên thân tựa hồ có chút bất ổn. Kim Linh Tịch nhìn thấy tỷ tỷ mình nắm chặt nắm đấm, một bộ muốn đánh người bộ dáng, về phần đánh ai, không cần nói cũng biết. Dù là có chút ốc, phản ứng chậm nửa nhịp Kim Linh Tịch đều ngay đầu tiên kịp phản ứng, tỷ tỷ nàng đây là muốn đánh nàng đại lừa gạt. Đại lừa gạt lúc nào lại nhã tỷ tỷ tức giận. Chợt, một ý nghĩ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại Kim Linh Tịch trong óc. Nếu tỷ tỷ tâm tình không tốt, vậy thì thôi vậy, không phải vậy sau khi trở về lại phải khi dễ đại lừa gạt đi. Kim Linh Tịch dự định ngồi xuống, đi một bên số con kiến, các loại cái nào đó đại lừa gạt làm xong chuyện xấu đằng sau rời đi. Kim Linh Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy Kim Linh Tịch tay, ngựa khí không hiểu có chút ba động, ánh mắt không rõ ràng cho lắm. Tiểu Tịch, ngươi cam tâm sao? Kim Linh Tịch bị tỷ tỷ kéo qua đi dế mèn không biết thứ gì đi, cái hiểu cái không bộ dáng, chỉ là không ngừng ở nơi đó gật đầu lắc đầu. Mặc kệ là như thế nào, tóm lại hiện tại mặc kệ là Kim Linh Nguyệt hay là Kim Linh Tịch, chú ý của hai người lực đều không có tập trung ở nơi này. Là cái cơ hội tốt. Lạc Băng Hà nắm chặt cơ hội, thu hồi ánh mắt của mình, nhấp nhẹ một chút chính mình môi đỏ, ánh mắt có chút trôi nổi. Thở ra một hơi, phản phất rốt cục đã quyết định, thân thể có chút chống lên đến một chút, hôn Diệp Lạc một ngụm, lần này, Lạc Băng Hà thân không phải Diệp Lạc mặt, là Diệp Lạc miệng. Hôn xong đằng sau, Lạc Băng Hà nhanh chóng tách ra, đầu bị lệch đến một bên, không nhìn tới Diệp Lạc con mắt, hai tay che lồng ngực của mình, tựa như là tại phòng bị ai mở dạng. "Tốt, chúng ta đi nhanh đi." Diệp Lạc giật mình, vốn cho là Hà Hà sẽ chỉ thân mặt của hắn, dù sao, Hà Hà ra mặt mỏng, cái này hắn là biết đến. Không nghĩ tới, lần này Hà Hà thế mà to gan như vậy. Hắc hắc, tôi ấy. Tốt, tiên tử tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng tiểu tịch các nàng nói một tiếng. Diệp Lạc hiện tại cười lên có một loại thân nào thiếu thốn đẹp, chi lăng đứng lên, hướng phía Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người phương hướng chạy chậm đi qua. Dừng lại, nhìn xem Diệp Lạc chạy tới, Kim Linh Nguyệt con ngươi rụt rụt, thanh âm có chút khẩn trương. Chương 594, sư tôn lấy cơ chương 594, sư tôn lấy cơ a. Dừng lại. Ai, ta sao? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Nho nhỏ con mắt, nghi ngờ thật lớn, hắn cái này lại thế nào? Hắn trong khoảng thời gian này thật đàng hoàng, cũng không đắc tội nữ đế đại nhân mới đối. Kim Linh Nguyệt nhanh chóng đối với Kim Linh Tịch nói thứ gì, nhưng là đứng tại Diệp Lạc thị giác, có thể nhìn thấy chỉ có Kim Linh Nguyệt cái kia mê người môi đỏ giật giật, không hề có một chút thanh âm chuyển tới. Đáng giận a, thế mà còn để phong ta. Bất quá bệ hạ, ngươi còn quá trẻ điểm. Diệp Lạc trong lòng cười thầm. Nếu là nhỏ ngu xuẩn trong miệng có thể thủ được bí mật gì, vậy còn gọi cái gì nhỏ ngu xuẩn? Trực tiếp gọi đại thông minh được. Chỉ cần bốn bề vắng lặng, hai người đơn độc chung đụng thời điểm, hơi khu khu. Đến lúc đó, kiệt kiệt kiệt, hắn liền sẽ biết mọi chuyện cần thiết. Diệp Lạc hiện tại nụ cười trên mặt có chút không hiểu tà ác, vừa lúc bị vừa mới quay đầu Kim Linh Nguyệt nhìn thấy, Kim Linh Nguyệt cũng mười phần lễ phép đáp lại Diệp Lạc một cái rất mảnh ánh mắt, cùng có chút truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe được nước động. Từ trong ra ngoài cho Diệp Lạc rất kinh bị một lần. Diệp Lạc, dám tặc ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, trong đầu là đang nghĩ cái gì buồn nôn đồ vật. Kim Linh Nguyệt đem thân thể của mình đứng thẳng. Ân. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Lạc nhìn thấy một chút chiếu nặng đồ vật, không biết bình thường đi đường thời điểm có mệnh hay không. Khi ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Diệp Lạc chính mình cũng hù dọa. Hắn lúc nào trở nên ác tâm như vậy? Không nên a. chẳng lẽ là bởi vì lớn lên giống tiểu tịch nguyên nhân? Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người chính là trong một cái mô hình mắt khắc đi ra, liền ngay cả hiện tại dùng ngụy trang cũng là giống nhau như lúc, nhưng nhìn từ đằng xa bóng lưng của hai người, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Đơn giản tựa như là một cái khác thân ngoại hóa thân một dạng. Nhưng hai người khí chất đó chính là khác nhau một trời một vực, mặc dù Kim Linh Tịch trên thân đồng dạng tản ra cao quý không tả nổi khí chất, nhưng cùng Kim Linh Nguyệt trên người đế vương chi khí hay là có hết sức rõ ràng khác biệt. Kim Linh Nguyệt ánh mắt không hiểu sắc bén, mỗi một lần Diệp Lạc nhìn thấy thời điểm, liền có một loại cảm giác chột dạ, giống như là làm công thời điểm nhìn thấy nữ lao bản một dạng. Cường thế không được. Về phần Kim Linh Tịch, vậy liền rất tốt phân biệt, con người thanh tịnh, phản phất chưa qua thế gian bất luận cái gì ô nhiễm, bất luận là ai nhìn thấy, trong lòng theo bản năng đều sẽ buông xuống cảnh giới. Ân, ngươi tại sao không nói chuyện, là để bản cung nói chúng có đúng không? Kim Linh Nguyệt có chút không vui thanh âm truyền đến. Diệp Lạc, đừng nói, thật đúng là đừng nói, lần này là thật bị nói chúng. Diệp Lạc chột dạ muốn chết, phía sau đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định đạo. Bệ hạ, bị nhân mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng còn không đến mức như vậy bẩn thỉu, mong rằng bệ hạ chớ có mang theo sắc nhãn kính đối lại ta. A Kim Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, khoe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ cong. Ngươi dâm tặc này còn có thể càng bẩn thỉu sao? Diệp Lạc, nếu là bình thường, Diệp Lạc không tranh màn thầu tranh cầu khí, cao thấp muốn cùng Kim Linh Nguyệt hữu hảo luận bàn hai lần, nhưng bây giờ chán, làm việc trái với lương tâm, có chút niềm tin không đủ, cho nên vẫn là tính toán. Bệ hạ, chúng ta là không phải cần phải trở về. Những ngày này trong triều sự tình hẳn là chậm trễ không ít đi. Tiến vào bí cảnh tiết điểm không gian là cố định, nhưng là lối ra lại là ngẫu nhiên đổi mới. Người chết nếu không phải đi ra đến, cũng sẽ bị phân tán đến các nơi. Ngắm nhìn một phía, tại một mảnh trong rừng sâu núi thẳm, trung quanh bởi vì vừa rồi Kim Ô Viêm đốt cháy nguyên nhân, đã biến thành một mảnh trống không, tầm mắt mở rộng không ít. Thậm chí là đứng ở chỗ này, đều có thể trông thấy cái kia cao lớn thông thiên giới. Kim Linh Nguyệt cuối cùng trắng Diệp Lạc một chút. Hoàn toàn chính xác, chỉ hoãn thời gian có chút lâu. Trong bí cảnh kia, liền ngay cả thời gian liệt phùng loại vật này đều có, không khó đoán được. Trong bí cảnh thời gian lưu động tốc độ cùng phía ngoài dòng thời gian động tốc độ là khác biệt. Trở về đi. Ngọn lửa màu vàng lại một lần nữa xuất hiện, đem bốn người bao khỏa ở trong đó, hóa thành một đạo lưu tinh sẽ qua, xé rách không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Hết thảy chung quanh khôi phục yên tĩnh, phản phất chưa bao giờ có người xuất hiện qua bình thường. Đạp đạp đạp. Tại Kim Linh Nguyệt một đoàn người rời đi không bao lâu đằng sau, yên tĩnh trong núi dừng lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân, không đội không chậm. Một người mặc hai màu trắng đen đạo bảo nữ tử xuất hiện. Lạc Nhi. Hán, thành công. Có chút mừng rỡ. Là Diệp Lạc cảm thấy cao hứng đồng thời, trong ánh mắt hiện lên cô đơn. Kế hoạch thành công, cũng liền mang ý nghĩa, không cần nàng xuất hiện. Cơ Mộc Trần ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, cũng không hề rời đi, mà là tìm phụ cận một khối tảng đá nhỏ, ngồi xuống. Tảng đá kia là vừa vặn Diệp Lạc ngồi qua. Sư tôn thành dư thừa sao? Bình tĩnh không gì sánh được hờ hững trong giọng nói, mang tới nhiều năm qua chưa từng có chua sót, nàng có chút nhìn không rõ. Rõ ràng đã sớm hẳn phải biết là kết quả này. Rõ ràng đây chính là kết quả tốt nhất. Lạc Nhi hắn làm được chính mình muốn làm hết thảy, hiện tại qua rất vui vẻ. Nhưng vì cái gì nàng chính là cao hứng không nổi. Từ vết nứt không gian xuất hiện tại Kim Ô Vương triều một khắc này bắt đầu, Cơ Mộc Trần liền đã từ Kiếm Tông chạy tới, một mực canh giữ ở trên bầu trời, bảo đảm kế hoạch tiến hành. Ẩn nấp vào trong hư không, không có bất kỳ người nào có thể phát giác nàng tồn tại. Thời khắc này Cơ Mộc Trần chính là trong vùng thế giới này người mạnh nhất một trong, Thái Hư Long Châu còn tại Cơ Mộc Trần trong tay, đây là Diệp Lạc cuối cùng lưu cho Cơ Mộc Trần lễ vật, xem như là hỗ trợ lật tẩy thù lao. Có thể, nàng giúp Diệp Lạc, nơi đó sẽ cần gì thù lao? Cái này rõ ràng chính là nàng người sư tôn này chuyện nên làm. Không sai, chính là nàng người sư tôn này chuyện nên làm. Cái này Thái Hư Long Châu nàng không thể nhận, nàng muốn đi còn cho Diệp Lạc, thứ này hẳn là Diệp Lạc. Thái Hư Long Châu tồn tại ở quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, mỗi cái đoạn thời gian chỉ có thể xuất hiện một cái, bây giờ viên này đại biểu cho hiện tại Thái Hư Long Châu, ngay tại Cơ Mộc Trần trong tay. Phương thế giới này tại Diệp Lạc che chở phía dưới rất an toàn, người thượng giới không cách nào tìm tới xuống thông đạo, người phía dưới cũng vô pháp thành tiên, chỉ có Cơ Mộc Trần là một ngoại lệ. Tất cả thành tiên điều kiện đều đã có, lại chậm chạp không nguyện ý phóng ra một bước kia. Nàng đang đợi, nàng muốn chờ. Không phải là dạng này, Diệp Lạc gọi nàng sư tôn, nàng thế nào lại là dư thừa đâu? Nàng nếu là thành tiên, rời đi nơi này, nếu là Diệp Lạc bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nàng không thể đi. Nàng còn không có đem Diệp Lạc đồ vật còn cho Diệp Lạc, nàng còn không có kết thúc một cái làm sư tôn toàn bộ chức trách, nàng muốn đi tìm Diệp Lạc. Cơ Mộc Trần suy nghĩ tựa hồ thông suốt không ít, nguyên bản cặp mắt vô thần bên trong hiện lên tinh quang. Ông. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cắt ra không gian, tiến vào bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Cái gọi là trả lại Thái Hư Long Châu chẳng qua là một cái lấy cớ, Cơ Mộc Trần thiếu một cái tìm Diệp Lạc lấy cớ, nàng nếu là động tác chậm một chút, dựa theo tốc độ này xuống dưới, đến lúc đó chỉ sợ không có nàng người sư tôn này vị trí. Chương 595, ngươi thì tính là cái gì dám cùng bản cung nói như vậy? Chương 595, ngươi thì tính là cái gì dám cùng bản cung nói như vậy? Thông thiên giới. Thông thiên giới bên ngoài, yêu vực phạm vi, phương viên mấy cây số bên trong, không ít đại yêu khí tức cần nút, tựa hồ cũng đang đợi thứ gì. Một cái buổi trưa thời gian trôi qua, tại liệt nhật nướng phía dưới, màu vàng đất che kín vết rách trong hoang nguyên, rốt cục xuất hiện một vòng dị sắc. Một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên. Nam tử trung niên áo đen mặt âm trầm, thật nhanh từ thông thiên giới phạm vi bên trong trở về yêu vực. Cách rời ra, bởi vì ngoài vòng tròn mặt tu sĩ, tựa như là đã có người tới. không xác định tới tu sĩ tu vi như thế nào, số lượng bao nhiêu, chỉ có thể trước một bước rút lui, vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu để cho yêu vực bên trong cái khác yêu tộc biết được sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Kế hoạch thất bại. Dùng để liên hệ Long Minh Long tộc bí pháp, bị thanh y nữ tử thiệt hồ, dùng hết không nói, còn bị đối phương làm nhục một trận. Nói hắn là cái vô dụng bùn đen thu, nhất làm giận vẫn là hắn không dám phản bác. Dù sao, tại thanh y nữ tử trước mặt, trên người hắn Long tộc huyết mạch dơ bẩn không chịu nổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, nạn bùn thu thật liền không có quá lớn khác nhau. Ở bên ngoài, hắn dù sao cũng là quát tháo một phương yêu hoàng, bao nhiêu tu sĩ đối với hắn tất cung tất kính, thành sợ lãnh đạo. Kết quả đến thanh y nữ tử trước mặt liền biến thành đại khí không dám thở một chút bùn màu đen thu. Kim Ô Vương triều cảnh nội thông thiên giới bỗng nhiên xuất hiện thiên lôi kiếp là ai cũng không có nghĩ tới, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy quy mô thiên lôi, trình độ kinh khủng cũng là chưa từng nghe thấy. Tự nhiên mà vậy, trung niên áo đen nam nhân sẽ nên đón thiên kiếp nguyên nhân quy kết đến Long Minh trên thân. Chỉ có Long tộc vương giả, Thái Hư cổ Long nhất tộc mới có tư cách dẫn tới như vậy quy mô thiên kiếp. Không hổ là hắn Long tộc ngàn vạn năm trước mạnh nhất nhất mạch vương tộc, chính là không tầm thường, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ khí tức, liền vì thiên địa chỗ không dùng, hạ xuống thiên kiếp trừng phạt. Trước đó trong tộc trưởng lão để hắn tới, còn cho hắn nói Long Minh cỡ nào lợi hại cỡ nào, hắn lúc đó còn có chút chẳng thèm ngó tới. Nghĩ thầm, đều đi qua hàng ngàn vạn năm, vẫn chỉ là thân thể tàn phế mà thôi, mặc kệ ngàn vạn năm trước đó thực lực như thế nào, hiện tại nhiều nhất liền một cái đại yêu hoàng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Đến phía sau, hắn mới biết được, kiến thức của mình, đến cùng là đến cỡ nào nông cạn, đến cỡ nào vô tri. Vương giả chính là vương giả, ở đâu là hắn loại này lòng tộc bên trong tạm chủng có thể so sánh, chỉ là tiết lộ khí tức liền đưa tới hắn chưa từng thấy qua thiên giai. Không so được, không so được. Chỉ tiếc, vị này hàng ngàn vạn năm trước đó long tộc vương giả, cố sự còn giống như không có bắt đầu liền đã giải trạm. Tại khủng bố như thế thiên lôi kiếp bên trong, liền ngay cả tiết điểm không gian đều bị mất diệt, đối phương cũng rất không có khả năng còn sống. Có lẽ đã sớm tại trong bí cảnh, chết bởi thiên lôi phía dưới. Ấy, Long U thở dài, tiếp tục đi đường. Chỉ là, đi tới, Long U cũng cảm giác tựa như là có chỗ nào không thích hợp, làm sao? An tĩnh như vậy, đem thần thức của mình khuyết tán ra. Long U con ngươi xô co lại, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại yêu, thuần một sắc toàn bộ đều là độ kiếp kỳ phía trên đại yêu, lít nha lít nhít, tại hắn tiết lộ khí tức thời điểm, những đại yêu này con mắt liền đặt ở trên người hắn, một mực đi theo hắn. Trong đó không thiếu thanh y nữ tử những cái kia tỉ tỉ, các nàng đồng dạng cũng là bị thông thiên giới chung quanh xuất hiện những ngày kia cấp dẫn tới. Thiên kiếp là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tiểu muội của các nàng lại không thấy, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lại chạy đến nhân loại bên kia đi, loại chuyện này các nàng những này làm tỉ tỉ đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là lần này bỗng nhiên xuất hiện thiên lôi kiếp, hay là để bọn chúng trong lòng có chút bất an cùng tâm thần bất định. Nguyên Phượng nhất mạch lưu lại chính thống, cũng chỉ có mấy cái như vậy, thiếu một cái đều là tổn thất thật lớn, các nàng những này làm tỉ tỉ tự nhiên là không thể nhìn muội muội xuất hiện ngoài ý muốn gì. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại, Long U trên thân, tựa hồ còn dính nhiễm lên các nàng muội muội khí tức. Trước mặt con cá trạch này, gặp qua các nàng muội muội. Hô từ nơi sâu xa, tựa hồ có một trận gió lớn thổi qua, toàn bộ sơn lâm cũng vì đó rung chuyển lay động, mặt đất phảng phất tại run rẩy, tựa hồ có cái gì quái vật kinh khủng muốn đi ra. Tạch tạch tạch. Không gian vỡ vụn. Trong hư không, một đôi loài chim lợi chảo xuất hiện, trục chết tại đã bị sợ choáng váng Long U trên bờ bay. Giống như là tại bắt lươn một dạng, trực tiếp nhấc lên, một đạo uy nghiêm thanh âm nữ tử truyền đến. Người khi dễ muội muội ta. Thanh âm truyền đến đồng thời, lợi chảo dùng sức, tùy tiện đánh xuyên Long U cái kia gặp không thể theo vậy rồng màu đen. Tiểu nhân không dám. Long U đau nhè răng trợn mắt, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, cố nén thống khổ, đội vàng mở miệng giải thích. Hắn sợ, nếu là hắn tại lề mề một hồi, phía sau hắn liền không có cơ hội nói chuyện, vĩnh viễn mở miệng. Tiểu nhân chỉ là tại thông thiên giới bên trong gặp qua tiểu công chúa một mặt, chưa từng khi dễ qua công chúa phanh. Không đợi Long U nói xong, lợi chảo kia chủ nhân tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, đem Long U đè chết trên mặt đất, từ không trung bên trong đập xuống, một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Long U chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, đến từ trên linh hồn sợ hãi, không sinh ra dù là một tia ý niệm phản kháng, trên người đối phương yêu thần huyết mạch tán phát uy áp thực tại là quá kinh khủng. Đây chính là Nguyên Phượng nhất mạch khủng bố. Nguyên Phượng nhất mạch là yêu thần huyết mạch, đủ tư cách cùng đối phương ngồi nói chuyện chỉ có tổ Long nhất mạch cùng côn bằng dạng này cùng là yêu thần huyết mạch đại yêu mới đủ tư cách. Hẳn là coi ta Long tộc không người. Trong núi rừng, một cái lão giả tóc trắng xóa đi ra. Lão giả trong tay sử lấy quả trượng, trên đầu là không gì sánh được giữ tợn long giác, trên người vậy giống như ẩn như hiện, đại yêu hoàng tu vi hiện lộ mà ra. Ngươi thì tính là cái gì dám cùng bản cung nói như vậy? Trong hư không, cặp kia lợi chảo chủ nhân không vui thanh âm truyền đến. Xé mở không gian, lại là một đôi kinh khủng lợi chảo xuất hiện, hướng phía mới xuất hiện Long tộc trưởng lão bắt tới. Không giống với Long U trực tiếp bị đè chết, lần này lợi chảo bị đo lấy. Chỉ gặp vừa rồi tên kia Long tộc lão giả trong đó một bàn tay đã biến thành dữ tợn kinh khủng màu xanh vẫn rồng, cơ bắp cao cao nổi lên, vương vững vàng vàng tiếp nhận trong hư không tên kia tự xưng bản cung đại yêu công kích. Lục công chúa hẳn là đây là muốn bước lên hai tộc ở giữa chiến tranh. Long tộc lão giả mở miệng nói, yêu tộc bên này có một cái quy định bất thành văn, cấm chỉ độ kiếp kỳ phía trên đại yêu hoàng chém giết, nếu là trong đó bất kỳ bên nào tử vong, trực tiếp coi là tuyên chiến. Mặc dù yêu tộc bên này tu sĩ không hề giống là thông thiên giới bên trong không chịu nổi như vậy, liền ngay cả một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều không lấy ra được, yêu vực bên này không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều. Đừng nói là đại thừa kỳ yêu hoàng, độ kiếp kỳ đại yêu hoàng cũng không ít, nhưng đại yêu hoàng cũng không phải cải trắng. Mỗi một cái đều là có mặt mũi nhân vật, lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, tương đương với thông thiên giới bên trong những cái kia hóa thần kỳ lão tổ, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng mỗi một cái đều là cấp chiến lược tài nguyên. Đừng nói là giết hắn, bản công chúa ngay cả ngươi cũng đã giết, tổ long nhất mạch cũng không dám đem bản cung thế nào. Trong hư không, nữ tử kia lại một lần nữa truyền đến kiệt ngạo bất tuần thanh âm, đệ chết long minh lợi trảo kia lại một lần nữa dùng sức. Long u, long minh lại một lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Trưởng lão này đến cùng là tới cứu hắn hay là tới hại hắn? Hiện tại còn dám kích đối phương, đây là chê hắn chết không đủ nhanh có đúng không? Chương 596, bá đạo đến cực điểm nguyên phượng nhất mạch. Chương 596, bá đạo đến cực điểm nguyên phượng nhất mạch. Đối phương thân phận gì, hắn thân phận gì, mà lại hắn tu vi vẫn chưa tới độ kiếp kỳ, còn không đạt được đại yêu hoàng tu vi. Liền xem như thật bị đối phương làm thịt, bọn hắn long tộc cũng sẽ không cùng nguyên phượng nhất mạch khai chiến. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, hắn sẽ chỉ trở thành tiêu hao phẩm, thậm chí cũng không xứng trở thành con tin. Chết thì đã chết, tổ long nhất mạch nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Tại yêu tộc, huyết mạch chính là hết thảy. Long U chẳng qua là một cái không ngừng tu luyện, khiến cho trong thân thể của mình long tộc huyết mạch không ngừng tới gần tổ long nhất mạch thôi. Nhưng hắn truy cứu cả đời cũng vô pháp đạt tới độ vật, tổ long nhất mạch nhân sinh xuống tới liền có, trời sinh cường đại, trời sinh hoàng giả. Yêu tộc bên trong cho dù là đại yêu hoàng huyết mạch cũng chỉ có thể được gọi là vương giả, dù là mạnh như thái hư cổ long nhất tộc, cũng chỉ có thể được xưng là long tộc bên trong vương giả mà thôi, chỉ có yêu thần huyết mạch mới có thể xưng là hoàng. Mà nguyên vượng nhất mạch chính là gần như tất cả loài chim căn nguyên huyết mạch, là tất cả loài chim hoàng. Cao quý không tả nổi, là chân chính có thể làm được hiệu lệnh thiên hạ bảy yêu đại khủng bố, mà lại nguyên phượng nhất mạch đều là nữ tử, rất đoàn kết. Không giống như là tổ long nhất mạch, huyết mạch rất hỗn tạp. Dù sao rồng bản tính dâm, khai chi tán diệp tình huống tương đối nghiêm trọng, huynh đệ tỷ muội đây không phải là bình thường nhiều, đến mức đến tiếp sau tổ long nhất mạch trở nên càng ngày càng yếu. Cũng là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không đủ, hỗn tạp nguyên nhân. Đương nhiên, tổ long nhất mạch hay là có 10 phần thuần túy long chủng, thân phận và địa vị cũng là như là hiện tại xuất hiện vị này nguyên phượng nhất tộc lục công chúa một dạng, cao quý không tả nổi. Thay lời khác tới nói, chỉ có tổ long nhất mạch hoàng mới có tư cách hiện tại cùng nữ tử nói chuyện. Mặt khác long tộc đại yêu chỉ xưng quỷ, liền ngay cả xen vào tư cách cũng sẽ không có. Yêu tộc giai cấp tôn ti phân hóa tình huống so với nhân tộc bên này sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, thấy ngứa mắt trực tiếp liền ăn. Lục công chúa tha mạng, tiểu nhân đích thật là tại thông thiên giới bên trong cùng tiểu công chúa từng có gặp mặt một lần, khu cụ mắt thấy giống như sắp bị chính mình đồng đội heo cho hố chết, long u mãnh liệt dục vọng cầu sinh bộc phát, vội vàng mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra nữ tử không có muốn ý tứ giết hắn, không phải tại cố kỵ cái gì, là khinh thường tại giết hắn. Mặc dù chân tướng có chút đả thương người, nhưng đúng là như thế. Nếu là thật muốn giết hắn, trực tiếp liền theo chết, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Nữ tử chẳng qua là muốn từ trong miệng của nàng biết được có quan hệ với thanh y nữ tử tin tức, nữ tử chỉ quan tâm muội muội của mình, sống chết của hắn không có chút nào trọng yếu. Hắn chính là có một ít giá trị lợi dụng mà thôi, không phải vậy. Tại nữ tử xuất thủ một khắc này, hắn liền đã chết. Nguyên vượng nhất mạch, trừ nhỏ nhất thanh y nữ tử, tất cả mọi người là đại yêu hoàng. Nơi nào có một cái là loại lương thiện, nhất là đại tỷ, chạy tới bắt kiếp đỉnh phong. Sắp chạm đến cái kia cực số cửu kiếp, nếu là có một ngày có thể đột phá cửu kiếp, trở thành yêu thần, cái kia đem lần nữa phục hưng nguyên phượng nhất tộc vinh quang. Đây chính là vì cái gì, ban đầu Long U gặp phải thanh y nữ tử đều là thời điểm tựa như nhìn thấy quỷ một dạng, suối quậy không được. Thanh y nữ tử hoàn toàn chính là cái thần tiên sống, đánh không được, chửi không được, tu vi không cao, còn thích đến chỗ chạy loạn. Mặc dù thanh y nữ tử tu vi không cao, nhưng là mấy người tỷ muội bên trong thông minh nhất. Đầu dễ dùng rất nhiều quyết sách đều là thanh y nữ tử cùng nguyên phượng nhất mạch đại tỷ tự mình thương nghị, sau đó mới là áp dụng. Bối cảnh cứng rắn hù chết người, ở đâu là Long U một cái thối người làm công có thể chống nổi. Thanh y nữ tử cho hắn một bàn tay, hắn cũng còn muốn lo lắng, hắn ra mặt quá dày, đem thanh y nữ tử tay thương tổn tới. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực sức lực, trong vòng 3 phút, nói không rõ ràng, nghe không được thứ ta muốn, ngươi liền có thể chết đi. Trong hư không, lại một lần nữa truyền đến nữ tử bá đạo không gì sánh được thanh âm. Đem Long U đè chết một cái kia lợi trảo cũng chậm rãi bung ra, Long U đột nhiên ho khan một tiếng, biết mình nhặt về một cái mạng, không dám nghỉ ngơi. Đội vàng đem tự mình biết liên quan tới thanh y nữ tử sự tình toàn bộ cáo chi đối phương. Long U ngươi đừng quên ngươi là người bên kia, nếu là đúng. Tên kia Long tộc trưởng lão tóc trắng uy hiếp Long U lời nói còn chưa nói xong, liền bị quạt một bạt hai, thanh âm vang lên dọa người. Tóc trắng Long tộc trưởng lão râu ria đều bị đánh sai lệch chút. Ngươi thật giống như rất hoành, lại là một đạo không gì sánh được hờ hững giọng nữ đi ra, trong hư không phát ra khí tức càng khủng bố hơn. Tam tỷ, tử lão đầu này khi dễ ta, đánh chết hắn. Nữ tử nguyên bản kiệt ngạo bất tuần thanh âm, biến thành nũng nịu con gái yếu ớt đối với mình tỷ tỷ nũng nịu. Đồng thời, trong hư không, một cái tố thủ rối ra, một đoàn kinh khủng ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, đem hết thảy chung quanh tiêu tẫn, tính cả không gian đều bị thôn phệ. Không gian chung quanh đổ sụp, biến thành cái này đến cái khác màu đen hư vô. Vừa mới cái kia bị nữ tử quạt một bạt thai tóc trắng Long tộc trưởng lão, tại nhìn thấy trong hư không xuất hiện cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ, trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Thân thể càng là không bị khống chế bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Không dám, còn xin tam công chúa thứ tội tên kia tóc trắng Long tộc dừng đến, một cái phù phù, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái trán gắt gao chống đỡ trên mặt đất, không dám mắt nhìn thẳng đối phương. Ha ha. Hiện tại ngươi nói lời này, chính ngươi không muốn cười sao? Một cái tiểu thí hải, còn học người ta đi ra đường nghịch vi phong, ha ha. Trong hư không, đạo kia cực kỳ hờ hững giọng nữ lại một lần nữa xuất hiện, tuyên án đối phương tử vong. sinh hồng sắc hỏa diễm không biết khi nào rơi vào tên kia long tộc lão giả tóc trắng trên thân, theo sau chính là đối phương tiêu thảm, cho dù là tại đem hỏa diễm nhiễm bộ vị kéo xuống đến, nhưng như cũng không cách nào đình chỉ hỏa diễm thiêu đốt. Cái kia sinh hồng sắc hỏa diễm khóa cứng tên kia long tộc lão giả tóc trắng, tại không có đem đối phương trình độ đốt hết trước đó, ngọn lửa này là sẽ không dừng lại. A, trên hoang nguyên khắp nơi đều tràn ngập tên kia tóc trắng long tộc lão giả tiếng kêu rên, để những cái kia trốn ở chỗ tối đại yêu nghe một trận tê cả da đầu. Lúc đầu chạy tới là tìm hiểu tình huống, kết quả hiện tại tựa như là biến thành ăn dưa. Đều nói lục công chúa tính tình bạo, kết quả tam công chúa mới là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia, vừa động thủ này liền trực tiếp hạ tử thủ. A, cái này long tộc lão tiểu tử cũng là đầu óc phát bệnh, không biết nguyên vượng nhất mạch bao che cho con sao, còn đi ngạch cường, lần này tốt, khi dễ nhỏ đến cái lớn, cái này không sống nên sao? Cái này nguyên vượng nhất mạch cũng là thật đoàn kết, từng cái đều bao che cho con, chỉ tiếc không có Nam Đinh, không phải vậy, đâu còn có Thủy Kỳ Lân nhất mạch kia sự tình. Không có khả năng nói như vậy, nếu là có Nam Đinh, có lẽ hiện tại nguyên vượng nhất mạch liền sẽ không trong hư không, truyền đến từng cái chốn đại yêu, lão quái vật nghị luận thanh âm, bọn hắn cũng rất thích ăn dừa, nhất là những cái kia xuất độc nhất yêu thần nhất mạch. Những người khác việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ở nơi đó ăn dừa, chỉ có lần này đồng hành tới một cái khác long tộc trưởng lao gấp không được, chán đều là mồ hôi lạnh. Còn xin tam công chúa hạ thủ lưu tình. Nguyên bản trốn ở chỗ tối, bất đắc dĩ, vội vàng chạy ra khuyên can. Đùng. Sau đó bị một bạt thai tát lăn trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng màu đỏ như máu dấu, đối phương ánh mắt hoảng sợ, không còn dám nhiều lời, đành phải ở một bên đợi. Đừng nói là hắn, liền xem như lần này tới những người khác đi ra đến, cũng không đủ trước mặt vị này tam công chúa một người đánh. Đối phương là ngũ kiếp phía trên yêu hoàng, thế lực đã phát sinh biến hóa về chất, căn bản không phải bọn hắn những này sơ quy đại yêu hoàng tu sĩ có thể người giả bị đụng. Ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt cũng không có tiếp tục bao lâu. Hỏa diễm tán đi, tên kia long tộc lão giả tóc trắng lục thân đã bị luyện thành một viên hạt châu màu đỏ rực, long hồn thì là bị giam cầm ở nguyên địa, một mặt hoảng sợ. Cút đi, nếu là lại có lần tiếp theo, vậy liền đều ở lại đây đi, nếu là muốn khai chiến, ta nguyên vượng nhất mạch tùy thời phục hồi. Chương 597, kiệt kiệt kiệt, ha ha, ta nhìn ngươi lần này chạy thế nào. Chương 597, kiệt kiệt kiệt, ha ha, ta nhìn ngươi lần này chạy thế nào. Đúng đúng đúng, đa tạ tam công chúa điện hạ nhân hậu, tiểu nhân, cái này lan. Một tên khác long tộc trưởng lão đó là một khắc cũng không dám chậm trễ, trong tay nắm nuốt tên kia long tộc lão giả tóc trắng còn sót lại long hồn nhanh chóng trốn chạy, biến mất trong cánh đồng hoang vu. Về phần tên kia tóc trắng long tộc trưởng lão nhục thân thì là bị lưu lại làm buổi lễ. Độ kiếp kỳ đại yêu hoàng nhục thân đối với cùng cấp bậc đại yêu tới nói thế nhưng là rất không tệ huyết thực. Về phần long u, hiện tại chỗ nào còn nhớ được long u chết sống, nếu không chạy, chờ một lúc chính mình cũng muốn bị chủ nguyên vượng nhất tộc đều là bao che cho con tên điên, bọn hắn long tộc cũng không phải tổ long nhất mạch cũng sẽ không vì mấy cái yêu hoàng cùng một hai cái ngũ kiếp phía dưới đại yêu hoàng cùng nguyên vượng nhất mạch trở mặt, không đáng, cũng không cần thiết. Long tộc yêu tu nhiều như vậy, chết một cái lại không cái gì, dù sao chắc chắn sẽ có người đi lên. Nhưng nguyên vượng bên này liền không giống với lúc trước, huyết mạch thuần túy cũng chỉ có mấy cái như vậy, đều là tỉ muội, đúng nghĩa người trong nhà. Đừng nói là thiếu một cái nếu là thụ thường, mấy cái khác đều sẽ giống người điên bắt đầu trả thù. Lối trả thù này có thể diệt đi bất kỳ một cái nào đại yêu hoàng huyết mạch, trọng thương, thậm chí là đổi đi một cái yêu thần nhất mạch. Thoạt thoạt đạn, chỉ cần không phải tên điên, không ai sẽ đi làm như vậy. Tổ Long nhất mạch cũng không dám, dù sao hiện tại Tổ Long nhất mạch bày ra hơi, chịu không được dạng này khó khăn chắc trở, rất dễ dàng ngay tại dạng này trong hạo kiếp bị mẫn diệt, trình độ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chuyện kế tiếp liền để người phía dưới chính mình đi giải quyết đi, người phía dưới bị người ở phía trên khi dễ, vậy cũng chỉ có thể tính xui xẻo. Nguyên vượng nhất mạch vẫn là trước sau như một bá đạo a. Còn không phải sao, ở đâu là chúng ta những yêu này có thể chống nổi, ấy lời ấy sai rồi, nếu không có Tổ Long nhất mạch ngày càng suy sụp, nào sẽ như vậy. Nếu là sớm mấy năm, Tổ Long nhất mạch khả năng liền trực tiếp cùng Nguyên Phượng nhất mạch khai chiến, nói cho cùng vẫn là chính mình không được. Ký ức trước kia, Tổ Long nhất mạch nhiều huy hoàng, hiện tại cơ hồ là biến thành mấy cái yêu thần trong huyết mạch hạng chót tồn tại, thế hệ này Tổ Long hay là nữ tử, đây không phải chết chắc đây là cái gì? Nữ tử? Làm sao chưa từng nghe qua, lịch đại Tổ Long không đều là nam tử sao, làm sao lần này xuất hiện nữ tử? Đây cũng không phải là rất rõ ràng, lão phu cũng là đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe được, nghe nói cái kia Tổ Long nữ giả nam trang, dùng thân nam nhi sinh hoạt mấy trăm năm, đến một đoạn thời gian trước mới bị tu sĩ khác phát hiện mánh khỏe. Nữ Tổ Long, cái kia Tổ Long mạch này không phải xong đời, sẽ không phải trở thành cái thứ nhất rơi xuống thần đàn yêu thần huyết mạch đi. Ta nhìn có khả năng này, một đoạn thời gian trước, Thủy Kỳ Lân nhất mạch Kỳ Lân Nhi còn đi cầu hôn qua cầu hôn. Đúng vậy à, chỉ tiếc cuối cùng tựa như là đàm phán không thành, người ta Tổ Long nhất mạch là thế nhỏ, không phải đầu óc bị hư, làm sao có thể cho phép nhà mình Tổ Long bị mặt khác yêu thần nhất mạch mang đi. Cái này không náo sao? Cái kia Thủy Kỳ Lân bên kia là thái độ gì, muốn cùng Tổ Long nhất mạch đánh nhau sao? Nay cũng không có, nhưng ta nghe nói, tựa như là lại coi trọng Nguyên Phượng nhất mạch tiểu công chúa. Mà lại ta còn nghe nói, lúc đó cùng Tổ Long nhất mạch đàm phán không thành, cũng là bởi vì Thủy Kỳ Lân nhất mạch Kỳ Lân Nhi không nguyện ý, giống như cũng là bởi vì tiểu công chúa kia nguyên nhân còn có loại sự tình này. Bất quá ta nhớ kỹ, Nguyên Phượng nhất mạch tiểu công chúa không phải mới yêu hoàng sao, thiên phú rất bình thường à, Thủy Kỳ Lân nhất mạch hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa, đương thời Kỳ Lân Nhi càng là đê gớm, danh xưng siêu việt thủy tổ. Làm sao lại coi trọng Nguyên Phượng nhất mạch tiểu công chúa? Nghe nói tựa như là vừa thấy đại yêu, Thủy Kỳ Lân bên kia lão quái vật hiện tại cũng đau đầu chuyện này, đoán chừng phía sau sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó làm không tốt còn có trò hay có thể nhìn. Bất quá cái kia Nguyên Phượng nhất mạch tiểu công chúa cũng là rất quái, không đợi tại yêu vực hảo hảo tu luyện, cả ngày chạy tới nhân tộc bên kia nghiên cứu lời gì bản một đám ăn dưa đại yêu, trốn đi, yên lặng bắt đầu bắt quái. Cùng lúc đó, Long U bên này cũng thẩm vấn hoàn tất. Thậm chí là Long U trực tiếp đem thần hồn của mình lật ra đi ra, cho hai người nhìn, chính là sợ hai người không tin. Cũng may lúc đó Long U đang xem kịch thời điểm, cũng không quên nhớ dùng truyền ảnh thạch ghi chép lại, không phải vậy hiện tại còn muốn thụ chút đau khổ. Truyền ảnh thạch tại lục công chúa trên tay, đồ vật bên trong đã xem hết, Long U vừa rồi lời nhắn nhủ những vật kia là thật, cũng không có khi dễ thanh y nữ tử. Kỳ thật, tam công chúa cùng lục công chúa cũng có thể đoán được, liền xem như mượn Long U 100 cái lá gan, cũng không dám đối với các nàng vợ con muội độc thủ. Chỉ là còn cần tòng Long U nơi này biết một ít gì đó. Các ngươi Long tộc gần nhất giống như rất không thành thật a. Tam công chúa một chút hở hững thanh âm truyền đến, vì trên mặt đất Long U đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Quá dọa người, mặc kệ là đối phương tu vi hay là đến từ trên huyết mạch tuyệt đối áp chế, đều để hắn sắp không kịp thở khí. Đây chính là Nguyên Phượng nhất mạch lão tam, lục kiếp đỉnh phong đại yêu hoàng. Không dám. Long Vũ đội bằng nói. Ha ha, lục muội đi. Tam tỷ, đi nhanh như vậy, không tìm tiểu muội sao? Tiểu muội cơ trí đâu, so ngươi thông minh nhiều, yên tâm, tiểu muội tâm lý nắm chắc, nếu là gặp được chuyện không giải quyết được, sẽ liên hệ chúng ta, đi về trước đi. Tam công chúa cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút không rõ ràng cho lắm, mang theo lục công chúa rời đi. Lại đợi nửa nén hương thời gian, Long U đây mới là dám ngẩng đầu lên, xem xét tình huống xung quanh. Trong lúc bất giác trên trán một giọt mồ hôi lạnh trở xuống. Quả nhiên, bất luận cái gì lưu truyền đều không phải là không có lửa thì sao có khói, trước kia chỉ là nghe nói Nguyên Vượng nhất mạch bao che cho con, không có thấy tận mắt biết qua. Hiện tại tốt, gặp được, quả nhiên bao che cho con. Thiếu điều kém chút không có nửa cái mạng. Các loại Long U đứng dậy thời điểm, phát giác xung quanh nhìn trộm hắn những cái kia khí tức khủng bố đều biến mất, những đại yêu kia đều đi. Ấy Long U thở dài một hơi, phủi bụi trên người một cái, hướng phía Long tộc phương hướng tiến đến. Đạp đạp đạp. Phía sau đột nhiên đi ra một trận bước chân, một trận không gì sánh được đột ngột bước chân, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Long U đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Làm sao có thể, thế mà. Khi nào Nguyên Vượng nhất mạch cũng có thể lớn lối như thế. Long Minh nhìn xem lúc trước tam công chúa hai người biến mất phương hướng, ngựa khí có chút khinh thường. Tiền bối ngài tiểu bối, nói nhảm liền thiếu đi nói, mang ta trở về. Là. Cùng lúc đó, Kim Ô Vương Triều, Hoàng Thành. Một gian không đáng chú ý trong khách sạn. Quá tốt hay, lần này ta nhất định phải xoay người. Ta nhất định phải thanh tỉnh khi dễ Hà Hà. Nói xong, Diệp Lạc móc ra hai viên giải ưu đan, một ngụm nuốt vào. Nghĩ nghĩ, giống như có chút không quá bảo hiểm, lại ăn hai viên. Kiệt kiệt kiệt, ha ha, ta nhìn ngươi lần này chạy thế nào. Diệp Lạc trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Đạp đạp đạp. Ngoài phòng, truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chương 598, không tránh được sự tỉnh chương 598, không tránh được sự tỉnh nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Diệp Lạc vội vàng đem trong tay mình chứa giải ưu đan bình nhỏ thu vào. Thứ này cũng không thể bị phát hiện, không phải vậy nhất định phải chết. Mặc dù Hà Hà chắc chắn sẽ không đánh hắn, nhưng khẳng định sẽ táo kỉnh, đến lúc đó chạy, hắn lên đi nơi nào tìm người. Lúc trước, Kim Linh Nguyệt vốn định mang theo một đoàn người trực tiếp đi trong hoàng cung, nhưng Lạc Băng Hà không nguyện ý, nói là muốn đi. Kim Linh Nguyệt có chút không vui, nhưng trở ngại Diệp Lạc nguyên nhân, cuối cùng vẫn là không có phát tác, chỉ là để Lạc Băng Hà suy nghĩ kỹ càng. Diệp Lạc tự nhiên là giúp đỡ Lạc Băng Hà nói chuyện. Nói chưa dứt lời, lời nói này, Kim Linh Nguyệt trực tiếp nổ. Vậy được đi, ngươi nếu như thế ưa thích đợi ở bên ngoài, vậy liền không nên quay lại. Chán. Đại khái chính là như vậy. Kim Linh Nguyệt quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại, chính mình về hoàng cung đồng thời, bắt đi muốn lưu lại, chuẩn bị vứt bỏ tỷ tỷ đồ đần muội muội. Thật tình không biết, tự động như vậy đối với Diệp Lạc mà nói quả thực là trời cũng giúp ta. Ngủ gật tới đưa gối đầu a. Lúc đầu hắn liền muốn kiếm cớ rời đi một đoạn thời gian, đi khi dễ Hà Hà. Khu khu, đi tu bổ căn cơ. Ân, không sai, tu bổ căn cơ. Đây là chính sự, vô cùng trọng yếu chính sự. Vốn đang muốn làm sao mở miệng mới lộ ra hợp lý một chút, kết quả thân yêu chị vợ liền trực tiếp tới một cái chợ công liền ngay cả lấy cớ đều không cần tìm, trực tiếp liền lăn đi ra. Cụ. Bất quá Diệp Lạc biết, qua không được bao lâu, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch liền sẽ tới tìm hắn, cho nên phải nắm chặt thời gian, không phải vậy chuyện tốt lại bị người ta phá hủy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân âm biến mất, ngược lại xuất hiện là quanh quẩn một chỗ ở ngoài cửa, không gì sánh được do dự tiếng bước chân âm. Tựa hồ đang sợ sệt thứ gì, muốn đẩy cửa đi vào, nhưng là lại có chút sợ sợ. Giang giác. Cửa được mở ra. Tiên tử tỷ tỷ ngươi trở về. Diệp Lạc vẻ mặt tươi cười. Ân. Không sai, Diệp Lạc chạy tới mở cửa. Nói đùa, cái này đến miệng Hà Hà, còn có thể chạy. Diệp Lạc biết, Lạc Băng Hà tính cách như vậy, có chút nhăn nhó nhất là đối với chuyện như thế này, nếu như không phải làm cho không có cách nào, Lạc Băng Hà là tuyệt đối sẽ không phóng ra một bước kia. Lúc này, thời cơ liền lộ ra càng trọng yếu. Lần này bí cảnh chính là một cái cực kỳ trọng yếu thời cơ, nếu không phải hắn nửa chết nửa sống, Lạc Băng Hà là không thể nào vượt qua trong nội tâm một cửa ải kia. Trước đó tại Ngọc Nữ Phong bên trong, Diệp Lạc muốn tới cứng, trực tiếp liền cho Lạc Băng Hà bức khóc, kém chút không cho Diệp Lạc hủ chết. Từ một lần kia sau, Diệp Lạc liền biết, muốn chân chính trên ý nghĩa khi dễ Hà Hà, chỉ có thể chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ân. Lần này hắn kém chút chết nhiều lần, cho nên đây hết thảy đều là hắn nên được. Tiệt tiệt tiệt, hà hà. Ân. ta đi bên ngoài mua cho ngươi ăn chút gì, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không. Lạc Băng Hà thần sắc có chút không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến chờ một lúc chuyện sẽ xảy ra. Hiện tại Lạc Băng Hà tâm một mực tại nơi đó phanh phanh nhảy, rủ xuống ở bên cạnh hai bên tay ngọc, trong lòng bàn tay càng là xuất hiện không ít mồ hôi dịt, không tự chủ nắm chặt. Lạc Băng Hà có chút hoảng hốt, cảm giác phát sinh ở trong bí cảnh những chuyện kia cực kỳ không chân thực, hiện tại cũng không có hoàn toàn tiếp nhận. Nàng thế mà thật cùng hắn. Bất quá cái này tựa hồ là kết quả tốt nhất. Lạc Băng Hà cũng biết, nếu không phải lần này thời cơ trùng hợp như thế, nàng căn bản không có cách nào phóng ra một bước kia, qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Cũng không qua được Lục Thủy Giao một cửa ải kia, dù sao. Lục Thủy Giao đợi nàng không tệ, kết quả nàng lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lạc Băng Hà trong lòng bắt đầu hiện ra ấy nấy, trước kia coi như xong, còn có cái cớ, dù sao không có thật phóng ra một bước kia. Hiện tại tốt, cái kia cái cuối cùng đường hoàng lấy cớ cũng không có. Lạc Băng Hà vốn chính là cái bản phận lương gia nữ tử, kết quả bị cái nào đó người không biết xấu hổ cặn bã, một lần ép lên lương sơn. Một bước sai, từng bước sai, các loại Lạc Băng Hà kịp phản ứng thời điểm, đã ủ thành sai lầm lớn không có cách nào quay đầu lại. Có thể, nếu quả như thật là để nàng hiện tại buông tay, thật có lỗi. Nàng làm không được. Về phần về sau làm sao đối mặt đồ đần sư nương. Về sau sự tình hay là sau này hay nói đi, dù sao còn có không may sư phụ đẻ vào phía trước, nàng nhiều lắm là xem như một cái tòng phạm, thủ phạm chính không phải nàng. Lạc Băng Hà vừa rồi ra ngoài, nói là đi kiểm tra một chút chung quanh có cái gì nguy hiểm đồ vật, kỳ thực chính là tại cho mình một chút thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Không giống với trước đó, tại trong bí cảnh, thời gian cấp bách, đâm lao phải theo lao. Lúc đó loại tình huống kia ngược lại là không có cái gì quá nhiều lo âu và lo lắng. Bởi vì, những cái kia lo âu và lo lắng đều là dư thừa, cùng cứu Diệp Lạc so ra, những cái kia đều không trọng yếu. Hắn trọng yếu. Đi bên ngoài hoảng du một vòng, Lạc Băng Hà cho Diệp Lạc mua một chút bánh ngọt trở về, nàng hưởng qua, ăn thật ngon, ngọt. Diệp Lạc mở ra hoàng chỉ bao bọc lấy bánh ngọt, cầm lấy một khối một ngụm im lìm, một bên ngay còn vừa ở nơi đó vui vẻ khoác lác. Tiên tử tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta thích ăn nhất những này món điểm tâm ngọt nhỏ? Ngươi có phải hay không bụng trộm điều tra qua ta? Lời này vừa nói ra, Lạc Băng Hà luống cuống một chút, thân thể cũng run rẩy theo một chút. Đùa giỡn, tiên tử tỷ tỷ ta người này chính là như vậy, đừng nóng giận, tiên tử tỷ tỷ nếu là muốn biết chuyện của ta, ta có thể toàn bộ cáo ngươi. Diệp Lạc thượng tam hai cái, đem trong miệng bánh ngọt nuốt xuống, tiến lên một bước, cầm Lạc Băng Hà tay, con mắt cùng Lạc Băng Hà đối mặt cùng một chỗ, ngựa khí rất là chân thành nói. Cái gọi là toàn bộ nói cho, chỉ dĩ nhiên chính là Diệp Lạc chính mình nguyên bản thân phận. Không cần, nếu là ngươi đem thân phận nói cho ta biết, nhưng ta cất giấu thân phận, cái này đối ngươi mà nói quá không công bằng. Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu. Nàng hiện tại còn không dám đem thân phận của mình qua mình. Diệp Lạc trầm mặc một chút, nhưng rất nhanh khẽ cười một tiếng nói, "Tiên tử kia tỷ tỷ ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe thân phận chân thật của ta sao? Không cần ngươi nói cho ta biết người mặt khác thân phận." Lạc Băng Hà nghe vậy có chút động dung, thậm chí có như vậy trong nháy mắt muốn đâm thủng tầng này sau cùng giấy cửa sổ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Có chút lạnh buốt tay ngọc bao trùm tại Diệp Lạc trên môi. "Chuyện này hay là sau này hay nói đi, về sau chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt." Lạc Băng Hà không có trực tiếp cự tuyệt Diệp Lạc, mà là lưu lại một chút có thể quần nhau chỗ trống, dạng này liền xem như về sau thân phận bại lộ cũng không trở thành quá lung túng. "Ân, tốt tiên tử tỷ tỷ ta tất cả nghe theo ngươi, cho nên có thể hay không đem tiên tử kia tỷ tỷ ngươi đưa ta hộ thân phù đổi một chút, để cho ta cũng có thể tìm tới tiên tử tỷ tỷ ngươi a?" "Không được." Thanh âm thanh lãnh truyền đến, lần này Lạc Băng Hà ngữ khí 10 phần quả quyết, không mang theo một tia do dự. "Diệp Lạc, đáng giận hà hà, quá phận." Diệp Lạc đã đem Lạc Băng Hà ghi tạc trả thù trên sách vở nhỏ, dự định chờ một lúc. Khô khụt. "Mọi người chính mình ngẫm bổ, không có khả năng biết." Theo Lạc Băng Hà thanh âm rơi xuống, trong phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị. Phanh phanh, phanh phanh. Có thể nghe thấy chỉ có Lạc Băng Hà không ngừng tăng tốc tiếng tim đập âm. "Tiên tử tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn giúp ta tu bổ căn cơ sao?" Diệp Lạc có chút không hiểu mà hỏi, nháy nháy hai lần chính mình tạp tư lan đại con mắt nghi hoặc nhìn trước mặt Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà thân thể run run một chút, con ngươi rụt rụt, trong tay xuất hiện càng nhiều mồ hôi dị. "Nên tới vẫn là tới, không tránh được." Chương 599, kinh nghiệm một hà hà bản. Chương 599, kinh nghiệm một hà hà bản. "Ân, trước tiên đem đan dược ăn." Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, đem bong yêu đan đem ra. Chính là cầm tay nhỏ kia, một mực tại nơi đó không ngừng run rẩy, cuối cùng bị Lạc Băng Hà cưỡng ép sử dụng linh lực áp chế xuống, lúc này mới bình ổn xuống tới. Một màn này bị Diệp Lạc nhìn thấy. "Ấy hắc, Hà Hà thật đáng yêu." Mặc dù nhìn thấy, nhưng Diệp Lạc hay là giả bộ như không có trông thấy, tiếp tục nghi hoặc nhìn xem Lạc Băng Hà, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tiếp nhận Lạc Băng Hà đan dược trong tay, Diệp Lạc nhìn thoáng qua lông mày đột nhiên nhảy một cái. "Ốc Nhật, Nam Viên, đây là sợ hắn ngủ không chết sao? Xem ra hắn còn đánh giá thấp Hà Hà nhát gan trình độ, là một chút phong hiểm cũng không nguyện ý bước lên a. Không biết hắn vừa mới ăn hết mấy cái giải ưu đan có thể hay không chịu nổi. Nếu như chịu không được vậy cũng không có quan hệ, Diệp Lạc liền muốn dùng một chút thủ đoạn phi thường." Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc, nhìn xem Diệp Lạc trong tay cái kia 5 viên bong ưu đan. 5 viên có thể hay không thiếu một chút, nếu không lại thêm 2 viên. Nói chung, giống như là dạng này phụ trợ một loại đan dược, ăn nhiều đối với thân thể đều sẽ có nhất định gánh vác. Nhất là Diệp Lạc hiện tại thân thể vẫn còn tương đối kém, làm không tốt không chịu nổi lớn như vậy lượng thuốc, nếu không ít một chút. Có thể Lạc Băng Hà lại lo lắng Diệp Lạc giữa đường đột nhiên tỉnh lại, đến lúc đó cuối cùng vẫn là đối với Diệp Lạc thân thể lo lắng vượt qua đối với mình lo lắng, Lạc Băng Hà đưa tay, đem Diệp Lạc trong tay 5 viên đan dược cầm trở lại 4 quả. Nghĩ nghĩ, lại trả về 1 viên. Hết thảy 2 viên, không có khả năng ít hơn nữa. Lạc Băng Hà hiện tại vẫn còn có chút sợ sợ, chỉ là từ đối với Diệp Lạc thân thể lo lắng mới như vậy, lui một bước. "Tốt, ăn." Lạc Băng Hà cầm trong tay thu hồi đi 3 viên vong ưu đan thả lại đến tiểu ngọc bình bên trong, bắt đầu thúc dục Diệp Lạc uống thuốc. Diệp Lạc có quan tâm, nhưng là không nhiều. Khu khu. Đùa giỡn, Diệp Lạc nhìn ra được, Lạc Băng Hà hiện tại thời khắc sống còn giảm bất lực thuốc, là lo lắng hắn hiện tại thân thể nhịn không được. Ô ô ô. Hay là hà hà tốt, chờ một lúc nhiều khi dễ. Khu khu, thiếu khi dễ 2 lần. Tại Lạc Băng Hà nhìn soi mói, Diệp Lạc ăn 2 viên vong ưu đan, Lạc Băng Hà đây mới là rời đi tầm mắt của mình. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong phòng lại một lần nữa khôi phục căn tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vong ưu đan dược hiệu tại Diệp Lạc trong thân thể bắt đầu bay hơi, dần dần khuyết tán đến toàn thân. Nhưng lúc này đây, bối rối còn chưa có xuất hiện, liền bị Diệp Lạc sớm ăn hết 4 quả giải ưu đan hóa giải, hiện tại cả người tinh thần muốn chết. Quá tốt rồi, lần này rốt cục đến phiên hắn thanh tỉnh một hồi. Diệp Lạc kém chút kích động khóc lên, nhưng vẫn như cũng là ở trong lòng đếm lấy số, tính toán thời gian, sau đó bắt đầu làm ra một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, mí mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng. Chống cự nhiều lần, cuối cùng chống cự thất bại mê man đi qua, ngã xuống trước đó đã trải tốt tiểu bị tử bên trên. Ân. Diệp Lạc tổ truyền tay nghề, trải chăn mền, mà lại đều là chính mình tự mang tiểu bị tử. Ngủ muộn đằng sau Diệp Lạc còn muốn đem cửa hàng nhỏ đóng thu về. Diệp Lạc nhận giường, người khác giường hắn ngủ không yên lòng. Điểm này Diệp Lạc làm rất không tệ, dù sao Lạc Băng Hà có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, nếu như dùng trong khách sạn đồ vật, trong lòng sẽ rất không thoải mái, cuối cùng còn muốn trì hoãn một chút thời gian để Lạc Băng Hà chính mình nổi qua, hiện tại Diệp Lạc trực tiếp một bước đúng chỗ. Tiết kiệm một chút không tất yếu thời gian, đem thời gian đều lưu tại chuyện trọng yếu phía trên. Tại Diệp Lạc hôn mê đi qua đằng sau, Lạc Băng Hà giữ im lặng, ngồi tại đầu giường, duy trì vừa rồi tư thế, không nhúc nhích nhìn xem Diệp Lạc, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Thật lâu, Lạc Băng Hà rốt cục xác định hoàn tất, bắt đầu khởi hành. Đứng dậy, đầu tiên là đem trong phòng tất cả cửa sổ đóng lại, sau đó đem trong phòng ngọn nến nhóm lửa, bắt đầu bố trí kết giới. Một đống lớn phức tạp quá trình xuống tới, thời gian lại qua nhanh gần nửa canh giờ. Diệp Lạc trong lòng gấp đều là muốn chết, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài bất kỳ mánh khỏe, còn tốt hắn giả chết có một tay, không phải vậy hiện tại liền bạo tương. Hà hà, làm sao còn chưa tới? Ân, tới. Giờ khắc này, Diệp Lạc kém chút không có khống chế tốt chính mình hô hấp tiết tấu, lộ ra sơ hở, bất quá cũng may lúc này Lạc Băng Hà cũng vô cùng thận trọng, không có chú ý tới kia này nho nhỏ chi tiết. Trong phòng, thật lưa thưa thanh âm truyền đến. Diệp Lạc mặc dù nhìn không thấy, nhưng rất quen thuộc, đây là đang làm cái gì? Sau đó cánh môi bên trên bị một trận mềm mại nơi bao bọc. Một cỗ dễ ngửi thanh hương tràn vào Diệp Lạc trong óc, một đạo một chút thanh âm thanh lãnh truyền đến, ngựa khí có chút u oán. Người xấu, liền sẽ khi dễ ta ân. Ha ha, làm sao cùng nhỏ ngu xuẩn một cái điệu, ưa thích. Khu khu, không có khả năng biết ta, mọi người chính mình ná bổ. Diệp Lạc không biết là Lạc Băng Hà học tập cũng không phải là Kim Linh Tịch, mà là Vân Linh Nhi. Bất quá rất đáng tiếc, sư phụ không may thời điểm, Diệp Lạc vong ưu đang gặp nhiều, thật ngủ như chết đi qua. Diệp Lạc cảm giác ở một mức độ nào đó, thân thể của mình đã xuất hiện kháng dự tính, cái này vong ưu đan một viên đã không có cách nào áp chế hắn, nhất định phải 2 viên cất bước. Không có kiêu ngạo, tất cả đều là lòng chua xót, hiện tại ưu tú như vậy kháng dự tính, đều là Vân Linh Nhi một viên cho ăn đi ra. Vân Linh Nhi tìm lý do liền cho Diệp Lạc cả một viên, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lại tìm một cái lý do, cho Diệp Lạc cả một viên. Không phải vậy, không có cách nào tại ngắn như vậy ngắn mấy ngày thời gian bên trong, cơ hội là đem hơn phân nửa lăng vân thể cho phục chế xuống tới, không có đường tắt, tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngày kia cố gắng cùng mồ hôi, có thể siêu việt những thiên tài kia, câu nói này là đúng. Ân, đúng, nhất định là đúng, điểm này Diệp Lạc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không có đường tắt, tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi. Tham thẳm nửa ngày, một đoạn màu đen vặn vẹo văn tự từ trong phòng nhảy ra ngoài. Kinh nghiệm một ân. Lạc Băng Hà theo bản năng nhíu mày, làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm. Trước đó giống như không phải như thế. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi làm là trên sách nói như vậy, nữ tử tại lần đầu tiên thời điểm sẽ đau, phía sau liền. Hẳn là như vậy đi. Người xấu để cho ngươi khi dễ ta kinh nghiệm một. Cùng lúc đó, đồng dạng là tại trong hoàng thành, cách đó không xa một cái trong tiệm sách. Một cái thanh y nữ tử cử chỉ 10 phần ưu nhã, đoan trang, lưng thẳng tắp, nghi thái vạn phương ngồi xuống tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn tròn, một bàn tay cầm sách, một bàn tay chậm rãi lật qua lật lại, cẩn thận đọc qua trên sách nội dung. Vẫn là không có. Công tử, những vật kia đến cùng là từ chỗ nào xem ra? Thanh y nữ tử có chút buồn rầu. Từ thông thiên giới bí cảnh cửa vào bị hủy đằng sau, nàng liền canh giữ ở bên ngoài, rốt cục bí cảnh cửa ra vào mở ra, có tu sĩ từ trong bí cảnh còn sống đi ra. Lục tục, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại Kim Ô Vương triều phạm vi bên trong, chỉ là địa điểm ngẫu nhiên. Nếu là người khác cũng từ bên trong còn sống đi ra, Diệp Lạc có phải hay không cũng từ bên trong đi ra? Nàng đợi cực kỳ lâu, trong lòng ban đầu xuất hiện chờ mong cùng hy vọng biến thành trầm mặc cùng thất vọng. Công tử giống như chết ở bên trong. Trong lòng không hiểu mất mát bắt đầu quyết tán, có một loại không nói rõ bi thường, nàng cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Nàng đã không có tâm tình tiếp tục đợi khắp nơi trong vòng, nhưng lại tại thanh y nữ tử dự định lúc rời đi, nàng đỗng nhiên là cảm nhận được, lúc trước lưu cho Diệp Lạc khối kia lệnh bài chính xác tới nói, hẳn là trên lệnh bài kia thanh sắc vũ mao tồn tại cùng khí tức. Công tử còn sống, trong lời nói có thanh y nữ tử chính mình cũng không có phát giác được mấy phần kích động cùng mừng rỡ. Chương 600, nghỉ ngơi một hồi. Hà hà bản. Chương 600, nghỉ ngơi một hồi. Hà hà bản. Tìm khí tức kia tìm đi qua, nhìn thấy chỉ có phá toái hư không một vòng ngọn lửa màu vàng, hướng phía hoàng cung phương hướng nhanh chóng di động. Thanh y nữ tử liền theo ngọn lửa màu vàng nóng kia cùng một chỗ di động, cuối cùng đi tới hoàng thành. Hoàng cung phương hướng có cấm chế, nếu là cưỡng ép xâm nhập nhất định gây nên chú ý. Suy tư một trận, cuối cùng vẫn từ bỏ mạnh mẽ xông tới suy nghĩ. Nàng hiện nay xuất hiện ở đây, vốn là phá hủy cùng ngoài vòng tròn những tu sĩ kia quy định, nếu là ở lấy ra động tĩnh lớn, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Nàng không muốn cho mình các tỷ tỷ thêm phiền phức. Mặc dù không có nhìn thấy Diệp Lạc, nhưng thanh y nữ tử cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi, cho nên dự định tạm thời ở tại nơi này trong hoàng thành. Đợi đến Diệp Lạc từ trong hoàng cung đi ra, nàng lại đi tìm đối phương. Tìm nghỉ chân địa phương, cuối cùng tuyển định bây giờ tiệm sách này, nhìn một hồi, đồng thời cũng có thể tìm đọc một chút. Ban đầu ở trong khách sạn Diệp Lạc trong miệng nghe thấy những cái kia gen cùng nhiễm sắc thể có liên quan tin tức. Nàng nhớ kỹ, tựa như là kêu cái gì chuyển tới. Đọc qua vô số thư tịch nàng, trong óc tìm không thấy tới đối đầu ứng tri thức, thậm chí thanh y nữ tử hoài nghi, những kiến thức kia, có phải hay không chỉ có Diệp Lạc mới hiểu. Tựa như là yêu tộc trong huyết mạch những truyền thừa kia một dạng. Không cùng chi đối ứng đại yêu huyết mạch, vô luận như thế nào đều là không có cách nào thu hoạch được những cái kia đại thần thông, có lẽ Diệp Lạc tình huống liền tới tương tự. Tình huống cụ thể còn cần tiếp xúc đằng sau tại phân tích cùng nghiên cứu. Thật là đáng tiếc, lần trước cùng Diệp Lạc thời gian chung đụng thật sự là quá ngắn, nàng đều không có tận hứng, Diệp Lạc liền chạy. Ấy, thanh y nữ tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lật qua lật lại quyển sách trên tay, ý đồ từ trong sách tìm tới có quan hệ với Diệp Lạc nói những vật kia dấu vết để lại. Ân, đây là công tử. Đông nhiên thanh y nữ tử cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là nàng trước đó lưu cho Diệp Lạc lệnh bài. Trừ phi gặp phải giống như là trước đó tiến vào bí cảnh loại tình huống kia, quá mức cường đại lực lượng không gian bóp méo trên lệnh bài thuộc về nàng khí tức, không cách nào bị nàng cảm giác được. Không phải vậy, cho dù là Diệp Lạc chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị nàng truy tung đến khí tức. Cách càng gần, cảm giác thì càng mãnh liệt. Sẽ không sai, khí tức này chính là nàng trước đó lưu cho Diệp Lạc cái kia một mảnh vũ mao phát tán đi ra khí tức. Diệp Lạc ngay tại kề bên này. Thanh y nữ tử trên bàn lưu lại một khối linh thạch sau liền rời đi tiệm sách, hướng phía cách đó không xa một khách sạn đi qua. Cùng lúc đó, khách sạn kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm 99. Nghỉ ngơi một hồi kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm 99. Lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó kinh nghiệm 99 kinh nghiệm 1. Lại nghỉ ngơi trong một giây lát kinh nghiệm 1. Lạc Băng Hà hiện tại cả người đều nhanh biến thành kẹo đường, toàn thân để không nổi một chút khí lực, kết quả cái nào đó người già chết cặn bã còn. Làm sao? Tại sao cùng trước đó không giống với lúc trước Lạc Băng Hà cảm giác ra chút vấn đề, nhưng cụ thể lại không nói ra được đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ là trên gương mặt đẹp đẽ treo mồ hôi dịn cùng nghi hoặc. Không chỉ có là cùng trước đó có chút không giống nhau lắm, mà lại Diệp Lạc hôm nay giống như cũng có chút không thành thật. Có chút. Linh Nhi trước đó cũng không nói qua cái này, Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì, ngữ khí mang theo có chút ủy khuất, nàng không biết làm sao bây giờ. Tất cả kinh nghiệm thực chiến toàn bộ đến từ không may sư phụ. Về phần mặt khác gặp phải đột phát tình huống, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại chính là đột phát tình huống ân. Cho nên, bây giờ nên làm gì? Hà hà đại não bởi vì ngoại bộ, cùng nội bộ nguyên nhân, tại rất nhiều nguyên tố quấy nhiễu bên dưới, hiện tại có chút chuyển không tới, ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng loại trạng thái này, cùng nói là suy nghĩ, không bằng nói là mở mịt cũng không biết sai chỗ. Tựa như là lúc đi học một dạng, lão sư không có nói qua đồ vật, muốn học được, chỉ có chính mình đọc sách chiếu vào học, sau đó tự mình tìm đòi. Ân, tự mình tìm đòi. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hà hà cơ hồ là sắp đứng máy đầu rốt cục quay vòng lên. Hẳn là như vậy đi. Một chút thanh âm thanh lãnh xuất hiện tại gian phòng phong bế bên trong, Diệp Lạc, hà hà ở phương diện này sát thực đần, nhiều lần kém chút cho Diệp Lạc cả tức giận, kém chút liền sống đến đây. Ấy, xem ra sau này muốn bao nhiêu để hà hà nhìn một chút trừ tu luyện ra sách. Không đối. Thế giới này giống như loại kia sách rất ít, liền xem như có, cũng rất rắc rưởi. Trước đó đọc qua Đại Viêm Hoàng Thất Tàng Thư các thời điểm, Diệp Lạc tìm tới qua một chút loại kia sách, lúc đó cho Diệp Lạc sướng đến phát rồi, trộm đạo lấy trốn đi nhìn. Kết quả, chán. Liền cái này, tranh này đều là thứ gì đồ chơi? Không ra cho đùa, Diệp Lạc cảm giác những người kia vẽ ra tới đồ vật, còn không bằng hắn lên tiểu học thời điểm vẽ ra tới đồ vật, chịu tượng không tưởng nổi. Hoàn toàn cũng chỉ có thể dựa vào não bổ. Lúc đó to lớn tâm lý chênh lệch, thiếu chút nữa cho Diệp Lạc tức chết, kém chút liền cho sách xé. Diệp Lạc trung quy là hiếu học người, kiên trì xem hết, ân, còn tính là không sai. Tựa như là một ít lao sư tác phẩm một dạng, mặc dù trang bìa rất rưởi, lừa gạt cờ lệch cùng lưu lượng, dáng dấp cũng là khó coi, nhưng vẫn là có thể học được không ít thứ. Khô khụ. Tóm lại đồ vật xem hết, Diệp Lạc cũng nhớ kỹ, dự định tại về sau có thừa thời gian thời điểm chính mình cũng vẽ một cái thiết lập lại bản. Cho cái này chỉ biết là thế giới tu tiên, đến một điểm nho nhỏ rung động. Hôm nay, Diệp Lạc rốt cục đạt được ước muốn, mặc dù có như vậy một chút bị động, bất quá không quan hệ. Hắn hiện tại đã rất thỏa mãn, thậm chí muốn khôi phục chính mình nguyên bản thân phận, chạy tới Ngọc Nữ Phong, chính đại quang mang chạy tới khi dễ hà hà. Lạc Băng Hà vụng về để cho người ta có chút đau lòng, một mực tại nơi đó học tập, Diệp Lạc cũng không nóng nảy, dù sao dược hiệu bao dài, bao lâu tỉnh lại là hắn định đoạt. Liên hiện tại loại tình huống này mà nói, chán, hắn một chút đều không muốn tỉnh lại. Vừa vặn cũng làm cho hà hà nhiều một chút kinh nghiệm thực chiến. Ngoài khách sạn, chính là chỗ này. Công tử ngay ở chỗ này. Thanh y nữ tử tiến vào trong khách sạn. Chương 601, đại thần thông chính xác cách dùng. Chương 601, đại thần thông chính xác cách dùng. Cô nương ở chỗ sao? Trưởng quỹ mà cười cười mặt hỏi, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hôm nay đây là thế nào, đến ở chỗ một cái hai cái dáng dấp đều đẹp mắt như vậy. Lúc trước chấn kinh đến trưởng quỹ người tự nhiên là Lạc Băng Hà. Thanh lãnh khí chất, không giờ khắc nào không tại tản ra cái kia tránh xa người ngàn dặm khí tức. Phản phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ bình thường, trưởng quỹ có thể cam đoan đó là hắn sống từng ấy năm tới nay như vậy, gặp qua đẹp mắt nhất người. Có thể cùng đối phương tương đối một chút, đoán chừng cũng chỉ có đương triều nữ đế bệ hạ. Tại nhiều năm trước đó, hắn may mắn gặp qua một lần đương triều nữ đế, lúc đó kinh động như gặp thiên nhân, một mực nhớ cho tới bây giờ. Mặc dù đã nhiều năm như vậy thật đáng tiếc không có cơ hội có thể nhìn thấy lần thứ hai, nhưng ở hôm nay, liên tục nhìn thấy hai vị rơi xuống phàm trần tiên tử, không chút nào thua năm đó may mắn gặp một lần nữ đế. Ân, đến một gian thượng đẳng phòng khách. Thanh y nữ tử nhẹ gật đầu, trong tay xuất hiện một khối linh thạch trung phẩm ném cho trưởng quỹ. Cô đương, không dùng đến nhiều như vậy, không dùng đến, tiểu điếm phòng thượng đẳng chỉ cần gặp thanh y nữ tử đi lên, đúng một chút, chính là một khối linh thạch trung phẩm đập vào trước quầy, cho trưởng quỹ dọa đến khẽ run rẩy. Xuất thủ hào phóng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng giống như là thanh y nữ tử như vậy, xuất thủ đã xa xỉ đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, còn giống như là lần đầu gặp, không giống như là mới vừa tới nhà ở Diệp Lạc, cùng hắn chặt nửa ngày giá. Nước bọt đều nhanh phải làm. Trưởng quỹ cũng nghĩ không thông, Diệp Lạc như thế móc, chẳng lẽ liền không lo lắng bị bên người vị kia khí chất siêu phàm thoát tục nữ tử xem thường sao? Coi như Diệp Lạc là thật không lo lắng, nhưng trưởng quỹ cũng không có cách nào lý giải, Diệp Lạc thế mà thật có ý tốt tại như vậy hồng nhan trước mặt, làm loại này trợ bữa sự tình, cùng trợ thức ăn trả giá đại gia đại mụ không hề khác gì nhau. Nhất làm cho trưởng quỹ không nghĩ ra hay là, lúc đó Lạc Băng Hà thái độ cùng phản ứng. Giống như, người ta không có chút nào đề nghị. Lạc Băng Hà thở nhỏ cửa nát nhà tan, ăn thật nhiều đau khổ, rất biết sinh hoạt. Tại Lạc Băng Hà xem ra, Diệp Lạc loại này trả giá hành vi cũng đều thỏa, bất quá cùng Diệp Lạc xử lý chuyện thái độ khác biệt, Lạc Băng Hà bất thiện ngôn ngữ cũng sẽ không trả giá loại vật này, nhiều lắm là chính là cảm thấy giá cả cao cũng không muốn rồi. Diệp Lạc lần này muốn phòng khách là cao cấp nhất phòng khách, không muốn bạc đãi Hà Hà, cũng tương tự không muốn bạc đãi chính mình. Ấy, rõ ràng là trọng yếu như vậy sự tình, kết quả lần thứ nhất lại là ở bên ngoài, đơn sơ không được, Diệp Lạc nghĩ đến trong lòng thật không là tư vị. Ở nhất định phải ở tốt. Trả giá thế nào, nhiều chặt hai lần lại có thể tiết kiệm một lần đi ra. Đến lúc đó lại có thể nhiều một lần khi dễ Hà Hà cơ hội. Khu khu. Cuối cùng tại trưởng quỹ cùng Diệp Lạc rằng co bên dưới, quả thực là bị Diệp Lạc chặt mấy khối linh thạch xuống tới, lão bản trái tim đều đang chảy máu a xuất sinh a. Chỗ nào giống như là hiện tại trước mặt vị này cô nương áo xanh như thế hào phóng. Trưởng quỹ cũng kỳ quái, không nghĩ ra, Diệp Lạc loại người này, là thế nào cấu kết lại Lạc Băng Hà. Vô sự, phục vụ chu đáo chút, nhiều coi như tiền đoà. Thanh ý nữ tử khẽ cười nói. Cái này. Vậy liền đa tạ cô nương, ta cái này mang cô nương đi xem phòng. Trưởng quỹ cũng không có tại kiên trì, mở tiệm vốn chính là kiếm tiền, nếu là có thể nhiều kiếm lợi một chút tiền tự nhiên là tốt, mà lại xem xét thanh y nữ tử cũng không phải thiếu tiền chủ. Cho liền nhận lấy, không phải vậy còn dễ dàng treo đến đối phương không nhanh. Mở tiệm đã nhiều năm như vậy, trong đó những này con quấn, hắn tại quá là rõ ràng. Kẻ có tiền căn bản liền không quan tâm ba dưa hai táo, chỉ cần mình dùng tiền hoa thoải mái là được rồi, rất rõ ràng, thanh y nữ tử chính là loại người này. Cô đương còn xin đi theo ta. Trưởng quỹ một mặt ân cần bộ dáng, con người ở phía trước dẫn đường. Sân khấu thì là để trong tiệm những người khác tạm thời thay thế. Mang khách nhân nhìn phòng loại sự tình này, hẳn là trong tiệm tiểu nhị tới làm, không cần đến trưởng quỹ tự mình làm thay. Bất quá thanh y nữ tử thân phận xem xét liền không đơn giản, nếu là người phía dưới chiêu đãi không chu đáo đến liền được không bù mất. Hay là chính mình tự mình đến yên tâm một chút. Thanh y nữ tử theo ở phía sau, trưởng quỹ đi ở phía trước không ngừng cho thanh y nữ tử giới thiệu bọn hắn trong khách sạn phục vụ. Chỉ tiếc thanh y nữ tử lực chú ý cũng không ở chỗ này, chỉ là đếm lấy gian phòng, cuối cùng đứng tại Diệp Lạc mở gian phòng kia bên cạnh. Liền nơi này. Chán. Cô đương cái này không được sao? Thanh y nữ tử nghiêng đầu một chút, ngựa khí mang theo có chút nghi hoặc cũng chất vấn. Được được được, đương nhiên không có vấn đề, đây là chìa khóa, cô đương nếu là cần tùy thời hô người. Trưởng quỹ đem chìa khóa đưa cho thanh y nữ tử, cuối cùng chào hỏi một tiếng liền đội vàng xuống lầu rời đi, có thể trông thấy trên trán đã xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Trưởng quỹ tự thân cũng là có tu vi, mặc dù tính không được bao nhiêu lợi hại, nhưng dù gì cũng là cái kim đan tu sĩ. Kết quả tại thanh y nữ tử trên thân, hắn không cảm giác được mảy may linh lực ba động, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương cao hơn nhiều hắn, chí ít hai cái đại cảnh giới mới có thể như vậy. Nói cách khác, thanh y nữ tử chí ít đều là một cái hợp thể kỳ đại tu sĩ. Hợp thể kỳ a? Cái kia không lạ thiếu tiền. Tại hoàng thành loại địa phương này mở tiệm, nếu là không có chút nhãn lực sức lực, sạp hàng không biết sớm đã bị đập bao nhiêu lần. Thanh y nữ tử chỉ tên điểm họ muốn căn phòng này, rất rõ ràng là mang theo mục đích tới. Căn phòng cách vách nếu như hắn không có nhớ lầm, ở chính là trước đây không lâu cùng hắn trả giá cái kia keo kiệt nam tử mà gần ý. Song phương là có xung đột hay là có cái gì gấp mắc, cái này hắn liền quan không đến. Hắn cũng chỉ là một cái mở tiệm, chỉ hy vọng song phương không cần tại hắn trong tiệm đánh nhau, không phải vậy sửa chữa lại là thật là lớn một bút phí tổn. Thanh y nữ tử nện bước nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đi vào phòng bên trong. Tại thanh y nữ tử sau khi vào phòng, sau lưng cửa phòng tự động đóng. Phanh. Trong phòng, thanh y nữ tử dùng linh lực đem trong phòng quét dọn một lần, một bàn tay chống đỡ đầu huyệt thái dương, một bàn tay cầm sách, bắt đầu nhìn lại. sau một phút, nếu không nhìn một chút, thanh y nữ tử trên mặt xuất hiện có chút do dự cùng chần chờ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhìn trộm người nàng, không phải quân tử cái gọi là sau một phút. Ta là nữ tử, không phải quân tử. Tại thành công thuyết phục chính mình đằng sau, thanh y nữ tử trên người thần thức bắt đầu quyết tán, tại sắp muốn xâm lấn đối diện gian phòng lại ngừng lại. Kết giới, mà lại số lượng còn không ít, nếu là tới cứng, trong phòng người khẳng định sẽ có chỗ phát giác. Ấy, quả nhiên vẫn là quên đi thôi, chậm rãi đem thần thức của mình thu hồi lại, yên lặng tiếp tục ngồi tại cái bàn nhỏ trước mặt đọc sách. Sau một phút, thanh y nữ tử mở ra chính mình đại thần thông. Hào quang màu xanh lấp lóe tại thanh y nữ tử trong mắt, như là tinh thần bình thường lóe mắt, khán phá hư vọng. Hết thảy chung quanh tại thanh y nữ tử đại thần thông bên dưới, thời gian dần trôi qua biến mất. Vách tường biến mất, Lạc Băng Hà trước đó bố trí một tầng lại một tầng kết giới biến mất, nàng nhìn thấy trong phòng hai người, hiện tại ngay tại. Chương 602, một ngụm đại hắc oa. Chương 602, một ngụm đại hắc oa. Thanh y nữ tử sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không biết rõ. Nàng nhìn không hiểu, tiếp tục sử dụng đại thần thông, phóng đại một chút, để chung quanh đồ vật tại ít một chút, tại hai người tại rõ ràng một chút. Thời gian mấy hơi thở sau, phanh phanh, phanh phanh, kịch liệt tiếng tim đập truyền đến, trong phòng thanh y nữ tử thậm chí là có thể nghe thấy tiếng tim mình âm, cùng cái kia càng tiếng thở hào hẹn. Cái này, đây là hai người thế mà đang làm loại chuyện đó. Không đối, công tử giống như bị người hạ thuốc. Đỏ mặt, đầu hiện tại có chút chóng mặt thanh y nữ tử, tựa hồ rốt cục nghĩ tới sự tình gì, trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh. Nhanh chóng đem trong thân thể các loại dị dạng áp chế xuống, tiếp tục xem, lại nhìn một hồi lâu. Thanh y nữ tử rốt cục xác định, Diệp Lạc tựa như là thật bị người hạ thuốc, mà lại hạ dược người. Làm không tốt chính là trong phòng, một cái khác phóng đãng nữ nhân. Vô sỉ, thế mà cho công tử hạ dược. Thanh y nữ tử thanh âm mang tới một chút tức giận. Loại chuyện này, nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng trước kia cũng không phải không có nghiên cứu qua. Trước kia những nghiên cứu kia tự nhiên là từ sách khác phía trên, không có cách nào, Nguyên Phượng nhất mạch chỉ có nữ tử, một cái nam đinh đều không có. Thanh y nữ tử những cái kia các tỷ tỷ, từng cái đều là uy hiếp một phương khủng bố đại yêu, có thể xứng với đoán chừng chỉ có đồng dạng là yêu thần nhất mạch những yêu tộc kia. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là có điều kiện phù hợp, thanh y nữ tử những cái kia tỷ tỷ cũng trước mắt. Tự thân này đã là phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Đã thứ gì cũng không thiếu, làm gì tìm kiếm cái gì cái gọi là một nửa khác. Đừng nói là độ kiếp kỳ đại yêu hoàng, cho dù là không ít hợp thể kỳ tu sĩ, vì lộng cú đi đến bây giờ một bước này, đều là đoạn tình tuyệt yêu, buông xuống trừ tu luyện ra tất cả mọi chuyện. Tại tu sĩ mà nói, bất luận cái gì ngoại giới đồ vật cũng không sánh bằng trường sinh cùng tu vi tăng lên thời điểm mang tới loại cảm giác thỏa mãn kia bây giờ tới. Tình tính yêu yêu chẳng qua là phàm nhân ngắn ngủi trong cả đời một chút tô điểm thôi, cần phải có một người truyền thừa. Chỉ thế thôi. Tu sĩ có được vô thượng vĩ lực, đồng thời thọ nguyên viễn siêu phàm nhân, tự nhiên là không cần lo lắng những này. Tình tính yêu yêu, ngược lại là sẽ trở thành con đường tu luyện trên đường chướng ngại vật. Dù sao, giống như là Diệp Lạc phương pháp trái ngược dị loại thật sự là quá ít quá ít. Thanh y nữ tử đối với Diệp Lạc ấn tượng rất không tệ. Diệp Lạc biết được đồ vật rất nhiều, nàng muốn cùng Diệp Lạc có một ít càng thâm nhập giao lưu. Trước đó bỏ qua thanh y nữ tử rất là tiếc hận, lần này nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Thanh y nữ tử cũng không có gặp qua Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà tại thanh y nữ tử mà nói chính là một cái người hoàn toàn xa lạ. Tại thanh y nữ tử xem ra, Kim Linh Tịch mới là Diệp Lạc vợ cả. Bất quá, không giống với phàm nhân, tu sĩ nhiều mấy cái đạo lữ giống như cũng nói qua được. Tạm thời tại quan sát, lại trộm đạo lấy nhìn trong một giây lát. Thanh y nữ tử chỉ cảm thấy chưa bao giờ có phấn khởi, loại cảm giác này so với viết sách thời điểm còn muốn càng sâu. Không được, không có khả năng đang nhìn đi xuống. Thanh y nữ tử bỗng nhiên thu lại chính mình đại thần thông, hai mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm lấy cái gì, khí tức trên thân dần dần trở nên bình ổn xuống tới. Các loại thanh y nữ tử lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong ánh mắt còn lại chỉ có thanh minh. Đọc sách, thanh y nữ tử trong miệng lẩm bẩm. Một lần nữa túi đầu nhìn lên trong tay mình sách này là Diệp Lạc cho lúc trước tay nàng viết một phần kia tâm đắc. Thanh y nữ tử rất là chân quý, bằng vào cái này một sách, thanh y nữ tử liền có thể khẳng định, Diệp Lạc tại viết sách phương diện này tạo nghệ là muốn cao hơn nàng. Càng là đắm chìm ở trên bản thảo những nội dung kia, thanh y nữ tử đầu óc thì càng muốn cùng Diệp Lạc tiến hành một chút cấp độ càng sâu giao lưu. Sách là chết, nhưng Diệp Lạc là sống đó a. Vừa vặn trong khoảng thời gian này gặp một chút tại viết sách phía trên, khốn nhiều vấn đề của nàng. Nhìn một chút, thanh y nữ tử lại một lần nữa mở ra chính mình đại thần thông, sau đó hướng phía sắt vách nhìn sang. Nhìn một chút, liền nhìn một chút. Nàng đây chẳng qua là đang xác định, cái kia nàng chưa từng gặp qua nữ nhân xa lạ có thể hay không hại công tử mà thôi. Ân, không sai chính là như vậy. Không sai liền, thanh y nữ tử trực tiếp diễn đều không diễn, đưa trong tay sách buông xuống, mắt không chấp nhìn chằm chằm sắt vách. Càng xem đầu cũng là hỗn loạn, nhưng thân thể lại hết sức phấn khởi. Liền rất kỳ quái. Thanh y nữ tử cho dù là ở thời điểm này, cũng không quên đem những này trải nghiệm nhớ kỹ, về sau dùng làm viết sách, có thể hoàn thiện chuyện xưa của nàng. Khó trách nàng luôn luôn cảm giác, trước kia nàng viết những sách kia, tựa như là thiếu đi thứ gì. Nàng trong sách những cái kia tình cảm giữa nam nữ, rất nhiều đều chỉ dừng lại ở ngoài mặt, càng nhiều hơn chính là lôi kéo, nhưng lại không để ý đến một chút trọng yếu hơn độ vật. Một chút. Giữa nam nữ, cấp độ càng sâu một ít gì đó. Thanh y nữ tử chính mình cũng là một cái dưa bờ biên, không có thử qua sự tình, chỉ có thể thông qua não bổ. Hiện tại. Ân. Trong đầu kỳ kỳ cổ quái tri thức tựa như là trở nên nhiều hơn không ít. Thật là cường thế nữ tử nhìn gần nửa ngày, thanh y nữ tử tới một câu nói như vậy. Người ta trên sách nói, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệnh chết trâu. Bây giờ nhìn tư thế này, Lạc Băng Hà hoàn toàn chính là đem Diệp Lạc vào chỗ chết mặt HHK, theo nàng biết, dạng này đối với nam tử thân thể tổn thương rất lớn. Chớ đừng nói chi là, Diệp Lạc hay là một cái không có tu vi gì phàm nhân. Thật sự là quá phận. Yên lặng, thanh y nữ tử cho Hà Hà đánh lên dục cầu bất mãn giờ ép nhắn hiệu. Công tử thật đáng thương, làm sao lại gặp loại người này, ấy thật tình không biết, hiện nay cục diện này chính là người nào đó một tay tạo thành, kết quả bây giờ còn đang nơi đó giả chết. Không hiểu đâu, Hà Hà liền có một bụng đại hắc qua, về sau sẽ còn bị thanh y nữ tử dùng thành kiến đối đãi, ấy. Không đối, cái này tựa như là một loại công pháp nào đó. Thanh y nữ tử rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Đang lúc thanh y nữ tử muốn tiếp tục xem tiếp, nghiên cứu một chút đến cùng là loại nào công pháp thời điểm. Hà Hà nghỉ cơm. Thật sự là không tới nổi, Hà Hà đã biến thành kẹo đường. Làm sao cái này không được? Thanh y nữ tử nhìn chính khởi kình, kết quả không có. Đáng giận a. Khí thanh y nữ tử liền muốn chạy đến sắt vách đi tìm Lạc Băng Hà lý luận một phen. Vừa đi đến cửa miệng thanh y nữ tử bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chính là một trận dài đến vài phút trầm mặc. Tham thảm nửa ngày, thanh y nữ tử thanh âm mới rốt cục là từ trong phòng truyền đến. Đọc sách mặc kệ là thế nào nhìn, quá phận cùng đối lý người đều là nàng, nàng đi trước nhìn trộm người ta, hiện tại còn muốn đi qua tìm người ta lý luận. Đây không phải vừa ăn cướp vừa la là sao? Lui trở về, ngồi trở lại đến chính mình cái bàn nhỏ trước mặt, tiếp tục xem sách. Thanh y nữ tử lần này tìm một cái rất thích hợp vị trí, sau đó đem sách giơ lên trước mặt, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của mình. Sau một phút, vạn nhất nàng đối với công tử bất lợi làm sao bây giờ? Mở ra đại thần thông, hết thảy chung quanh bắt đầu chậm rãi biến mất, một căn phòng khác bên trong hai người dần dần trở lên rõ ràng, thanh y nữ tử tập trung tinh thần. Chương 603, ta cũng là. Chương 603, ta cũng là. Trong phòng, Lạc Băng Hà hai mắt có chút vô thần, xem ra có chút hoài nghi nhân sinh. Đích thật là không giống với. Đơn giản tới nói chính là, càng dày vào người. Lạc Băng Hà cảm giác khổ tu đều không có mệt mỏi như vậy qua, hiện tại liền muốn thật tốt ngủ một giấc. Người xấu, lại cho người nào đó hai cái, Lạc Băng Hà tâm tình lúc này mới xem như tốt điểm. Kiểm tra một chút hiện tại Diệp Lạc tình huống thân thể, cùng gân mạch, căn cơ, so với trước đó tốt rất rất nhiều. Chỉ tiếc băng cơ ngọc cốt Diệp Lạc không có cách nào phục chế xuống tới, không phải vậy Lạc Băng Hà cái này cũng cho. Nếu như băng cơ ngọc cốt có thể cho nói, liền mang ý nghĩa thời gian cần kéo dài gấp hai. Không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật, Lạc Băng Hà con ngươi rụt, trên mặt hiện ra một vòng sợ sợ biểu lộ. Nhanh chóng cầm quần áo mặc được, thu thập trong phòng các loại đồ vật. Đem trong phòng đồ vật thu thập sạch sẽ đằng sau, chính là nằm ở trên giường cái nào đó giả chết ra hỏa, Lạc Băng Hà đã không phải là lần thứ nhất cho Diệp Lạc mặc quần áo. Lần này động tác rất nhanh. Ân. Lạc Băng Hà thu thập Diệp Lạc chính mình mang tới cửa hàng nhỏ đóng thời điểm, không biết là nhìn thấy thứ gì, đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, đẹp mắt màu lam nhạt trong con ngươi đã bắt đầu xoay vòng quanh. Không được, thứ này tuyệt đối không có khả năng giữ lại. Lạc Băng Hà đem Diệp Lạc cửa hàng nhỏ đóng trực tiếp bao lớn mang đi, toàn bộ đều thu vào trong nạp giới, dự định lúc trở về vị thị diệt tích. Thứ này tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào trông thấy. Bất luận kẻ nào. Thời gian trôi qua, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Diệp Lạc tính toán thời gian mới rốt cục là tỉnh lại. Trời bên ngoài đã nhanh muốn đen, trong phòng là Lạc Băng Hà đã sớm đốt ngọn nến, ánh lửa ở trong phòng không ngừng chập chờn, đem Diệp Lạc bóng dáng kéo rất dài rất dài. Diệp Lạc có chút giật mình, bưng bít lấy đầu của mình, đập hai lần. Hà Hà đâu? Bởi vì trong phòng trận pháp nguyên nhân, Diệp Lạc không có cách nào cảm nhận được tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Lạc Băng Hà trước đó trong phòng đi lại, tựa hồ đang thu dọn đồ đạc, đến phía sau, đi lại liền biến rất dày đặc, giống như là tại vừa đi vừa về dạo bước bình thường. Tới tới lui lui, không ngừng trong phòng lượn vòng vòng, đủ để thấy Lạc Băng Hà hiện tại trong lòng dày vò. Nếu như có thể, Lạc Băng Hà làm xong sự tình liền muốn chạy. Bây giờ nhìn lấy Diệp Lạc, luôn luôn không hiểu chỗ dạng, Diệp Lạc ngủ tiếp đi nằm ở trên giường nàng nhìn xem đều chỗ dạng, càng đừng đề cập Diệp Lạc đã tỉnh lại. Sợ là sẽ phải khẩn trương không ngừng run rẩy. Có thể trong hoàng thành có không ít tu sĩ, đối với không có tu vi Diệp Lạc mà nói, một người quá nguy hiểm, làm không tốt liền bị người bắt đi. Lạc Băng Hà thế nhưng là nghe nói, Kim Ô Vương triều bên trong dân phong đưa hãn, không thiếu nữ tu sĩ coi trọng ưa thích nam tử, đều là trực tiếp đánh ngất xỉu mang về nhà, tại chỗ liền làm. Mặc dù bây giờ không phải Diệp Lạc nguyên bản hình dạng, nhưng ở bóp mặt to sư dạ sư phụ thao tác bên dưới, Diệp Tiêu Giao mặt dáng rất đẹp trai không được. Ban đầu còn có một số không quá ưa thích, phía sau nhìn nhiều lần cũng liền quen thuộc. Mặc kệ Diệp Lạc là loại nào hình dạng, nàng đều ưa thích. Hai người trên một điểm này không hiểu tương tự, Diệp Lạc đối với Lạc Băng Hà ưa thích, cùng Lạc Băng Hà đối với Diệp Lạc ưa thích cơ hồ là không có sai biệt. Chỉ là người nào đó ra mặt dày một chút. Cửa phòng bị đẩy ra, Lạc Băng Hà trong tay bưng một chút đồ ăn tiến đến, phát hiện Diệp Lạc đã tỉnh lại, theo bản năng trắng non tay ngọc run một cái. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Có thể Lạc Băng Hà vẫn như cũng là giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hướng phía Diệp Lạc đi tới, nhu thanh mở miệng nói: "Đói bụng sao? Tới ăn một chút gì?" Diệp Lạc không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà một mực nhìn, nhìn Lạc Băng Hà trong lòng chợt dạng, còn tưởng rằng là Diệp Lạc phát hiện manh mối gì, khẩn trương trong lòng bàn tay che kín mồ hôi dịt. Một hồi lâu, Diệp Lạc mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt của mình. Nói thật, hắn hiện tại thật rất muốn đem Hà Hà đè xuống hung hăng khi dễ một chút. Hai người rõ ràng lẫn nhau ưa thích, lại muốn như vậy cách áo di lê, cách thân phận khác mới có thể. Nhìn xem Lạc Băng Hà hiện tại có chút cục xúc bộ dáng, Diệp Lạc trung quy là buông xuống trong lòng mình tham lam, buông xuống muốn đem Lạc Băng Hà chiếm thành của mình ý nghĩ. Lạc Băng Hà là thân bất do kỷ mới như vậy, hắn nếu là chỉ ra thân phận, chính là đang ép đối phương. Hai người đã có 10 năm ước định, Lạc Băng Hà đã vì hắn lựa bộ. Hắn không có khả năng dạng này, hắn không có khả năng như thế đấy kỷ. Diệp Lạc cười cười, đứng dậy ngồi vào phía trước bàn, ăn Lạc Băng Hà từ phía dưới mang lên đồ ăn. Tiên tử tỷ tỷ, giúp ta tu bổ căn cơ có phải hay không rất vất vả a? Còn tốt. Lạc Băng Hà cúi đầu, nhìn xem cái bàn, ánh mắt trôi nổi, chột dạ đều nhanh muốn biết ở trên mặt. Vất vả sao? Ân, kỳ thật còn tốt, chính là hơi mệt chút, nhưng cũng sẽ không thống khổ, ngược lại là có chút. Không biết là nghĩ đến cái gì đồ vật, Lạc Băng Hà cái kia trên gương mặt đẹp đẽ mang tới một vòng đỏ ửng, màu đỏ cũng lặng lẽ chiếm lĩnh lốt hai. Lạc Băng Hà quá luôn cuống, nếu là có những người khác ở chỗ này, một chút liền có thể nhìn ra Lạc Băng Hà thời khắc này ngụy trang cùng che giấu đến tột cùng là có bao nhiêu không có vụ bề. Lạc Băng Hà người trong cuộc, tự nhiên là thấy không rõ mình bây giờ tư thái đến cùng là đến cỡ nào khiến người tâm động. Cho Diệp Lạc Niết cũng đã gần muốn đem cầm không nổi. Làm sao bây giờ, Hà Hà thật đáng yêu a. Rất muốn. Khụ khụ. Diệp Lạc cầm Lạc Băng Hà cái kia có chút lạnh buốt tay ngọc. Tiên tử tỷ tỷ, chờ sau này ta đem ngươi giới thiệu cho sư phụ ta các nàng có được hay không? Lạc Băng Hà, không cần giới thiệu, nàng đã cùng không may sư phụ thông đồng làm bậy. Hiện tại cần lo lắng chỉ có sư nương vấn đề. Ân. Về sau có thời gian lại nói cái này đi. Lạc Băng Hà ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Diệp Lạc con mắt nói chuyện, Diệp Lạc biết, đây là Hà Hà đang nói láo tiêu chí. Diệp Lạc khám phá không nói toạc, ngược lại là giả bộ như rất cao hứng bộ dáng. Tiên tử tỷ tỷ ngươi đối với ta thật tốt, ta không có gì có thể báo đáp đồ vật của ngươi, ngươi nhìn ta người này thế nào, nếu không ta lấy thân báo đáp đi, tiên tử tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Diệp Lạc không ngừng nháy chính mình thẻ tư thế lan mắt to cực kỳ chăm chú nhìn Lạc Băng Hà. Đúng chích chích. Diệp Lạc trên mu bàn chân nhiều hơn một chân chân. Lạc Băng Hà hừ nhẹ một tiếng, đem đầu bị lệch đi qua một chút, nghiêng mặt đối với Diệp Lạc, vai hàm có chút nâng lên một chút. Đang độ tử, nghĩ hay lắm thanh âm nhu nhu nhược nhược, rất là ôn nhu, mặc dù ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng chính là dạng này, tạo thành mãnh liệt tương phản. Giờ khắc này, tại Diệp Lạc tâm lý, Lạc Băng Hà chính là thế giới này bên trên người đáng yêu nhất. Diệp Lạc đem Lạc Băng Hà kéo tới, hai người dán thân thể, Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi rụt rụt, tựa hồ ý thức được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tại Diệp Lạc trong ngực một chút giãy giụa. Tiên tử tỷ tỷ, đời này có thể gặp ngươi là của ta may mắn trời chiếu sắp rơi xuống, sau cùng ánh chiều tà chiếu xạ tại trên thân hai người bóng dáng phản chiếu ở trên tường. Bóng dáng cùng bóng dáng, dán tại cùng một chỗ. Ân Lạc Băng Hà trong miệng truyền đến một chút thanh lãnh lại thanh âm kiên định. Ta cũng là. Bất quá cuối cùng ba chữ Lạc Băng Hà là ở trong lòng mặc niệm, cũng không có nói ra đến. Chương 604, cùng cộng hưởng theo linh hồn chương 604, cùng cộng hưởng theo linh hồn ấy, xem ra là ta xen vào việc của người khác. Thanh y nữ tử nhìn xem sát vách một màn này, khẽ lắc đầu, còn tốt nàng trước đó không có chạy tới, đánh gãy Lạc Băng Hà, không phải vậy. Diệp Lạc làm không tốt lại bởi vì chuyện này đưa nàng ghi hận lên. Rất rõ ràng, người ta hai người đây chính là ngươi tình ta nguyện, nàng một ngoại nhân, dựa vào cái gì không có nhìn. Liền xem như không có nhìn, nàng cũng không có nhúng tay tư cách cùng thân phận, nàng muốn cùng Diệp Lạc kết giao bằng hữu, trở thành bạn rất thân. Không biết có phải hay không là nhận lúc trước Diệp Lạc bày ra những cái kia hơn người sáng suốt ảnh hưởng, thanh y nữ tử luôn luôn cho rằng nàng về sau nếu là cùng Diệp Lạc trưởng kỳ đợi cùng một chỗ cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ buồn tẻ cùng không thú vị. Diệp Lạc là nàng gặp qua có ý tứ nhất nhân tộc tu sĩ, mà lại Diệp Lạc rất điệu thấp ra ngoài người trừ trông thấy Diệp Lạc ăn bám liền phát hiện không được Diệp Lạc trên người bất luận cái gì ưu điểm tình trạng. Diệp Lạc không phải một cái rất ưa thích biểu hiện người, so sánh dưới, những ngày này, một mực quấn lấy nàng cái nào đó thủy kỳ lân nhất tộc thiên chi tiêu tử liền lộ ra lô mạng rất nhiều. Ưa thích khoe khoang còn luôn yêu thích ở trước mặt nàng biểu hiện ra chính mình một bộ rất bác học dáng vẻ. Thật tình không biết, đối phương ở trước mặt nàng chuẩn bị đã lâu, thật lực bày ra đồ vật, đối với nàng mà nói chẳng qua là nhiều năm trước đó liền hiểu một chút, không gì sánh được thưa thất bình thường đồ vật thôi. Lại bị đối phương xem như là khoe khoang vô liếng. Liên một cái đồ nhà quê. Chứ tu luyện không còn gì khác. Vì sao gia hỏa đáng ghét kia liền không thể giống công tử dạng này? Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này, nhận bấy rối thật sự là nhiều lắm, thanh y nữ tử theo bản năng liền đem Diệp Lạc cùng đối phương tiến hành tương đối. Nếu như nhất định phải tại trong hai người lựa chọn một cái cùng chung quãng đời còn lại, hoặc là trở thành đạo lữ, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Lạc, mà không phải cái gì thủy kỳ lân nhất tộc kỳ lân nhi danh xưng siêu việt viễn tổ khủng bố yêu nghiệt. Nhưng thật không tốt ý tứ, thanh y nữ tử đối với những chuyện này không chút nào cảm thấy hứng thú, cho dù là đối phương thật có được siêu việt thủy kỳ lân nhất tộc, viễn tổ thiên phú, vậy cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù là thiên tư mạnh hơn người, đến phía sau, đến độ kiếp kỳ, đều sẽ cảm nhận được cái gì gọi là bước đi liên tục khó khăn. Nàng đại tỷ chính là nàng gặp qua thiên phú người mạnh nhất, bất quá ngắn ngủi hơn nghìn năm thời gian liền bước vào độ kiếp kỳ, trở thành đại yêu hoàng. Có thể đã nhiều năm như vậy, hay là chậm chạp kẹt tại bát kiếp đỉnh phong, không thể đột phá. Nhiều lần nếm thử, nhiều lần thất bại, hy vọng càng xa vời. Thậm chí nàng đại tỷ đã đơn độc đưa các nàng tỷ muội mấy người cầm tới nói chuyện, nói là tại không lâu sau đó, nàng liền sẽ nếm thử lại một lần nữa xung kích cửu kiếp, nếu là thất bại, vô cùng có khả năng vẫn lạc đến lúc đó trong tộc sự tình, giao cho nàng nhị tỷ đến xử lý. Nàng nhị tỷ là thất kiếp đỉnh phong, trong khoảng thời gian này cũng đang bế quan tu luyện, liền bị trùng kích bắt kiếp. Trong khoảng thời gian này, đại tỷ cũng dừng lại tu luyện cùng bế quan sự tình, phụ trợ đối phương trùng kích bắt kiếp, chờ đối phương thành công, tiến vào bắt kiếp, chính là nàng xung kích cửu kiếp thời điểm. Nếu là thành công, cái kia Nguyên Phượng nhất tộc liền cùng bây giờ như mặt trời ban trưa Thủy Kỳ Lân nhất tộc bình khởi bình tọa. Về phần Tổ Long nhất mạch, hiện tại cũng lên không được bàn, chỉ có thể nhiều lắm là chính là đi khi dễ một chút đại yêu hoàng huyết mạch yêu mà thôi. Tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chen đi ra. Thủy Kỳ Lân nhất tộc, sở dĩ danh xưng hiện nay yêu thần nhất mạch bên trong lão đại, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì Thủy Kỳ Lân nhất tộc bên trong sống lâu nhất người lao tổ Kiều Bán chỉ cấp tháp nhập cửu kiếp. Cái gì là chỉ nửa bước? Xung kích cửu kiếp thất bại, nhưng vượt qua trước mặt mấy cái lôi kiếp, không thành công tiến vào cửu kiếp, xem như giả, nhưng thực lực viễn siêu bắt kiếp đại yêu hoàng. Dù là chính là cái này giả cửu kiếp đại yêu hoàng, cũng là bây giờ trên mặt nổi yêu vực người mạnh nhất. Vì cái gì nói là trên mặt nổi? Bởi vì còn có Côn Bằng nhất tộc. Bất quá bộ tộc kia quá thần bí, cả một tộc đàn người cộng lại cũng bất quá mấy chục người, không biết cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, mà lại không tham dự thế tục ngoại giới phân tranh, thành thành thật thật đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất phía trên. Yêu vực bên trong cái khác yêu tộc cũng không có đầu ngất đi dám đi treo chọc đối phương. Côn Bằng nhất tộc nhiều năm như vậy, tựa như là mở ẩn thân một dạng, treo, nhìn xem phía ngoài mặt khác yêu tộc hưng suy giao thế, nhưng từ trước tới giờ không tham dự. Truy cứu bộ tộc thực lực đến tột cùng là khủng bố đến mức nào, đến bây giờ đã trở thành một tần số. Truy cầu thanh y nữ tử Thủy Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân Nhi cùng thanh y nữ tử nhận biết chính là tại một lần trên yến hội. Cái kia Thủy Kỳ Lân nhất tộc lão tổ đột phá đến nửa bước cửu kiếp trên yến hội. Vừa lúc khi đó thanh y nữ tử trở về, vừa vặn đi theo các tỷ tỷ đi một chuyến Kỳ Lân gốc, tham gia yến hội, kết quả là bị đối phương coi trọng. Nói là cái gì đời này không phải thanh y nữ tử không cưới. Lúc đó có thể cho nàng buồn nôn hỏng, nàng cũng không phải không biết đối phương đùa bỡn bao nhiêu nữ tử, kết quả quay đầu nói loại lời này. Nàng không phải không biện pháp tiếp nhận nam tử nói lữ nhiều, nàng là không có cách nào tiếp nhận khác nhau đối đãi, cùng đem nữ tử xem như là hàng hóa bình thường, vung chi tức đến ném chi tắt đi. Đây là nữ tử bi ai, chuyện như vậy nàng nhìn thấy rất rất nhiều, tựa hồ nữ tử trời sinh chính là nam tử phụ thuộc phẩm bình thường. Cho dù là đối phương biểu hiện đối với nàng lại thâm tình, lại cung nhiệt, nhưng vẫn như cũng là không cải biến được trong lòng đối phương quan niệm. Đối phương chỉ là xem nàng như là một cái muốn chiếm hữu vật phẩm mà thôi. Chỉ là muốn đạt được nàng thôi. Bất quá là chút túi ra mà thôi, tu sĩ nếu là muốn cải biến chính mình hình dạng đơn giản không nên quá đơn giản, nàng càng quan tâm là trên tinh thần giao lưu, trên linh hồn của mình. Nhưng rất đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, mặc dù trong nhà mua đâu tỷ tỷ đều vô cùng thông cảm nàng, yêu mến nàng, nhưng nàng cũng không có tìm tới cái kia có thể cùng linh hồn nàng cộng minh người. Chỉ có tại viết sách thời điểm, tựa hồ mới có thể cùng trong sách nhân vật sinh ra cộng minh. Dùng cái này đến thu hoạch được cực kỳ ngắn ngủi an bình cùng trên tâm linh an ủi. Chỉ tiếc, tiểu thuyết, thoại bản, đọc như vậy vẫn tại yêu vực bên kia tựa hồ không thế nào tình hành. Không có cách nào, thanh y nữ tử chỉ có thể chạy đến thông thiên giới, nhân tộc bên này viết sách. Hiệu quả ngoài ý muốn không tệ, sách của nàng thu được rất nhiều người tán thành, yêu tộc bên kia cũng xuất hiện rất nhiều thích nàng sách người. Chỉ tiếc, cái kia có thể đuổi theo nàng tần suất người hay là chưa từng xuất hiện, nàng vẫn như cũng là cô độc. Diệp Lạc xuất hiện, để nàng nhìn thấy chuyện chuyển cơ. Diệp Lạc mặc dù không có tu vi, nhưng mười phần bất học, tư tưởng cũng cùng xung quanh nam tử khác biệt, có chênh lệch lớn. Đây là thanh y nữ tử tận mắt nhìn thấy. Trước đó là Kim Linh Tịch, lần này biến thành Lạc Băng Hà. Mặc dù đối tượng trên có biến hóa, thanh y nữ tử có thể cảm nhận được, Diệp Lạc mặc kệ là đối với một đoạn nào tình cảm, đều là vô cùng chăm chú. Cũng không có đem đối phương xem như là phụ thuộc phẩm, mà là một người, một cái có thể thực tình đối đãi, cùng chung quãng đời còn lại người. Tham thảm nửa ngày, trong phòng lại một lần nữa truyền đến thanh y nữ tử thanh âm, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như là đang hỏi ai một dạng. Không biết đến, công tử có nguyện ý hay không đối với ta như vậy đâu. Chương 605, thật là đúng dịp, công tử cũng ở nơi đây. Chương 605, thật là đúng dịp, công tử cũng ở nơi đây. Trời thời gian dần qua đen lại, màn đêm buông xuống, giờ phút này lại là hoàng thành phồn hoa một mặt khác. Thời khắc này hoàng thành lại có vẻ có chút không phải rất thái bình, đại lượng cấm vệ quân cùng bán yêu tu sĩ bắt đầu ở trong hoàng thành chuyển di. Toàn bộ đều đi hoàng thành trung ương nhất. Trên đường phố, lít nha lít nhít, tất cả đều là áo giáp màu vàng nóng, cùng thanh thúy chỉnh tề áo giáp binh khí tiếng va chạm. Không tốt, xem ra lại phải đóng cửa tiệm tại trước đài không ngừng tính sổ trưởng quỹ trông thấy bên ngoài một màn này, không khỏi nhíu mày, thở dài một hơi. Tại không biết bao nhiêu năm trước đó, hoàng thành cũng xuất hiện qua đồng dạng tình cảnh. Ngày đó, toàn bộ Kim Ô Vương triều hoàng thất bị tàn sát hầu như không còn, bây giờ Kim Ô Vương triều nữ đế đăng cơ. Mặc dù không biết trong hoàng cung lại muốn ồn ào loạn gì, nhưng có thể đoán được, phía sau thời gian sẽ rất không yên ổn. Biện pháp tốt nhất chính là đóng cửa tiệm, sau đó trốn đi, các loại hết thảy thái bình xuống tới đằng sau, một lần nữa mở tiệm. Tiền là kiếm lời không hết, mạng nhỏ cũng chỉ có một đầu. Cần gì phải tại trong lúc mấu chốt này cùng chết đâu? Yên lặng, trưởng quỹ đem phía ngoài lệnh bài treo lên, trên bảng hiệu mặt viết tạm dừng buôn bán bốn chữ lớn. Lão bản, người đây là cái gì chứng, lớn như vậy một cái? Diệp Lạc từ trong phòng bếp bước lên cái đầu đi ra, cầm trong tay một cái giống như là đà điểu trứng một dạng lớn nhỏ quái đản. Trên vỏ trứng còn có một số hoa văn, dù sao nhìn qua không phải phổ thông trứng. Diệp Lạc phía dưới xuống đến một nửa, thời điểm mấu chốt, tìm trứng gà, kết quả phát hiện cái này hố cha trong tiệm, liền ngay cả một quả trứng gà đều không có. Tùy tiện bộ một quả trứng đi ra, chính là lớn như vậy một đống. Cũng không biết hương vị thế nào. Lạc Băng Hà bởi vì ban ngày vất vả nguyên nhân, hiện tại nằm trong phòng nghỉ ngơi, Lạc Băng Hà sốt ruột muốn đi, nhưng Diệp Lạc căn cơ còn không có thành công tu bổ hoàn toàn. Cho nên, ở buổi tối thời điểm, còn có một trận. Hiện tại đi ngủ xem như sớm nghỉ ngơi, Diệp Lạc xuống tới làm ăn chút gì, mặc dù bây giờ có thể trực tiếp ăn cái gì tịch cốc đan đạt tới chắc bụng hiệu quả. nhưng này đồ chơi thật sự là quá khó ăn, cảm giác giống như là điều khiển từ xa ở trên tin một dạng. Diệp Lạc chịu không được, chỉ có thể chính mình xuống tới làm một ít thức ăn, vừa vặn tự mình hạ chủ, khao một chút hà hà. Đây là béo vũ tức trứng, 20 linh thạch một cái. Trưởng quỹ mặt không chút thay đổi nói, giống như là một cái vô tình báo giá máy móc. Rất rõ ràng, Diệp Lạc đã không phải là lần đầu tiên tới hỏi hắn, đều đã quen thuộc. Rất kỳ quái, tại Diệp Lạc trên thân, hắn không cảm giác được bất kỳ tu vi, giống như là một cái phàm nhân. Phàm nhân xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là tại trong lúc mấu chốt này, có chút nói không thông. Nhưng trưởng quỹ hay là cùng đối đãi những người khác một dạng, không có xem thường Diệp Lạc, Diệp Lạc hỏi cái gì liền đáp cái đó, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Làm ăn, nhất là tại hoàng thành nơi này làm ăn, kiêng kỵ nhất chính là xem thường người. Trời mới biết một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, phía sau có thể liên lụy đi ra cái gì quái vật khổng lồ, có phải hay không đại gia tộc nào không nên thân đệ tử. Cho tới liền không có. Cho nên, cho dù là tại hắn trong tiệm gây sự người, cũng nhiều lắm thì đuổi đi ra, cũng sẽ không động thủ đánh người. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy bình ổn kinh doanh chi đạo. Mặc dù hắn cảm giác không ra Diệp Lạc có cái gì tu vi, nhưng thắng ở Diệp Lạc tướng mạo bất phàm, cùng Lạc Băng Hà đồng hành. Diệp Lạc nếu là không có có chút tài năng, hắn là không tin. Diệp Lạc nhất định có chính mình chỗ hơn người. Béo vũ tức chứng sao? 20 linh thạch quá mắc, nhiều lắm là 15. Diệp Lạc tại quyển sách nào đó trên đồ giám mặt nhìn thấy qua béo vũ tức miêu tả, một loại cấp thấp yêu thú, bình thường sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ. Dù sao vượt qua trúc cơ kỳ liền có thể thoát ly yêu thú hàng ngũ, trở thành yêu, bắt đầu bước vào cầu trường sinh một đường. Mặc dù đã gặp béo vũ tức, nhưng chưa từng gặp qua trứng của nó. Diệp Lạc nhớ kỹ, cái đồ chơi này chất thịt tựa như là rất không tệ, hẳn là rất có dinh dưỡng, trứng lời nói, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cả một cái. Bất quá 20 linh thạch quá mắc, trên người hắn mặc dù còn có không ít linh thạch, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm lấy điểm hoa mới được. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng trả giá, ngươi chặt ta phải, cái này 20 linh thạch thật là giá vốn, ta cũng liền kiếm lời cái chuyện bận tiền mà thôi. Trưởng quỹ đều nhanh muốn bị Diệp Lạc chắc khóc. Diệp Lạc xuống quán, chính mình đi trong phòng bếp hắc hắc mặt khác đồ ăn hắn đều không cần tiền, nhưng cái này không được, cái này quá mắc. Trong phòng bếp đắt nhất chính là Diệp Lạc hiện tại trong tay cầm quả trứng này, hắn đều giấu tốt như vậy, kết quả vẫn là bị Diệp Lạc cho lật ra tới. Khụ khụ, vậy được đi, 20 liền 20, lão bản, nhìn lời này của ngươi nói ta cũng không phải loại người hẹp hòi kia. Nói, Diệp Lạc đùng một chút, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối linh thạch thượng phẩm đập vào trên mặt bàn. Trưởng quỹ tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, bởi vì chấn kinh, giờ phút này, nếp nhăn đều bị chống ra không ít, làm nửa ngày Diệp Lạc có tiền như vậy. Ghê tởm nhất hay là Diệp Lạc có tiền như vậy, thế mà một mực tại cùng hắn trả giá. Không mệt mỏi sao? Linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm 100, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm cũng là 100, nói cách khác, Diệp Lạc mua một cái 20 đồng tiền đồ vật, kết quả rút 1 vạn khối đi ra. Công tử chờ một lát, ta cho ngươi thối tiền lẻ. Trưởng quỹ có chút bất đắc dĩ nói. Đạp đạp đạp. Trong thang lầu truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, một vòng 10 phần chói mắt màu xanh xuất hiện trong đại sảnh. Thanh y nữ tử đưa tay, trong tay bay ra một khối linh thạch trung phẩm, bỏ vào trưởng quỹ trước mặt. Công tử, thật sự là thật trùng hợp, ngươi cũng ở nơi đây. Thanh y nữ tử một chút thanh âm hưng phấn truyền đến. Diệp Lạc, lần một lần hai còn chưa tính, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải đối phương. Diệp Lạc thật là hoài nghi, thanh y nữ tử có phải hay không trong bóng tối theo dõi hắn, không phải vậy trên đời này từ đâu tới chuyện trùng hợp như vậy. Trưởng quỹ, những này hẳn là đủ, công tử còn có cái gì đồ vật muốn sao? Thanh y nữ tử nháy hai lần con mắt, có chút vô tội nhìn xem Diệp Lạc. Thon dài lông mi run rẩy, con mắt màu xanh rất xinh đẹp, một loại không nói được cảm giác, để cho người ta không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Đang định cho Diệp Lạc trả tiền thừa trưởng quỹ, hít sâu một hơi, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Lạc. Là hắn biết, không có tu vi, còn dám tại trong lúc mấu chốt này chạy loạn khắp nơi phàm nhân, nào có một cái là đơn giản à? Còn tốt vừa mới không nói gì thêm lời khó nghe, thái độ cũng không tệ, không phải vậy. Dầm, không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật, trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái, trên trán xuất hiện có chút mồ hôi lạnh. Quả nhiên vẫn là hẳn là sớm một chút đóng cửa tiệm mới đối, hai ngày này gặp phải đều là thứ gì yêu ma quỷ quái à? Đủ, cô nương cho còn nhiều thêm. Trưởng quỹ vội vàng gật đầu, tiện thể lấy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thanh Uyển cô nương đây là làm gì? Diệp Mộ còn không đến mức liền ngay cả ăn cơm tiền đều không bỏ ra nổi đến, mau mau thu hồi đi. Diệp Lạc nhíu mày, một bộ quân tử bộ dáng. Trưởng quỹ, nghe thấy Diệp Lạc ở nơi đó khoác lác, một bên trưởng quỹ giữ im lặng. Có tiền là có tiền, chính là quá móc. Trả giá đều là hướng về thân thể hắn động mạch chủ trả. Thanh y nữ tử cười cười, mở miệng nói. Công tử lúc trước trợ giúp Thanh Uyển nhiều như vậy, hẳn là liền ngay cả điểm ấy bận điệu cũng không nguyện ý để Thanh Uyển giúp. Công tử vì sao muốn như vậy xa lánh Thanh Uyển, là Thanh Uyển làm sai chuyện gì sao? Ngữ khí mang theo có chút u oán. Chán. Ngư bức. Diệp Lạc cảm giác mình không phải tại cùng một cái tu vi kinh khủng đại yêu đối thoại, là tại cùng một cái chuyển thế tiên giới lâm muội muội đối thoại. Nếu dạng này, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Khu cụ Thanh Uyển cô nương ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đúng rồi, ngươi tìm nơi nương tựa thân thích đã tìm được chưa? Trông thấy có người mời khách, Diệp Lạc cũng không có khách khí, yên lặng đem vừa mới móc ra đi linh thạch cầm trở về. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, thanh y nữ tử lời nói đều nói đến phân thượng này, lại không muốn cũng có chút không thích hợp. Huống chi, hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này thanh y nữ tử thân phận chân thật là cái gì. Chương 606, Thanh Uyển cô nương ăn chỗ nào? Chương 606, Thanh Uyển cô nương ăn chỗ nào? Thanh y nữ tử chẳng những không thiếu tiền, hơn nữa còn giàu đến chảy mỡ. hơn 20 khối linh thạch hạ phẩm, liền xem như rơi trên mặt đất, thanh y nữ tử cũng sẽ không xoay người nhặt một chút. Khách sáo đến, khách sáo đi, ngược lại là chỉ hoãn không ít thời gian. Diệp Lạc thời gian bây giờ gấp nhiệm vụ nặng, còn muốn đi khi dễ. Khụ khụ, chiếu cố Hà Hà, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở sự tình khác phía trên. Về phần cùng thanh y nữ tử ở giữa góc mắt, Diệp Lạc cũng không định đổi ý trước đó cùng chính mình ở giữa ước định, thuận theo tự nhiên. Nếu như tình cảm đúng chỗ, Diệp Lạc cũng sẽ không trốn tránh, nên như thế nào liền thế nào. Nhưng thật không tốt ý tứ, hiện tại hắn còn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đây cũng là thuận theo tự nhiên, không tính là trái với điều ước. Cái gọi là thuận theo tự nhiên, tại Diệp Lạc xem ra, chính là từ tâm. Đơn giản tới nói chính là nên ăn một chút, nên uống một chút, liền xem như là không biết được thanh y nữ tử cùng hắn ở giữa những cái kia gút mắt bình thường, ở chung xuống dưới. Dạng này, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Thanh y nữ tử đối với hắn cảm thấy hứng thú không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bởi vì lúc trước những cái kia bản thảo nguyên nhân. Phía sau bất thời gian lại viết một chút cho thanh y nữ tử xem như báo đáp chính là. Thanh Uyển vừa mới làm xong sự tình, hôm nay từ thân thích trong nhà đi ra, vừa vặn tìm một chỗ nghỉ chân. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải công tử chúng ta thật đúng là có duyên. Thanh y nữ tử khẽ cười nói. Chọc chọc Diệp Lạc cầm trong tay béo vũ tức trứng, hỏi. Công tử muốn trứng này làm gì? Dùng để ăn sao? Béo vũ tức tính không được cái gì chân quý yêu thú chủ loại, không có cái gì quá đại quyền nuôi giá trị, tại yêu vực bên trong ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chốt nhất một nhóm kia. Cũng là thuộc về nguyên vượng nhất mạch dưới phân mạch. Chẳng qua là hỗn tạp rất nhiều lần loại kia, thể nội đại yêu huyết mạch mỏng manh đến cơ hồ là có thể bỏ qua không tính loại kia. Đối với, cũng không biết cái đồ chơi này ăn ngon không. Diệp Lạc ước lượng trong tay mình trứng. Công tử đây là đói bụng sao, trực tiếp để người phía dưới làm không được sao làm gì phiền phức như vậy. Thanh y nữ tử rất là không hiểu Diệp Lạc loại hành vi này. Lớn như vậy một khách sạn, sở dĩ ít như vậy cũng là bởi vì tu sĩ đều không thế nào ăn cái gì, bình thường trong đồ ăn năng lượng có ít, không bằng hấp thu linh khí bổ sung thân thể cần có năng lượng bây giờ tới. Nhiều lắm là cũng chính là tại nào đó một hai cái tu sĩ thèm ăn thời điểm, trong khách sạn đầu bếp mới làm hai cái đồ ăn, về phần hương vị. Chán, một lời khó nói hết. Dù sao Diệp Lạc nhìn cái thất dáng vẻ liền biết, khách sạn này nấu cơm rất khó ăn. Sao có thể cho vất vả lâu như vậy Hà Hà ăn loại vật này? Đương nhiên là muốn hắn tự mình hạ chủ rồi ta ăn không quen bên ngoài làm gì đó, ta tự mình tới liền tốt. Diệp Lạc mở miệng giải thích. Thanh ý nữ tử nhẹ gật đầu. Ân. Sau đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lạc ở nơi đó nhìn, giống như Diệp Lạc trên khuôn mặt có đồ vật gì một dạng. Thanh Uyển cô nương. Diệp Lạc bị chăm chú nhìn có chút toàn thân không được tự nhiên. Ân. Thế nào công tử? Thanh y nữ tử nháy nháy con mắt màu xanh, một chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. Chán, vừa vặn cũng muốn làm cơm, Thanh Uyển cô nương nếu không đến điểm. Diệp Lạc hỏi dò. Dù sao Diệp Lạc cũng không muốn thật làm cho đối phương tới đi theo ăn cơm, chỉ là khách sáo một chút, bình thường loại tình huống này đối phương sẽ trực tiếp từ chối nhã nhặn, đến lúc đó hắn đang khách sáo hai câu, sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Ân, tốt a, đa tạ công tử. Thanh y nữ tử nháy nháy con mắt, lông mày cong cong, trong ánh mắt hiện ra ý cười. Vậy liền không khỏi ân. Chờ chút, giống như không thích hợp. Ngưu ma, làm sao lại trực tiếp đáp ứng? Cũng không biết khách sáo một chút sao? Đáng giận a. Làm sao? Không theo sáo lộ ra bài. Công tử nói cái gì? Thanh Huyền không có nghe rõ, có thể lớn tiếng chút sao? Nói, thanh y nữ tử xê dịch một bước nhỏ, đem thân thể hướng phía Diệp Lạc phương hướng nghiêng. Lập tức, một cỗ dễ ngửi thanh hương vị tràn vào Diệp Lạc trong óc. Diệp Lạc, ta nói, cây búp kia tới cùng một chỗ ăn đi. Ta làm nhiều một phần thanh y nữ tử lần này nghe rất rõ ràng trả lời không mang theo một chút do dự loại kia. Vậy liền đa tạ công tử. Thanh y nữ tử lông mày con mắt đều nhanh muốn mị thành một đầu tuyến. Mấy phút đồng hồ sau, bếp sau, Thanh Uyển cô nương, ngươi giúp ta cầm cái bát tới. Tốt công tử phanh phanh phanh. Ân. Diệp Lạc cầm giống như là đà điểu trứng lớn nhỏ béo vũ tức trứng, đối với cái bát gõ gần nửa ngày, nhưng không thấy trên vỏ trứng có chút vỡ vụn vết tích. Cứng như vậy, đây là ngươi bức ta. Phanh. Giang giác. Diệp Lạc một kích toàn lực, rốt cục nghe thấy được trứng trên miệng chuyển đến tiếng vang. Bát nát. Diệp Lạc, ta mẹ nó, có loại sự tình này. Thanh y nữ tử ở một bên che miệng cười trộm, công tử, cần Thanh Uyển hỗ trợ sao? Nàng xem như đã nhìn ra, Diệp Lạc là thật không có ẩn giấu thực lực, là thật không có tu vi, nếu không có như vậy, cũng không trở thành ngay cả một quả trứng đều mở không ra. Mặc dù béo vũ tức chỉ là rất cấp thấp yêu thú, nhưng sinh hạ tức trứng lại là cứng rắn dị thường. Nếu là phàm nhân dùng ma lực, hơn phân nửa phải dùng dịu chém vào mới có thể miễn cưỡng tại trên trứng lưu lại một chút vết tích. Không cần, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, lần này sẽ không ở thất thủ. Diệp Lạc tính bướng bỉnh đi lên. Hắn lớn như vậy một người nam nhân, cũng không thể là bị một quả trứng khi dễ đi. Diệp Lạc từ sau chủ cầm một thanh dao phay, nhắm ngay trước mặt trứng, đột nhiên chính là một đao. Ông. Diệp Lạc hổ khẩu bị chấn hơi tê tê, trong tay dao phay cũng còn, mới rốt cục là tại trước mặt trên vỏ trứng lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ. Nếu dạng này, cũng đừng trách ta cho ngươi đến cái hung ác. Trong nháy mắt, Diệp Lạc khí chất cải biến, bám vào tại Diệp Lạc trùng quanh mơ hồ chợt lóe lên. Diệp Lạc khí tức phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên để thanh y nữ tử cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm, không hiểu để thanh y nữ tử cảm thấy có chút không thoải mái. Thời khắc này Diệp Lạc quá sắc bén, phản phất tại tới gần một chút liền sẽ bị làm bị thương. Kỳ quái, tại sao có thể có kỳ quái như thế cảm giác? Rõ ràng, ken két. Trên vỏ trứng vết nước tại dần dần biến lớn, bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra, một cái màu vàng nhạt mỏ chim không ngừng đập vỏ trứng. cuối cùng thành công tại trên vỏ trứng gõ đi ra một cái lối ra từ bên trong chui ra. Chít chít. Thanh y nữ tử cùng trong vỏ trứng chạy đến béo vũ tức đối mặt cùng một chỗ, một người một chim, ngươi nháy một chút con mắt, ta nháy một chút con mắt. Chít chít, chít chít. Diệp Lạc đem trước mặt cái này dáng dấp trách mập chim dẫn theo cổ tóm lấy, đặt tại cái thất bên trên. Giang giác. Dao phay trực tiếp chém vào chim mập bên cạnh, Diệp Lạc quay đầu hỏi: "Thanh Huyền cô nương, ngươi là muốn ăn cánh hay là chân?" Mặc dù nhỏ một chút, nhưng nhìn qua hay là có thịt. Diệp Lạc ở nơi đó nói một mình, không ngừng khoa tay, tựa hồ đang cân nhắc từ nơi nào hạ đao. Ba người, phân một con chim. Cảm giác có chút không tốt lắm phân a. Nếu không, hắn ăn ít một chút. Thanh y nữ tử, chương 607, về sau đều muốn gọi như vậy công tử a. Chương 607, về sau đều muốn gọi như vậy công tử a. Ăn không thành chứng, vậy hôm nay liền muốn ăn thịt chim, hà hà hôm nay mệt rồi lâu như vậy, nhất định phải ăn chút đồ tốt bồi bổ thân thể mới được. Đối mặt một cái giống như là chim cút nhỏ một dạng không có chút nào năng lực phản kháng tiểu phi điểu, mập mạp, hung hăng ở nơi đó chít chít kêu to, hai cái lông đều không có mọc ra cánh nhỏ không ngừng bay nhảy. Ân, có chút đáng yêu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cho hà hà bộ thân. Diệp Lạc giơ tay chém xuống, hướng phía cái thất bên trên tiểu phi điểu bộ tới. Công tử chấm đã. Thanh y nữ tử trung quy là không đành lòng, bắt lại Diệp Lạc cổ tay, giao phay dừng ở giữa không trung. Một chút cảm giác cấm áp từ Diệp Lạc trên tay truyền đến. Chít chít. Cái thất bên trên tiểu phi điểu như nhặt được tân sinh, hú lên quái dị, vội vàng từ cái thất trèo lên trên đứng lên, cộc cộc cộc. Hướng phía thanh y nữ tử trong ngực nhảy tới. Trốn đến thanh y nữ tử trong ngực sau, lẩm bẩm, hai cái cánh thịt không ngừng bay nhảy, không biết tại quỷ têu thứ gì. Công tử, có thể đem cái này béo vũ tước đưa cho Thanh Uyển. Thanh Uyển cảm thấy tiểu gia hỏa này cùng tiếp thân có chút duyên phận. Thanh y nữ tử vuốt vuốt trong ngực tiểu phi điểu cũng mười phần thượng đạo, lẩm bẩm, biểu hiện ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Dùng đầu cọ sát thanh y nữ tử đầu ngón tay. Chít chít Diệp Lạc, ta cảm giác hắn cùng ta càng hữu duyên hơn phần. Bất quá là tại trong chén. Khu khu. Bất quá chứng này nói theo một ý nghĩa nào đó vốn là thanh y nữ tử chính mình dùng tiền mua lại. Diệp Lạc lúc này cũng không tốt tại nói gì nhiều, chỉ là cảm giác trách đáng tiếc, hôm nay không có ăn vào thịt. Thanh Uyển cô nương nếu là ưa thích, cầm lấy đi chính là, ta đang nghĩ biện pháp làm điểm mặt khác ăn chính là. Diệp Lạc nhìn xem thanh y nữ tử trong ngực tiểu phi điểu, có chút tiếc nuối lắc đầu. Ấy, dáng dấp như thế mập, hương vị hẳn là rất không tệ. Diệp Lạc đang nhìn tiểu phi điểu đồng thời, tiểu phi điểu cũng đang nhìn Diệp Lạc, bất quá dùng lại là một loại tính công kích ánh mắt. Nhiều nếp nhăn hiện ra màu hồng phấn làn da, hai cái thật to mắt quầng thâm chiếm cứ đầu lớn nửa vị trí. Giờ phút này, tiểu bàn điểu duỗi dài lấy cổ, một mặt hung ác tại đối với Diệp Lạc thị uy. Hung rất, chính là nhìn qua mãi hung mãi hung. Mặc dù chỉ là vừa ra đời không lâu chim non, nhưng dù sao cũng là yêu thú, ở một mức độ nào đó là mở ra linh trí. So với nhân loại vừa mới sinh ra tới tiểu hài tử còn muốn thông minh một chút. Vừa mới Diệp Lạc muốn làm thì nó tự nhiên là nhớ kỹ, là người xấu. Loại này phân rõ thiện ác năng lực, tựa hồ bẩm sinh, thanh y nữ tử cứu được nàng chính là người tốt, trái lại, Diệp Lạc chính là tên hỗn đản. Công tử, Thanh Uyển nơi này còn có những yêu thú khác thịt, nhìn công tử đừng ghét bỏ. Gặp Diệp Lạc đối với nàng trong ngực cái này tiểu bàn điểu, tựa hồ còn có chút canh cánh trong lòng. Chán, một loại đối đãi thức ăn ánh mắt. Thanh y nữ tử vội vàng móc ra một chút những yêu thú khác thịt đến cho chính mình tiểu bàn điểu chủ thân. Rất nhanh, theo thanh y nữ tử tố thủ một chút, tại Diệp Lạc cái thất bên trên nhiều hơn không ít loại thịt, thậm chí có chút còn tại phát sáng. Ân, không sai vật lý trên ý nghĩa loại kia phát sáng. Diệp Lạc dùng dao phay chọc chọc, lại nói, cái đồ chơi này sẽ không phải là bị bức xạ, biến dị đi. Ai kêu người tốt thịt sẽ còn phát sáng a? Chán. Thanh Huyền cô nương, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Diệp Lạc cắt đi một khối nhỏ đặt ở cái mũi trước mặt hít hà. Ân, đừng nói, còn rất khá. Thanh y nữ tử che môi đỏ, khẽ cười nói, công tử yên tâm, đây là trích kim thú thịt, ăn ngon lắm. Đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Nói đến đối với thân thể chỗ tốt, thanh y nữ tử liền nghĩ tới buổi chiều nhìn trộm thời điểm nhìn thấy những hình ảnh kia, trong lúc bất giác, gương mặt xinh đẹp mang tới một vòng đỏ ửng. Thanh y nữ tử cái này lấy ra trích kim thú thịt cũng không phải tùy tiện lấy ra, là có coi trọng. Bởi vì cái nào đó không biết tiết chế nữ nhân xấu, hướng công tử đòi lấy nhiều như vậy, đích thật là cần. Thanh y nữ tử khí sắc luôn luôn rất không tệ, cho dù là hiện tại đỏ mặt chút, nhưng chỉ là nhìn qua càng có huyết sắc mà thôi, cũng không có gây nên Diệp Lạc hoài nghi. Đỏ bừng, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Có đúng không? Vậy liền đa tạ cô nương, cái này trích kim thú thịt nhìn qua so cái kia tiểu phì đều ăn ngon nhiều. Diệp Lạc vui vẻ cầm thịt liền bắt đầu ở một bên xử lý đi, trong miệng còn nói thầm lấy. Thanh y nữ tử, công tử, thật đúng là sơ tâm không thay đổi đâu, liền muốn ăn thịt. Tại thanh y nữ tử xem ra, bình thường người bình thường gặp được loại tình huống này, đều sẽ phơi bày một ít chính mình ái tâm, buông tha tiểu phì điểu. Nhưng đến Diệp Lạc nơi này liền biến thành, ba người muốn thế nào phân phối một cái tiểu phì điểu càng công bằng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Lạc hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng. Thanh y nữ tử cũng sẽ không cảm thấy Diệp Lạc có bao nhiêu tàn nhẫn, ngược lại là cảm thấy Diệp Lạc rất chân thành, chí ít không giống như là có chút ngụy quân tử mở dạng, nói là một bộ, làm thời điểm lại là một bộ khác. Chít 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 chít, chít chít thanh y nữ tử trong ngực tiểu phi điểu, còn tại duỗi dài lấy thật nhỏ cổ, đỉnh lấy cái màu đen mắt gấu mèo không ngừng chửi mắng ngay tại nấu cơm Diệp Lạc. Thanh y nữ tử cười khẽ một chút, vuốt vuốt tiểu bàn điểu đầu. Không thể mắng công tử a, công tử người rất tốt chít chít. Ta không phải mẫu thân người a. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý gọi công tử cha, có lẽ thanh y nữ tử dùng thần thức cùng trong ngực tiểu bàn điểu tại giao lưu. tiểu ban điểu ngôn từ dị dạng kịch liệt một mực tại chít chít không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có chút không tình nguyện nhìn cách đó không xa ở nơi đó phía dưới, xào thịt Diệp Lạc chít chít hai tiếng. Thanh y nữ tử lông mày cong cong, nụ cười trên mặt càng sâu. Rất ngon a, về sau đều muốn cái này, muốn như vậy gọi công tử chít chít. Phản phất là nhận được cái gì chỉ lệnh, tiểu ban điểu có chút hưng phấn bay nhảy hai lần màu da của chính mình cái nhỏ, đầu tại thanh y nữ tử trên tay cọ sát hai lần. Thật lâu, trong phòng bếp truyền đến một trận mê người không gì sánh được mùi thơm. Mùi thơm thậm chí là bay ra khỏi bếp sau, truyền đến trong đại sảnh. Đang ở nơi đó túi đầu tính sổ trưởng quỹ, Thiết Hà không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thứ gì thơm như vậy? Bếp sau. "Tốt, Thanh Uyển cô nương, tới này cái cho ngươi." Diệp Lạc đem một chén lớn phủ lên trích kim thú thịt mặt đưa cho thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử nhu nhu cười cười, "Đa tạ công tử đối với Thanh Uyển thật tốt." Chít chít. Tại thanh y nữ tử trong ngực tiểu phi điểu cũng đi theo kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói thứ gì, mặc dù Diệp Lạc nghe không hiểu, nhưng có thể từ đối phương thân thể trong động tác suy đoán ra. Đối phương thịt rất thơm. "Ấy, thật là đáng tiếc, hôm nay không thể ăn vào thịt." Diệp Lạc trong lòng âm thầm lắc đầu, không có cảm thấy tiểu phi điểu có chút đáng yêu, chỉ cảm thấy đáng tiếc không ăn được trứng. Diệp Lạc bưng mặt khác hai bát mì hướng phía bên ngoài đi đến. Tính toán thời gian, Hà Hà không sai biệt lắm nên tỉnh, hắc hắc. Chờ một lúc lại có thể khi dễ Hà Hà. Diệp Lạc khỏe miệng không tự giác dương lên. "Công tử, chờ một lúc có thể tới đi Thanh Uyển nơi đó ngồi một chút sao?" Thanh Uyển còn có một ít chuyện muốn hỏi công tử. Chương 608, cùng không may sư phụ cùng bệnh tương liên Hà Hà. Chương 608, cùng không may sư phụ cùng bệnh tương liên Hà Hà két. Đem cửa phòng đẩy ra, vẫn còn ngủ say bên trong Lạc Băng Hà đột nhiên mở hai mắt ra, màu lam nhạt quang mang từ trong mắt lóe lên qua. Phát giác là tiếng bước chân quen thuộc âm, Lạc Băng Hà thở dài một hơi. Rất nhanh lại trở nên khẩn trương lên, lại một lần nữa đem con mắt nhắm lại, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, trắng non trong tay ngọc, xuất hiện có chút mồ hôi dị. Diệp Lạc sau khi đi vào đem cửa đóng lại. Trong tay bưng hai bát mì, mùi thơm rất nhanh khuếch tán đến trong cả căn phòng, Lạc Băng Hà cao đỉnh tiểu xảo cái mũi người người. Thơm quá. Lạc Băng Hà biết, Diệp Lạc nấu cơm ăn thật ngon, nàng học được lâu như vậy cũng sẽ chỉ trưng màn đầu. Bánh bao chay mà thôi. Tiên tử tỷ tỷ, tỉnh ngủ sao? Diệp Lạc mười phần nhỏ giọng nói. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lạc Băng Hà nghe thấy được, theo bản năng, Lạc Băng Hà tay nhỏ nắm chặt, trong tay mồ hôi dịn trở nên nhiều hơn. Không có lên tiếng. Lạc Băng Hà đầu hiện tại vẫn còn trống không trạng thái, tựa hồ đang điều chỉnh tâm tính, suy nghĩ chờ một lúc dùng như thế nào thái độ đối đãi Diệp Lạc. Ấy hắc gặp Lạc Băng Hà không có phản ứng, Diệp Lạc mặt biến thành buồn cười mặt. Hắc hắc hắc, không có tỉnh lại nói, hắn sẽ phải làm chuyện xấu. Trên thực tế, Diệp Lạc kêu nhỏ giọng như vậy, cũng chỉ là vì đi một cái quá trình mà thôi. Không phải vậy chờ một lúc làm chuyện xấu thời điểm thiếu khuyết một cái yên tâm thoải mái lý do chính đáng. Hiện tại lý do chính đáng có thể bắt đầu làm chuyện xấu. Cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay đĩa cất kỹ, rón rén liền hướng phía nằm trên giường giả chết Lạc Băng Hà sờ lên. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc động tác rất nhỏ giọng, tựa hồ sợ sệt bừng tỉnh Lạc Băng Hà, nhưng Lạc Băng Hà đã sớm nghe thấy được. Đối với một cái nguyên anh tu sĩ mà nói, nếu là động tĩnh lớn như vậy đều không phát hiện được, thật liền có thể tìm một khối đầu hũ trực tiếp đục chết. Tiếng bước chân ngừng lại. Diệp Lạc đứng tại đầu giường, cẩn thận ngắm nghía Lạc Băng Hà mặt. Rất đẹp. Đồ đần Hà Hà. Diệp Lạc đối với Lạc Băng Hà môi đỏ một ngụm hôn một cái đi. Nghe thấy Diệp Lạc xưng hô, Lạc Băng Hà đầu ông một tiếng, đầu góc trống rỗng. Cái này sao có thể? Nàng lúc nào bại lộ? Vì cái gì nàng không biết, nàng một mực bị mơ mơ màng màng. Diệp Lạc trên đường đi đều đang ngồi nàng diễn kịch. Diệp Lạc ôm Lạc Băng Hà gần một cái, vừa lòng thỏa ý đằng sau, lại một lần nữa rời khỏi phòng, đi sát vách. Thời điểm ra đi, còn 10 phần thân mật đem cửa đóng lại. Không biết bao lâu đi qua, Lạc Băng Hà tại xác nhận Diệp Lạc không có canh giữ ở cửa ra vào bên trong, đột nhiên mở cặp mắt ra, bởi vì khẩn trương theo bản năng liếm lấy một chút môi đỏ. Ô, làm sao bây giờ nàng hiện tại tựa như là có chút lý giải không may sư phụ lúc đó tại Ngọc Nữ Phong thời điểm đó tâm tình. Nàng coi là chỉ cần nàng rất cẩn thận, xui xẻo cũng chỉ có sư phụ, không có nàng. Kết quả, nàng hay là xem thường Diệp Lạc. Hồi tưởng một chút cụ thể chi tiết, Lạc Băng Hà vẫn như cũng là tìm không ra chính mình bại lộ thời cơ, trừ phi từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Diệp Lạc liền trực tiếp nhận ra nàng. Bất quá, cái này sao có thể? Lạc Băng Hà hiện tại đầu trực tiếp thành một đoàn bột não, sắc mặt đỏ bừng, gấp nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Khó trách lúc đó Vân Linh Nhi muốn bế quan. Ô, nàng hiện tại giống như cũng muốn bế quan đi. Lạc Băng Hà nguyên bản vẫn còn đang đánh tính cho Diệp Lạc tu bổ một lần căn cơ, hiện tại như thế nháo trò, nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Đứng dậy, dùng linh lực nhanh chóng viết một phong thư, đặt ở dưới mặt bàn. Mở cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Chợt, Lạc Băng Hà ngừng lại, nhìn trên bàn hai bát mì, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi trở lại đến, đem trong đó một bát ăn hết. Người xấu, liền biết gạt ta. Lại, cũng không để ý tới ngươi nữa. Lạc Băng Hà thanh âm mang theo có chút run rẩy, làm tốt hết thể chuẩn bị đằng sau, rời đi phòng ở. Cùng lúc đó, còn không biết Hà Hà đã chạy đường cực khổ lá, ngay tại sát vách trong phòng khi dễ tiểu phi điểu. Chít chít. Tiểu phi điểu cơ cánh thịt nhỏ, không ngừng kích động. Ú a, vẫn rất hung. Diệp Lạc một mặt vui cười, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhanh chóng tụ lực, sau đó phát sạng. Phanh. Chít chít. Tiểu phi điểu bị Diệp Lạc một chỉ gậy tại trên bụng, lăn lông lốc vài vòng. Rất nhanh, tiểu bàn điểu vô vỗ trên người mình cũng không tồn tại cho bụi, lần nữa hướng phía Diệp Lạc phát khởi công kích. Sau đó, phanh, đúng chít chít, chít chít, công kích. Phanh. Đúng chít chít. Chít chít. Một người một chim, tựa hồ lâm vào ăn ý nào đó bên trong, một mực tại nơi đó điên cuồng đối kháng. Làm không biết mệt. Thanh y nữ tử, công tử, ngươi cũng đừng có khi dễ y lìa y lìa. Y lìa y lìa thật đáng thương. Thanh y nữ tử đem chuẩn bị lại một lần nữa khởi xướng công kích tiểu bản điệu nhấc lên, ôm ở trong lòng bàn tay. Y lìa y lìa. Cái này tiểu phi điệu danh tự có thể hay không quá văn nghệ một chút. Diệp Lạc nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới à, lúc này mới bao lâu công phu, thanh y nữ tử liền đã cho vừa mới tiểu bản điệu lấy tên rất hay. Thanh y nữ tử giật mình, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, có chút mong đợi nhìn Diệp Lạc. Vậy theo ý của công tử, ý ý phải gọi cái gì? Ta cảm thấy mập tệ liền thật không tệ, không được, cái gì cậu thằng A, ngốc xuân A. Đều thích hợp. Diệp Lạc sờ lên cằm của mình, một bộ chăm chú dáng vẻ. Thanh y nữ tử, chít chít, chít chít, chít chít. Tiểu bàn điệu từ thanh y nữ tử trong lòng bàn tay nhảy ra ngoài, một bên bay nhảy, một bên hướng phía Diệp Lạc nhanh chóng tiến lên, trong miệng chít chít đều to lấy. Vọt tới Diệp Lạc trước mặt, điên cùng dùng miệng cùng điệu túc công kích Diệp Lạc tay. Diệp Lạc dẫn theo tiểu phi điệu một bên cánh thịt nhỏ, hoàn du một chút, vui vẻ xem một chút thanh y nữ tử nói ra. Nhìn đem hải tử cao hứng. Thanh y nữ tử hoài nghi, Diệp Lạc có phải hay không cố ý tại cả tiểu phi điệu, nhưng nàng không có chứng cứ. Thanh y nữ tử có chút đau lòng đem tiểu phi điệu từ Diệp Lạc trong tay cầm về, dùng ngón tay vuốt vuốt trước đó bị Diệp Lạc gảy nhiều lần bụng. Công tử lại ngươi dạng này, y y y sẽ thương tâm, về sau y y y liền không gọi ngươi. Gọi ta? Gọi ta cái gì? Diệp Lạc sửng sốt một chút. Hắn mới phản ứng được, thanh y nữ tử tựa như là có thể nghe hiểu trước mặt cái này tiểu phi điệu tại chít chít, ủy têu cái gì? Cốc Nhật, lợi hại như vậy, còn có thể hiểu điệu ngữ. Chán. Không đối. Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, muốn là thanh y nữ tử nghe không hiểu điệu ngữ mới là không bình thường, dù sao. Thanh y nữ tử bản thân liền là loài chim đại yêu. Không tồn tại cái gì trên ngôn ngữ chứng ngại. Thanh y nữ tử vội vàng dừng lại, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn Diệp Lạc một chút. Công tử ngươi đoán. Thanh y nữ tử ngôn ngữ hơi có chút dí dỏm, đem vấn đề lại trả lại cho Diệp Lạc. Cũng không thể gọi là cha ta đi. Diệp Lạc chần chờ nói. Thanh y nữ tử, chương 609, chim chết, ngươi người giả bị đụng ta đúng không? Chương 609, chim chết, ngươi người giả bị đụng ta đúng không? Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Thanh y nữ tử sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Lạc thế mà một lần liền đoán trúng. Chuẩn đáng sợ. Ha ha ha, Thanh Huyền cô nương ta vừa mới đùa giỡn chớ để ở trong lòng, cái này tiểu phi điệu dáng dấp xấu như vậy muốn nhận ta làm cha ta cũng không cần. Diệp Lạc cười to nói. Một bên lại một lần nữa truyền đến tiểu bàn điệu bất mãn chít chít âm thanh. Thanh y nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại là trở nên có chút u oán. Công tử, y y y về sau sẽ trở nên nhìn rất đẹp, hiện tại y y y còn nhỏ, trên thân không có cái gì vũ mao nhìn qua tự nhiên bẩn thỉu chút. Thanh y nữ tử ngón tay tại tiểu bàn điệu trên thân nhẹ nhàng róc thịt cỏ lấy. Nhìn kỹ, kỳ thật tiểu bàn điệu trên thân cũng không phải hoàn toàn không có lông, màu hồng phấn trên da là màu trắng lông tơ. Chỉ là quá mức yếu ớt, nhan sắc không thế nào rõ ràng, nhìn qua tựa như là không có lông một dạng. Tiểu bàn điệu dùng mập mạp thân thể ôm thanh y nữ tử tay, thân mật dùng đầu cọ sát, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Diệp Lạc kêu một tiếng. Chít chít. Huyên Huyên nói gì thế? Diệp Lạc nghe không hiểu, có chút nghi hoặc nhìn thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử cười cười, cũng không có giải thích, lại dùng thần thức tại cùng trong tay tiểu bàn điệu giao lưu. Ý ý điền ngon à, không có khả năng chán ghét công tử. Không phải vậy, mẫu thân liền không thích người chít chít. Chít chít vừa nghe nói thanh y nữ tử những lời kia, tiểu bàn điệu có chút nóng nảy, chít chít đối với thanh y nữ tử kêu hai tiếng, sau đó từ trong lòng bàn tay leo ra, bay nảy lấy, hướng phía Diệp Lạc đi qua, cuối cùng rất là ân cần dùng đầu đối với Diệp Lạc tay cọ sát. Diệp Lạc, cái này chim chết sợ không phải có cái gì ma bệnh. Giữ im lặng, ngón trỏ cùng ngón tay cái bắt đầu tụ lực. Sau đó, phanh, chít chít, thanh y nữ tử, Diệp Lạc vui vẻ, đuổi kịp trong tay tiểu bàn điệu, một trận xoa nắn. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thịt chít chít. Xúc cảm rất không tệ. Diệp Lạc đem trong tay y y xem như mì bắt mà một dạng, ra qua giả lại, một bên nghi hoặc nhìn thanh y nữ tử hỏi. Thanh Huyền cô nương, không phải có chuyện hỏi ta chăng? Chậm trễ thời gian dài như vậy, phải nhanh lên một chút trở về mới được, không phải vậy Hà Hà đã tỉnh lại phát hiện hắn không tại. Vậy không tốt lắm. Thời điểm này, nhiều khi dễ Hà Hà không tốt sao? Hắc hắc. Ân. Thanh Huyền đích thật là có chút không hiểu địa phương, muốn thỉnh giáo một chút công tử. Trong phòng, lúc trước Diệp Lạc đưa tới mặt, đã bị thanh y nữ tử đã ăn xong. Hương vị rất không tệ, nàng rất ưa thích. Diệp Lạc biết đồ vật giống như rất kỳ quái, một người nam tử không tu hành lại nghiên cứu những này, không đối. Thanh y nữ tử đột nhiên nghĩ tới điều gì. Diệp Lạc chung quanh nữ tử, từng cái tu vi đều cao như vậy, nàng nhìn ra được đều là thực tình ưa thích Diệp Lạc. Nếu là thật lòng ưa thích, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp Diệp Lạc tu hành mới là, đặt vào trường sinh một đường, không vì cái gì khác, dù là chỉ là vì làm bạn thời gian lâu hơn một chút cũng hẳn là như vậy. Kết quả Diệp Lạc lại không tu vi, không hợp lý, mà lại nói không thông, trong đó nhất định là có cái gì nàng không biết được điều bí ẩn ở bên trong. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta biết, nhất định sẽ nói cho Thanh Huyền cô nương ngươi. Diệp Lạc nói ra. Quá tốt rồi. Rốt cục tiến vào chính đề. Diệp Lạc biết thanh y nữ tử hiện tại sở dĩ đối với hắn cảm thấy hứng thú cái kia hoàn toàn là bởi vì viết sách nguyên nhân. Trong đầu hắn có thể để thanh y nữ tử viết sách viết khá hơn đồ vật, cũng không trách đối phương hiện tại như vậy tích cực thậm chí là cố ý đến ngẫu nhiên vào hắn. Ân. Không sai, Diệp Lạc đã đem lòng sinh nghi. Nhất là tại xác nhận thanh y nữ tử gian phòng ngay tại các nàng sát vách thời điểm, Diệp Lạc liền đã xác nhận thanh y nữ tử là đặc biệt tới ngẫu nhiên gặp hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trước đó thanh y nữ tử đưa cho hắn tấm lệnh bài kia dở trò quỷ. Tấm lệnh bài kia không thích hợp. Diệp Lạc không phải người ngu, lần một lần hai còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, kết quả hiện tại cũng trùng hợp đến căn phòng cách vách. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, lần tiếp theo có phải hay không nên ngẫu nhiên gặp đến trên giường? Xem ra muốn tìm một cơ hội đem lệnh bài còn cho đối phương. Diệp Lạc ngược lại là nghĩ tới trực tiếp vứt bỏ, nhưng trực tiếp vứt bỏ, nếu là lần tiếp theo đối phương muốn tìm tấm lệnh bài này, hắn không bỏ ra nổi đến cái kia chẳng phải lúng túng sao? Mà lại đối phương có thể thông qua lệnh bài tìm tới tung tích của hắn, vậy đã nói rõ cùng lệnh bài ở giữa nhất định có cảm giác, không có khả năng lại tiếp tục mang ở trên người. Ta muốn biết công tử lần trước nói với ta hệ thống là cái gì, vì cái gì tăng thêm cái này chính là vô não. Cùng thanh y nữ tử bắt đầu êm thai nói chính mình chỗ nào không hiểu. À, hệ thống à, cái này rất dễ lý giải, công tử có thể tới chút sao? Cách quá xa, công tử thanh âm có chút nhỏ, thanh uyển có chút nghe không rõ. Thanh âm quá nhỏ nghe không rõ. Đang lúc Diệp Lạc dự định đem thanh âm của mình phóng đại một chút, để trước mặt thanh y nữ tử nghe rõ ràng hơn một lúc thời điểm, thanh y nữ tử chính mình liền lên đường. Đứng dậy, rời đi ghế, từ Diệp Lạc đối diện, đi tới Diệp Lạc bên cạnh. Thanh y nữ tử thân thể thăm dò qua đến chút, đem một bản đã sớm chuẩn bị xong cửa hàng sách mở, trên sách có không ít vẽ phác thảo cùng phê bình chú giải bất tích. Xem ra, những cái kia đều là thanh y nữ tử không hiểu, cần hỏi thăm Diệp Lạc địa phương. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong đằng sau, thanh y nữ tử cười yếu ớt đạo, "Tốt, công tử có thể bắt đầu, lần này thanh nguyện nhất định có thể nghe rõ ràng." Diệp Lạc, chít chít, chít chít, chít chít, Diệp Lạc trong tay bị xem như mì vắt một dạng vò đến vò đi, tiểu bản điệu thấy mình mâu thân đến đây, điên cuồng bay nhảy chính mình cánh nhỏ. Ý đồ từ bại hoại cha trong tay đào tẩu. Thanh y nữ tử tự nhiên là nhìn thấy chính mình cái này nhặt được nữ nhi phát ra tới tín hiệu cầu cứu, nháy nháy con mắt, dùng thần thức bắt đầu cùng đối phương giao lưu. Y y kiền ngoan, nghe mẫu thân chờ một lúc, thanh y nữ tử tựa hồ đang cùng tiểu phi điệu nưu đồ bí mật thứ gì. Không bao lâu tại Diệp Lạc trong tay nắm lấy, lung tung động đậy tiểu phi điệu liền trung thực xuống dưới, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lạc. Sau đó, chít chít, một tiếng hét thảm. Diệp Lạc giật nảy mình, còn tưởng rằng là khí lực của mình lớn, cho cái này tiểu phi điệu làm đau, túi đầu đã nhìn thấy tiểu phi điệu đã tại miệng sùi bọt mép đầu nghiêng tại một bên, không ngừng mắt trợn trắng, một bộ muốn không được dáng vẻ. Diệp Lạc, ta mẹ nó, chim chết, ngươi người giả bị đụng ta đúng không? Y y y. Một bên thanh y nữ tử không gì sánh được thanh âm lo lắng truyền đến, sau đó chính là một trận thanh hương tràn vào Diệp Lạc trong óc, trong ngực cũng nhiều một cái nu hòa thân thể. Thanh y nữ tử cơ hồ là nửa tựa tại Diệp Lạc trên thân, hai cánh tay trắng non tay ngọc bắt lấy Diệp Lạc tay. Một chút mềm mại xúc cảm truyền đến. Thanh y nữ tử trong ánh mắt hiện ra có chút nước mắt, một bộ dáng vẻ muốn khóc, nhìn xem Diệp Lạc, "Công tử." "Ý ý kia nó." Diệp Lạc, chương 610, Ôn Nhu Mẫu Thân cùng đáng giận cha, chương 610, Ôn Nhu Mẫu Thân cùng đáng giận cha, thanh huyền cô nương đừng đợi, ta có biện pháp. Diệp Lạc hít sâu một hơi, định cho trước mặt đột phát bệnh hiểm nghèo tiểu phi điệu tới một cái tim phổi khôi phục. Thanh y nữ tử giật mình, mắt to như nước trong veo chớp chớp, mang theo có chút nghi hoặc. Rất nhanh, Diệp Lạc bắt đầu chính mình công việc cấp cứu. Nắm lấy trong tay tiểu phi điệu, Diệp Lạc xoay người, đưa lưng về phía thanh y nữ tử. Diệp Lạc trong tay bắt đầu xuất hiện yếu ớt hồ quang điện màu vàng, lấy một loại cực kỳ khó mà phát giác phương thức tiến nhập trong tay miệng sủi bọt mép tiểu phi điệu trong thân thể. Chít chít. Tiểu phi điệu trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ, chít chít một tiếng, thanh âm mang theo có chút nghi hoặc. Tựa hồ rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên trở nên tư thái như vậy? Diệp Lạc kim sắc lôi điện tại trị liệu người bị thương thời điểm sẽ có một chút tương đối kỳ kỳ quái quái, cảm giác thoải mái quá mức, không hiểu khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Tại đối phương không có thụ thương thời điểm, đó chính là đơn thuần điện liệu, so xoa bóp đều thoải mái. Điện một hồi, Diệp Lạc phát hiện mánh khỏe. Nhất là nhìn đối phương trên mặt một bộ hưởng thụ biểu lộ, đều nhìn không thấy con mắt, không ngừng ở nơi đó mắt trợn trắng, mặc dù đều là mắt trợn trắng, nhưng trước đó là miệng sủi bọt mép. Cái này chim chết, giống như vừa mới đang giả chết. Ngư ma, được a chim chết. Còn muốn diễn ta một chút đúng không? Ưa thích xoa bóp đúng không? Cho ngươi đến cái hung ác. Diệp Lạc đầu ngón tay nhảy lên, kim sắc lôi điện bắt đầu chuyển biến, biến thành màu trắng. Tại lôi điện tiến vào trong ngay mắt, trong tay tiểu phi điệu liền phát ra tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chít chít, nghe, một bên thanh y nữ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng mở miệng nói, "Công tử." Diệp Lạc xoay người, đem thân thể không ngừng rút rút tiểu phi điệu sách trong tay, lung lay, mỉm cười nói, "Thanh Uyển cô nương, chim này không sao." Thanh y nữ tử nhìn xem tiện nghi của mình nữ nhi như bây giờ hình dáng thê thảm, thanh y nữ tử đội vàng từ Diệp Lạc trong tay tiếp nhận tiểu phi điệu, bắt đầu dùng linh lực kiểm tra. Ân. Kiểm tra một lần đằng sau, thanh y nữ tử trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiểu phi điệu trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, ngược lại là rất khỏe mạnh, so với vừa rồi tại trong tay nàng thời điểm, sinh mệnh lực mạnh không ít. Thanh y nữ tử bắt đầu dùng thần thức cùng trong tay ý thì bắt đầu giao lưu. Chít chít, chít chít, ngươi nói công tử khi dễ ngươi. Chít chít. Bắt đầu rất dễ chịu, phía sau trở nên rất khó chịu, ở phía sau lại trở nên rất dễ chịu. Ân. Thanh y nữ tử đối với mình cái này tiện nghi nữ nhi thuyết mình, rất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, vừa mới Diệp Lạc quay người cũng liền không đến nửa phút. Thậm chí là nàng đều không có cảm nhận được Diệp Lạc trên người có cái gì linh lực ba động, đến cùng là thế nào làm được. Thanh y nữ tử trực tiếp liền loại bỏ tiểu phi điệu nói dối khả năng. Dù sao, vừa mới kêu thảm cũng không phải diễn xuất tới. Không phải vậy nàng cũng không trở thành vừa mới gấp gáp như vậy. nàng còn tưởng rằng Diệp Lạc muốn giết chim diệt khẩu đâu. Kết quả là nàng suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, công tử mới sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Lần này là mẫu thân không tốt, ý đi liền ngoan, đừng đi sinh công tử khí. Thanh y nữ tử vuốt vuốt tiểu phi điểu đầu, sau đó nhét vào trong ngực, tiểu phi điểu từ chỗ ngực, nô ra cái béo mút míp đầu đi ra nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn cách đó không xa bại hoại cha. Diệp Lạc cảm nhận được ánh mắt, cùng thanh y nữ tử chỗ ngực tiểu phi điểu đối mặt cùng một chỗ, sau đó lộ ra một cái hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Chít chít. Tiểu phi điểu bị dọa đến trốn vào thanh y nữ tử trong ngực, không dám ở đi ra. Thanh y nữ tử sắc mặt có chút ửng đỏ, đưa tay che cản một chút, ôn nhu mở miệng nói. Công tử ngữ khí có chút u hoán, lại thêm thanh y nữ tử như bây giờ một độ ngượng ngùng, khó mà mở miệng dáng vẻ, Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, hắn hiện tại giống như một cái dâm tặc. Không phải vậy, ai kêu người tốt nhìn chằm chằm vào người ta nữ tử ngược nhìn. Nhìn coi như xong, còn quang minh chính đại loại kia. Đây không phải dâm tặc đây là cái gì? Khu khu, Thanh Uyển cô nương, thật có lỗi, ta vừa mới là đang nhìn cái kia tiểu phi điểu, cũng không phải là tại Diệp Lạc ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút lúng túng giải thích. Cái này không giải thích còn tốt, càng là giải thích, cũng cảm giác càng là quái dị. Càng tô càng đen. Đang nhìn tiểu phi điểu liền trốn ở thanh y nữ tử chỗ ngực, nói tới nói lui, còn không phải đang nhìn người ta. Khu khu. Thanh y nữ tử khẽ lắc đầu. Không có việc gì, Thanh Uyển tin được công tử cũng không phải là loại kia vô lý người. Thanh y nữ tử hơi cúi đầu, trên gương mặt mang tới một chút không bình thường đỏ ửng. Cho Diệp Lạc nói đều có chút không có ý tứ. Hắn cũng không phải cái gì quân tử, thường xuyên xáo lộ khi dễ hà hà tới. Khu khu. Trong phòng lâm vào không hiểu an tĩnh, Diệp Lạc chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, lúng túng tê cả da đầu. Chuẩn bị kết thúc lần này nói chuyện, trở về khi dễ hà hà. Thanh y nữ tử trước một bước mở miệng. Lần trước từ biệt, công tử đi vội vàng, lúc trước đặt ở Thanh Uyển nơi này sách còn không có lấy về. Thanh y nữ tử đem một bản đóng sách tốt, có chút ấu vàng sách đẩy tới, chính là trước đó Diệp Lạc từ Dạ Ngưng Xương nơi đó lấy được rơi vào Ma Tông 99 năm. Trước đó Diệp Lạc còn tưởng rằng quyển sách này không về được, đau lòng rất lâu, không nghĩ tới lần này thanh y nữ tử thế mà chủ động trả lại. Sau đó thanh y nữ tử lại lấy ra một quyển sách, "Công tử, đây là Thanh Uyển sách mới, công tử có thể nhìn một chút có gì cần cải tiến địa phương." Thanh y nữ tử trợn mắt nhìn Diệp Lạc, ánh mắt làm cho không người nào có thể cự tuyệt. "Diệp Lạc, nếu Thanh Uyển cô nương như vậy tin được tại hạ, cái kia Diệp Mỗ liền cả gan nhìn xem, cho một chút cái nhìn của mình." Diệp Lạc trước đem thanh y nữ tử trả lại quyển kia rơi vào Ma Tông quyển sách kia thu lại, sau đó bắt đầu chăm chú đọc qua trong tay thanh y nữ tử sách mới. Trong phòng lại một lần nữa khôi phục căn tĩnh. Diệp Lạc hết sức chuyên chú xem sách, thanh y nữ tử hết sức chuyên chú nhìn xem Diệp Lạc, thanh y nữ tử trong ngực tiểu phi điểu, tiểu mẹ mễ nhô ra cái nhiều nếp nhăn đầu tiên là nhìn một chút chính mình tốt mẫu thân, lại là nhìn một chút chính mình bại hoại cha. Nho nhỏ đầu chuyển á chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ, vì cái gì chính mình ôn nhu như vậy mẫu thân sẽ coi trọng như thế hôn đàn cha. Thật lâu, Diệp Lạc rốt cục xem hết, đem đầu tay sách buông xuống. Thanh Uyển cô nương tiến bộ thần tốc, lúc trước ta viết cho Thanh Uyển cô nương những vật kia, Thanh Uyển cô nương hẳn là đều xem hết đúng không? Xem hết thanh y nữ tử sách mới, Diệp Lạc cũng coi là cảm nhận được một thanh, cái gì gọi là thiên phú. Thanh y nữ tử tại viết sách phía trên thiên phú là cao hơn nhiều hắn. Nhân vật, chuyện xưa khởi, thừa, chuyển, hợp, bàn tay vàng, chờ mong cảm giác. Thanh y nữ tử trên cơ bản toàn bộ hòa tan bảo, thậm chí là để Diệp Lạc có một loại lúc đó hắn tại Lam Tinh bên trên đang nhìn văn học mạng cảm giác. Khủng bố như vậy, đạt được Diệp Lạc khích lệ, thanh y nữ tử thật cao hứng, phát ra từ nội tâm cao hứng, lông mày cong cong, tuyệt mỹ con mắt màu xanh cười híp lại thành một đầu tuyến. Đều là công tử công lao, nếu không phải công tử, Thanh Uyển bây giờ còn đang nguyên địa quanh quẩn một chỗ. Chương 611, vô tự thư chương 611, vô tự thư tốt một phen thương nghiệp tuổi phồng, phía sau lại tiến hành một chút càng thâm nhập nghiên cứu thảo luận. Diệp Lạc lại đáp ứng, phía sau cho thanh y nữ tử lại viết một chút đồ vật mới, thanh y nữ tử đây mới là nhà ra. Tạm thời bỏ qua cho Diệp Lạc. Diệp Lạc rốt cục từ thanh y nữ tử ma chảo bên trong trốn thoát. Một khắc không dám dừng lại, thời điểm ra đi còn mười phần thân mật cho cửa phòng đóng lại, sợ thanh y nữ tử lại cho hắn đuổi kịp. Phanh. Trong phòng, thanh y nữ tử ánh mắt u hoán, nhìn xem Diệp Lạc bóng lưng rời đi. Chít chít. Đúng vậy à, công tử cực kỳ lương bạc, ý đi à, ý đi à. Mẫu thân thật đau lòng ô ô chít chít tại sao không? Ân. Bởi vì công tử là mẫu thân gặp qua đặc thù nhất người, mẫu thân rất ưa thích. Chít chít một người một chim, trong phòng, ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Tiểu phi điểu mặc dù bây giờ nhìn qua xấu xấu, nhưng không bao lâu liền sẽ mọc ra vũ mao, đến lúc đó sẽ đến cái nữ lớn 18 biến. Chờ mấy ngày nữa, Diệp Lạc tại nhìn thấy tiểu phi điểu, tuyệt đối sẽ kinh hô, tựa như là dáng dấp càng ăn ngon hơn. Dù sao thịt trở nên nhiều hơn. Cùng lúc đó, căn phòng cách bách, vừa về đến phòng Diệp Lạc liền đã trợn tròn mắt. Lặp đi lặp lại trong phòng xác nhận nhiều lần, liên đối đầu giường cùng ngăn tủ đều bay qua, vẫn là không có tìm tới Lạc Băng Hà tung tích. Cuối cùng bất đắc dĩ xác định một cái thiên đại tin dữ. Hà hà chạy trốn. Ô ô ô. Hà hà, ta hà hà làm sao lại chạy, sớm biết liền không tán gẫu. Ô ô ô, Diệp Lạc khí đau bụng, nằm lì ở trên giường nện gối đầu. Diệp Lạc tự nhiên là nhìn thấy trên mặt bàn lưu lại lá thư này, lúc đó trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Nhưng vẫn là ở nơi đó chính mình lừa gạt mình, tự an ủi mình nói không có chuyện gì, kết quả. Ô ô ô. Nửa chết nửa sống một hồi lâu, Diệp Lạc mới rốt cục là từ trên đầu giường bò lên, bắt đầu nhìn Lạc Băng Hà lưu lại tin. Trong tông môn có việc gấp triệu hồi, ngươi chiếu cố tốt chính mình, chớ niệm rất ngắn gọn một câu, đủ để thấy Lạc Băng Hà lúc đó là đến cỡ nào bối rối, một khắc cũng không dám ở chỗ này chờ đợi. Nếu là Diệp Lạc trực tiếp làm rõ thân phận của mình, nàng đến cùng là giả bộ như biết vẫn còn không biết rõ đâu. Nàng lại không muốn lừa gạt Diệp Lạc, cô phụ Diệp Lạc chân thành, cho nên hay là chạy trốn đi. Diệp Lạc đã sớm phát hiện, Hà Hà tại làm đà điểu phương diện này là thật rất có thiên phú. Tựa như là lúc trước hắn tại Ngọc Nữ Phong khi dễ đối phương thời điểm, xấu hổ không chịu nổi, luôn luôn đem đầu che, kết quả thân thể hay là tại phía ngoài. Cuối cùng tiện nghi cái nào đó không biết xấu hổ hỗn đản. Khô khụ. Diệp Lạc cũng không có nhiều hoài nghi, dù sao, Lạc Băng Hà bản thân tính tình chính là như vậy, một số thời khắc rất dũng cảm, hung hãn không sợ chết, nhưng một số thời khắc chính là đà điểu Hà Hà. Bởi vì đầu óc nóng lên đáp ứng giúp hắn tu bổ căn cơ, tại ngủ một giấc tỉnh đằng sau, khả năng liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chạy trốn cũng không phải không có khả năng lý giải. Đáng giận Hà Hà, nhìn ta lần sau Diệp Lạc một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lại lầm bầm lầu bầu thả không ít ngoan thoại, cuối cùng trong lòng mới thoải mái một chút. Đem Lạc Băng Hà ghi tạc báo thủ trên sách vợ nhỏ mặt, chờ chút một lần tu bổ căn cơ thời điểm, trả lại. Cũng may hai bát mì bên trong trong đó một bát là bị ăn lại đi, không phải vậy Diệp Lạc lại phải cho Lạc Băng Hà tại báo thủ trên sách vợ nhỏ mặt nhớ một khoản. Diệp Lạc vừa ăn mặt, một bên nhìn xem trong tay sách, không bao lâu liền lật đến một trang cuối cùng. Ân. Diệp Lạc hơi nghi hoặc một chút thanh âm truyền đến. Nháy nháy hai lần ánh mắt của mình, vuốt, có chút không quá xác định, lại một lần nữa chăm chú nhìn một chút trong tay mình rơi vào ma tông 99 năm. Nói đùa cái gì? Nguyên bản đến trong sách mở ra thức phần cuối một tờ kia, không có viết xong một tờ kia, phía sau lại có nội dung mới. Chẳng lẽ là nàng viết? Cái gọi là nàng, tự nhiên chỉ là sát vách thanh y nữ tử. Diệp Lạc cẩn thận phân biệt một chút chữ viết, kết quả phát hiện, phía sau trong sách những cái kia bị bù đắp văn tự, cùng phía trước trên sách văn tự giống nhau như lúc. Cho dù là nhất bút nhất họa vẽ phòng theo, cũng không thể nào làm được tình trạng như thế, huống chi còn là tại viết sách, không thể nào làm được cẩn thận đến tình trạng như thế. Diệp Lạc đội vàng bắt đầu chăm chú đọc sách bên trên phía sau ghi lại nội dung. Vừa xem hết một đoạn, đầu liền bắt đầu ông. Đạp tiên lộ, chẳng pha bụi, nghịch thời không, tố nhân quả. Diệp Lạc càng xem càng là cảm thấy nhìn quen mắt, cái này không phải liền là hắn kịch bản sao? Làm sao bị viết ở trên đây? Mà lại Diệp Lạc nhìn một chút, phía sau miêu tả nội dung cùng trên người hắn phát sinh sự tình, không thể nói là giống nhau như lúc đi, chỉ có thể nói trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, chỉ là tại tên phía trên có chút biến hóa. Diệp Lạc không tin tả, xuất ra một cọng lông bút dính chút mực nước, ở trong sách bắt đầu viết. Ngày, mực nước vừa mới nhiễm trang giấy liền biến mất, mà lại giấy này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, mỏng như cánh ve, đồng thời thủy hỏa bất xâm. So trước đó Diệp Lạc tại đan phong nơi đó cầm tới hố tra luyện đan sư nhập môn sổ tay xúc cảm còn tốt hơn. Diệp Lạc hít sâu một hơi, đem bút lông buông xuống, bắt đầu lật qua lật lại sách trong tay. Đối mặt, toàn bộ đều đối mặt, liền ngay cả lịch loạn đằng sau những chuyện kia cũng ghi chép ở trên đây. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Diệp Lạc trong lòng sợ hãi thán phục không cách nào ngôn ngữ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng là chính hắn cho mình lưu tân thủ gói quà lớn? Trong sách nam chủ nhân công khẳng định chính là hắn không sai, nữ chủ nhân công là yêu nữ, phía sau xuất hiện mặt khác nữ chính, không phải liền là người bên cạnh sao? Giống như là trong sách này viết, Bách Điểu Vương Triều, một cái nữ đế còn có một người muội muội. Cái này như ma không phải liền là Kim Ô Vương Triều sao? Nữ đế chính là Kim Linh Nguyệt, muội muội chính là Kim Linh Tịch. Ân, không có. Lật đến phía sau, Diệp Lạc phát hiện, trên sách chữ lại bắt đầu biến mất, không thấy. Mà trong sách bây giờ ghi lại nội dung, chính là hắn vị trí hiện tại. Bách Điểu Vương Triều, hoàn thành một gian trăm năm danh tiếng lâu năm trong khách sạn, lá ta dựa vào, thật hay giả? Diệp Lạc trừng to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Trên đời thế mà còn có quỷ dị như vậy sự tình. Cũng may Diệp Lạc tâm lý năng lực chịu đựng không phải bình thường mạnh, những ngày này, gió to sóng lớn gì đều gặp, hiện tại trong tay nhiều một bản có thể định vị sách của hắn, giống như cũng không có như vậy ly kỳ. Giữ im lặng, xem hết sách đằng sau, đưa trong tay vô tự thư thu bảo, chuẩn bị rời đi khách sạn. Nguyên bản Diệp Lạc chờ lấy ban đêm mau lại đây, dễ ước hiếp Hà Hà. Khu khu, tốt tu bổ căn cơ. Kết quả hiện tại Hà Hà chạy, cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Diệp Lạc hiện tại muốn trở về một chuyến, muốn đi xác nhận Vân Linh Nhi trở về không có, muốn đi khi dễ đồ hèn nhát Hà Hà, muốn đi tìm Lục Thủy Giao. Né Lục Thủy Giao lâu như vậy, Diệp Lạc vẫn cho là tại vì đối phương tốt, là đang bảo vệ đối phương, phòng ngừa đối phương càng lún càng sâu, cuối cùng là một trận bi kịch. Kết quả là một đao này là chém vào chính hắn trên thân, không phải người khác, chính hắn chính là cái kia bị Lục Thủy Giao từ nhỏ nuôi lớn người. Sư đương, ta trở về. Chương 612, quốc sư, ta không đem nữ đế. Chương 612, quốc sư, ta không đem nữ đế. Căn phòng cách vách bên trong, thanh y nữ tử không nhúc nhích nhìn xem vách tường, con mắt màu xanh lấp lóe. Công tử lại đang nói một mình. Thanh y nữ tử cười cười, tựa hồ đã thành thói quen Diệp Lạc lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng, nàng có thể xác định hiện tại mới là Diệp Lạc chân thực tính cách. Ân, công tử quả nhiên rất thú vị đâu. Dù sao, thanh y nữ tử hay là lần đầu gặp một đại nam nhân khi dễ gối đầu. Khóc sướt mướt, ôm gối đầu khi dễ một hồi lâu mới từ trên giường đứng lên, bất quá để thanh y nữ tử tương đối nghi ngờ là, Diệp Lạc vì cái gì tại nhìn thấy trên sách nội dung bên trong sẽ lộ ra loại biểu lộ kia? Trên sách nội dung không phải là Diệp Lạc đã sớm nhìn qua biết được đồ vật sao? Làm sao lại? Chỉ tiếc, ngay tại thanh y nữ tử muốn tiến một bước xem xét trên sách nội dung lúc, sách liền bị Diệp Lạc thu lại. Có chút đáng tiếc, nhưng thanh y nữ tử cũng không có quá để ở trong lòng, quyển sách kia nàng đã toàn bộ nhìn qua. Trong trong ngoài ngoài đều đã nghiên cứu qua, đối phương bút lực rất sâu, vẹn vẹn chỉ là dùng ít nhất, đơn giản nhất văn tự liền khắc họa ra trong sách nhân vật hình tượng và chuyện xưa các loại khởi, thừa, chuyển, hợp, nhìn để cho người ta muốn ngừng mà không được. Chỉ tiếc sách không có viết xong. Ân, công tử đây là muốn đi. Thanh y nữ tử lúc này mới phát hiện, trong phòng, một cái khác khi dễ Diệp Lạc đến chưa nữ nhân xấu đã không thấy. Không biết từ lúc nào rời đi nơi này. Mà Diệp Lạc hiện tại thu thập mình tiểu bị tử, đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, chuẩn bị chạy trốn. Diệp Lạc tiểu bị tử trước đó đã bị Lạc Băng Hà thu lại, hiện tại Diệp Lạc thu là Lạc Băng Hà phía sau lấy ra tiểu bị tử, tương đương với hai người trao đổi một chút. Diệp Lạc tự nhiên là không có khả năng để Lạc Băng Hà ngủ qua đồ vật lưu lạc ở bên ngoài. Nói đùa, tiểu bị tử mặt trên còn có hà thơm thơm hương vị, sao có thể tiện nghi người bên ngoài? Khụ khụ, không bằng tiện nghi hắn. Đem tiểu bị tử xếp xong đằng sau, thu vào trong nạp giới, Diệp Lạc kiểm tra một chút, trong phòng không có cái gì chỗ sơ suất đằng sau liền chuẩn bị rời đi. Răng rắc, đẩy cửa ra, không đi hai bước đống nhiên liền phát hiện phía trước có một cái rất quen thuộc thân ảnh. Ân, công tử, đã trễ thế như vậy ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thanh y nữ tử ánh mắt một chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Lạc, Diệp Lạc giữ im lặng lui ra phía sau non nửa bước. Diệp Lạc mặt không đỏ tim không đập, vừa mới ăn có chút trống, xuống tới đi một chút, đi bên ngoài tản tản bộ. Lúc này đương nhiên không thể nói lời nói thật, không phải vậy, Diệp Lạc cảm giác thanh y nữ tử làm không tốt lại phải đi theo hắn cùng đi. Thật là đúng Diệp A, công tử, Thanh Nguyễn hiện tại cũng đang định đi bên ngoài mang theo ý đi vòng vòng, trong phòng đợi quá lâu, cảm giác có chút mệt mỏi. Nói xong, thanh y nữ tử dùng mắt to như nước trong veo, nhìn chằm chằm Diệp Lạc không nhúc nhích nháy a nháy. Chít chít. Thanh y nữ tử trong ngực nô ra tới một cái hơi khô bà, nhưng béo mút míp màu hồng phấn đầu. Tiểu phi điểu cũng học thanh y nữ tử bộ dáng nhìn xem Diệp Lạc, nháy nháy hai lần. Diệp Lạc, khá lắm, hiện tại liền ngay cả diễn đều không diễn sao? Diệp Lạc quyết định, lần sau nhất định phải làm cho thanh y nữ tử mở miệng trước, dạng này hắn thao tác không gian liền lớn hơn nhiều. Về phần hiện tại, vừa vặn, nếu là Thanh Nguyễn cô nương không chê, vậy liền cùng đi ra tản tản bộ đi. Diệp Lạc thở dài, kiên trì nói ra. Thanh y nữ tử nhàn nhạt nở nụ cười, xem như là không có nghe thấy Diệp Lạc trong giọng nói bất đắc dĩ, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. Vậy liền đã quấy rầy công tử. Kim Ô Vương Triều, hoàng cung. Kim Linh Tịch không biết chạy chỗ nào bên trong đi chơi mà, lớn như vậy trong tầm cung, chỉ còn lại có Kim Linh Nguyệt một người. Giờ phút này, Kim Linh Nguyệt đã đổi về thuộc về mình thiên tử phụ, màu vàng nóng, mang theo một chút mây trôi đồ án, cùng tơ vàng thêu thành kim ô sinh động như thật tại trên trường bào. Kim Linh Nguyệt lại một lần nữa vẽ lên ngày bình thường vào chiều thời điểm trang dung, trang trọng mà vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén đáng sợ. Kim Linh Nguyệt vừa đi vừa về tại trong tầm cung dạo bước, tựa hồ đang chờ đợi ai. Đạp đạp đạp. Thật lâu, tại trong tầm cung, rốt cục chờ được bước chân người nọ âm thanh. Vững vững vàng vàng, tiếng bước chân đứng tại ngoài cửa, một đạo giọng nữ dễ nghe từ ngoài cung truyền ra. "Bệ hạ, thần tới." Quốc sư không cần đa lễ, trực tiếp tiến đến chính là. Kim Linh Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, mở ra tầm cung cửa lớn. Một cái thân mặc bào phục, trên mặt mang theo mặt nạ sắc nữ tử bảo vào. "Bệ hạ, lần này bí cảnh một nhóm có thể thu hoạch." Nữ tử áo vàng mở miệng quan tâm nói. Kim Linh Nguyệt không nói gì, đầu tiên là nhìn chằm chằm nữ tử nhìn một lúc lâu, chỉ tiếp. Như là những năm này một dạng, nàng có thể nhìn thấy chỉ có dưới mặt nạ cặp mắt kia. Nữ tử dưới mặt nạ dung mạo chưa từng bại lộ hơn phân nửa phần. Thật lâu, Kim Linh Nguyệt mới mở miệng lần nữa, "Quốc sư, lần này bí cảnh một nhóm, trẫm nghĩ thông suốt một ít gì đó, nhưng trẫm không biết có thể chính xác, quốc sư có thể giúp trẫm cho chút ý kiến." "Vậy hạ cứ nói đừng ngại." Từ dưới mặt nạ truyền đến thanh âm, không khó phân biệt ra, nữ tử áo vàng giờ phút này là mang theo ý cười. Không hề giống là người khác như vậy sợ sệt Kim Linh Nguyệt cái này một nước nữ đế, quan hệ của hai người càng giống là bằng hữu, hoặc là siêu việt bằng hữu phía trên hữu nghị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch tỷ muội hai người, là nữ tử áo vàng nhìn xem lớn lên, gọi đối phương một tiếng mẹ cũng không đủ. Dù sao, đối phương những năm này là Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người bỏ ra đồ vật rất rất nhiều. Đầu tiên là che chở tuổi nhỏ Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch, sau đó lại trở thành Kim Linh Tịch sư phụ, dạy nó luyện đan, sau lại trợ giúp Kim Linh Nguyệt huyết tẩy Kim Ô Vương Triều bên trong mặt khác thành viên hoàn thất. Để Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người đại thù đến báo đồng thời, cũng trợ giúp Kim Linh Nguyệt thu được 10 phần thuần túy kim ô huyết mạch. Nhiều lắm, rất rất nhiều, nữ tử áo vàng đối với Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người trợ giúp quá lớn, hoàn toàn xứng đáng một tiếng này mẹ. Chỉ tiếc, đối phương tựa hồ không quá nguyện ý. Dựa theo đối phương thuyết pháp, ta cùng lắm thì các ngươi bao nhiêu tuổi, về sau còn muốn gả người đây, các ngươi gọi ta mẹ, ta về sau đi nơi nào cho các ngươi tìm cha đi. Lấy một loại đùa giỡn phương thức cự tuyệt. Sau đó, Kim Linh Nguyệt không nhắc lại qua chuyện này, bởi vì nàng biết, nữ tử áo vàng trên thân hơn phân nửa cũng có chút khó mà nói tỉ mỉ điều bí ẩn, đại gia tộc, hay là nói, là thế giới bên ngoài tu sĩ. Chỉ có thể chờ đợi phía sau đi đã điều tra, nữ tử áo vàng những năm gần đây đối với các nàng tỷ muội hai người ân tình, nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định sẽ trợ giúp đối phương. Chỉ là nữ tử áo vàng miệng rất nghiêm, những năm gần đây không có tiết lộ qua nửa phần thân thế của mình, tựa hồ cũng không muốn đem Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người liên lụy đi vào. Kim Linh Nguyệt ngón tay có tiết tấu đánh ở một bên trên long ỷ, trầm mặc một chút sau mở miệng. "Quốc sư, ta không đem nữ đế." Chương 613, Mạc Hoài Trúc chương 613, Mạc Hoài Trúc châm có rơi âm thanh, trong đại điện an tĩnh đáng sợ. Nữ tử áo vàng giật mình, trầm mặc một chút sau mở miệng hỏi. "Bệ hạ có thể lặp lại lần nữa, thần vừa rồi đang suy nghĩ một ít chuyện, có chút phân thần, mong rằng bệ hạ không cần trách cứ ta, Kim Linh Nguyệt, không đem cái này Kim Ô Vương Triều nữ đế, quốc sư lần này có thể nghe rõ ràng." Kim Linh Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, nhìn phía dưới nữ tử áo vàng. "Cái kia bệ hạ có thể cáo chi vi thần, vì sao đột nhiên như vậy? Nữ tử áo vàng trầm mặc một lát sau mở miệng, ngữ khí nghe không ra quá lớn ba động. Ta muốn xem rõ ràng một số việc, coi nhẹ một chút sự tình, cho nên không muốn làm, lý do như vậy có thể tiếp nhận. Kim Linh Nguyệt nhìn chằm chằm nữ tử áo vàng. Bệ hạ có thể từng có không cam tâm? Trước kia có, bây giờ không có. Đối mặt nữ tử áo vàng vấn đề, Kim Linh Nguyệt đều nhất nhất kiên nhẫn giải thích, không có chút nào không kiên nhẫn. Hai người dạng này rằng có kéo dài mà cướp nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương thời gian đằng sau, nữ tử áo vàng ngừng lại, ngậm miệng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Thăm thẳm nửa ngày, mới nghe thấy nữ tử áo vàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bệ hạ nghĩ thông suốt liền tốt. Người không trách ta. Kim Linh Nguyệt hơi kinh ngạc mà hỏi. Những năm này, tại quản lý Kim Ô Vương triều vấn đề bên trên, đối phương tốn hao tâm tư không có chút nào so với chính mình thiếu. Bây giờ nàng trước từ bỏ, không khác là đem hai người nhiều năm thành quả cùng nhau từ bỏ. Đôi này nữ tử áo vàng mà nói rất không công bằng. Thần tại sao lại trách tội bệ hạ? Nữ tử áo vàng có chút nghi hoặc nhìn Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt trầm mặc. Cái này, tựa hồ cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau lắm. Quốc sư có thể từng có cái gì đồ vật muốn, cứ việc nói chính là, chỉ cần là chấm có thể làm được, đều có thể thỏa mãn quốc sư, bao quát chấm vị trí hiện tại. Kim Linh Nguyệt vô cùng uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại trong tầm cung. Không sai. Kim Linh Nguyệt hiện tại đem đối phương kêu đến, là vì chuẩn bị cho đối phương. Nếu như nói, nàng đỗng nhiên rời khỏi, đối với nữ tử áo vàng mà nói là một loại rất không công bằng cách làm, như vậy nàng đem hết thảy tất cả giao cho nữ tử áo vàng, cái này tựa hồ liền công bằng. Tương đương với hai cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đối tác, mở một cái công ty. Kim Linh Nguyệt chính là công ty hai cái người sáng lập một trong, hiện tại Kim Linh Nguyệt cái gì cũng không cần, muốn rời khỏi công ty, đem công ty hết thảy giao cho đối phương. Bao quát chính nàng vị trí. Hiện tại, nữ tử áo vàng chỉ cần gật đầu, cái này Kim Ô Vương triều nữ đế liền đổi chủ, biến thành nữ tử áo vàng. Về phần đến tiếp sau giao tiếp làm việc cũng không cần lo lắng, Kim Linh Nguyệt sẽ xử lý tốt, sẽ không cho đối phương lưu lại một cái cục diện rối rắm. Để nữ tử áo vàng chỉ cần vừa thượng vị liền có thể trực tiếp tiếp quản hết thảy. Quyền lợi hương vị chỉ cần là hưởng qua đằng sau, không có người sẽ nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Kim Linh Nguyệt lần này cũng là tại to lớn biến cố phía dưới mới nhìn đấu. Nàng qua nhiều năm như vậy truy cầu chẳng phải là cái gì, đây không phải là nàng đồ vật muốn, nàng muốn chính là bình ổn yên ổn thời gian. Là muốn cùng mọi người cùng một chỗ thời gian, mà không phải bây giờ dạng này, mỗi ngày ngươi lửa ta gạt, sinh hoạt tại cao áp trong hoàn cảnh thời gian. Nàng mệt mỏi, nàng mệt mỏi, nàng không đùa. Kim Ô Vương triều hiện nay còn không phải một cái cục diện rối rắm, nếu là nữ tử áo vàng nguyện ý tiếp nhận, nói không chừng sẽ còn để Kim Ô Vương triều thực lực nâng cao một bước. Nữ tử áo vàng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Vậy hạ đây là đang khảo nghiệm vi thần sao?" "Không có, ta là chăm chú, tại nay mai hai ngày, ta liền sẽ xử lý tốt mọi chuyện, đến lúc đó trực tiếp rời đi, sẽ không trở về." Kim Linh Nguyệt ngữ khí chân thành nói: "Vậy hạ đều đi, thần lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, về phần bệ hạ vị trí, hay là lưu cho phía dưới những cái kia muốn ra hỏa đi." Nữ tử áo vàng cười khẽ, cự tuyệt Kim Linh Nguyệt đem hoàng vị cho nàng đề nghị này. Kim Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Thật cao hứng nữ tử áo vàng không có muốn nàng vị trí này. Vị trí này cũng không phải cái gì bánh trái thơm ngon, chỉ có ngồi lên đằng sau mới biết được áp lực lớn bao nhiêu. Kim Linh Nguyệt cũng nghĩ để nữ tử áo vàng sống khoái hoạt chút, mà không phải đem chính mình hơn nửa cuộc đời cầm tù tại cái này trên đế vị. Nàng ở vị trí này bên trên nếm tận cô độc, hơn nữa còn là tại có nữ tử áo vàng làm bạn tình huống dưới, nhưng nếu là nữ tử áo vàng tiếp nhận vị trí này, thật là chính là một người cô đơn. Vậy hạ sau này có tính toán gì không? Nữ tử áo vàng cười cười hỏi. Kim Linh Nguyệt trên mặt chẳng biết lúc nào cũng hiện ra một vòng ý cười. Về sau không cần đang gọi ta bệ hạ, gọi ta tiểu Nguyệt là được rồi. Theo đạo lý tới nói, ta cùng tiểu Tịch phải gọi mẹ ngươi rất nhiều năm trước đó chuyện cũ năm xưa. Kim Linh Nguyệt mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng một mực đem nữ tử áo vàng xem như mẫu thân một dạng tôn kính. Cái gì đó, tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ nói như vậy thật quá phận, người ta rõ ràng số tuổi cũng không lớn, cũng liền mấy trăm, cũng liền mấy ngàn. Tiểu Nguyệt ngươi nếu là tại dạng này ta về sau liền không để ý tới ngươi, nữ hài tử tuổi tác là không thể tùy tiện hỏi. Nữ tử áo vàng tựa hồ có chút phá phòng, đối với tuổi tác phương diện này vấn đề bên trên, nữ tử áo vàng đặc biệt lòng dạ hỏi. Kim Linh Nguyệt trêu ghẹo nói, về sau ta không đem nữ đế, ngươi cũng không phải quốc sư, dù sao cũng phải có một cái xưng hô đi, ngươi nếu là không muốn cho ta bảo ngươi mẹ, vậy ngươi liền nói cho ta biết kêu cái gì, không phải vậy về sau chỉ có thể cùng tiểu Tịch cùng một chỗ gọi ngươi mẹ. Nữ tử áo vàng, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, nàng là thật không muốn làm cái gì mẹ. Rõ ràng nàng hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ tới. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ đều muốn giải thể, nếu là còn không nói cho đối phương danh tự, giống như là gắng gượng qua phân. Nữ tử áo vàng nhấp nhẹ lấy môi đỏ, dạo bước một lát sau mở miệng nói, ta họ Mạc, tiểu Nguyệt ngươi về sau gọi ta Mạc tỷ tỷ chính là. Ta biết ngươi họ Mạc, trước đó ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết chính là ngươi danh tự. Kim Linh Nguyệt ngữ khí không cho thương lượng, không hiểu cần thế. Nữ tử áo vàng tay ngọc nắm chặt, tựa hồ đang xoắn xuýt. Nàng tự nhiên là biết, Kim Linh Nguyệt hỏi nàng chính là hoàn chỉnh danh tự, mà không phải một cái đơn độc xưng hô. Tại hai người thật lâu trước đó liền nghiên cứu thảo luận vấn đề này, liền ngay cả lý do cũng không có thay đổi, lúc đó bị nàng hồ lơ qua, chỉ nói cho đối phương một cái dòng họ. Kết quả Kim Linh Nguyệt cũng là bướng bỉnh con lừa một cái, chính là không chứa dòng họ, trực tiếp hô quốc sư, bằng không chính là gọi mẹ. Tốt, sợ ngươi rồi, tiểu Nguyệt, tên của ta cũng không thể nói cho người khác biết ta, không phải vậy về sau liền không để ý tới ngươi. Nữ tử áo vàng một bộ hẹp hòi dáng vẻ. Kim Linh Nguyệt, ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền đem ngươi họ gì chuyện này nói cho tất cả mọi người. Tiểu Nguyệt, ngươi dạng này biết tìm không đến tướng công nữ tử áo vàng ngựa khí có chút u oán. Nhanh lên. A nữ tử áo vàng bị Kim Linh Nguyệt đột nhiên tới một tiếng giống đến run run một chút, tuyết trắng thiên nga cái cổ rụt, có chút sợ sệt bộ dáng. Tiểu Nguyệt Nguyệt thật hung a. Mạc Hoài Trúc. Tiểu Nguyệt ngươi về sau liền gọi ta Hoài Trúc mẫu thần. Kim Linh Nguyệt thanh âm truyền đến. Mạc Hoài Trúc, chương 614, hợp lý danh phận chương 614, hợp lý danh phận Tiểu Nguyệt, ngươi xem một chút đôi này sao? Mạc Hoài Trúc có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Nàng liền biết sẽ là dạng này, trước kia Kim Linh Nguyệt liền muốn biết nàng danh tự, khi đó còn rất nhỏ. Mạc Hoài Trúc lập tức liền đoán được Kim Linh Nguyệt tâm tư, muốn gọi mẫu thân nàng. Cái này sao có thể được đâu, nàng còn hoàng hoa đại khuê nữa đâu, sao có thể nhảy nhót đi ra lớn như vậy một đứa con gái. Mà lại, nữ nhi này giống như so với nàng còn muốn hung, nàng cũng không quản được a. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, Kim Linh Nguyệt rốt cục đạt được, trong lòng ngụm ác khí kia rốt cục đi ra. Kim Linh Nguyệt mang trên mặt tà ác dáng tươi cười. Hoài Trúc mẫu thân, cái này có cái gì không đúng? Mạc Hoài Trúc, chuyện này ta nói cho tiểu tịch khẳng định cũng sẽ rất cao hứng, từ sư phụ biến thành mẫu thân, tiểu tịch đoán chừng sẽ cao hứng ban đêm ngủ không yên. Kim Linh Nguyệt giống như ác ma thanh âm vẫn còn tiếp tục, Mạc Hoài Trúc không nói, chỉ là nhẹ nhàng bể nát. Ha ha, ai bảo ngươi cách đây mấy năm không nói, nhất định phải kéo tới hiện tại, thử. Kim Linh Nguyệt cao ngạo dương lên cằm nhỏ. Ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không trong đầu còn nhớ thương đạo lữ của ngươi? Ngươi chết cái ý niệm này đi, ngươi liền xem như muốn tìm đạo lữ, cũng là muốn trải qua ta cùng tiểu tịch tán thành đằng sau mới được. Kim Linh Nguyệt mười phần bá đạo, liền ngay cả Mạc Hoài Trúc đạo lữ đều muốn quản. Đồng dạng, Kim Linh Nguyệt nói như vậy, cũng là tại trả thù Mạc Hoài Trúc. Lúc trước muốn gọi đối phương mẫu thân thời điểm, Mạc Hoài Trúc chính là dùng lý do này đến từ chối, nói là cái gì gọi là đằng sau nàng liền không tìm được đạo lữ. Ân, rất có đạo lý, cho nên hiện tại, Mạc Hoài Trúc nếu là muốn tìm đạo lữ, nhất định phải trải qua kiểm soát của nàng mới được. Dù sao, Mạc Hoài Trúc đối với các nàng tỷ muội hai người mà nói, cùng thật mẫu thân không hề khác gì nhau, tận tâm tận lực chiếu cố hai người nhiều năm như vậy. Tiểu Nguyệt, ngươi nói như vậy ta chẳng phải là muốn người cô đơn cả đời. Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc chạy đến Kim Linh Nguyệt trên giường nằm sấp, bắt đầu khóc. Tiểu Nguyệt ngươi như vậy hùng, còn muốn cho ngươi tán thành, ngươi đây không phải muốn để cho ta làm ni cô thôi. Ô ô, tỷ tỷ ta lớn như vậy số tuổi, cũng còn không có hưởng qua tình yêu khổ đâu. Ô ô ô, Kim Linh Nguyệt, vẫn yêu tình khổ, nói đến giống như nàng đến qua một dạng. Các nàng Kim Ô Vương Triều, Hoàng Thất Tổ ba người, hiện tại đến qua tình yêu khổ cũng chỉ có mỗi mỗi nàng một người. Nàng cùng Mạc Hoài Trúc muốn ăn tình yêu khổ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Kim Linh Nguyệt tính cách quá cường thế, Mạc Hoài Trúc. Mặc dù tính cách không cường thế, nhưng muốn ăn tình yêu khổ, còn muốn qua Kim Linh Nguyệt cửa này. Muốn qua Kim Linh Nguyệt cửa này, so với lên trời cũng khó khăn. Cho nên, Mạc Hoài Trúc mới có thể khóc lớn tiếng như vậy, cái này mang ý nghĩa, nàng về sau cũng chỉ có thể là một người cô đơn. Ô ô ô. Kim Linh Nguyệt khỏe miệng ngấp ngắc, chân chùi chân ngọc hướng phía trên giường nằm sấp thút thít Mạc Hoài Trúc đi tới, giống như ác ma thanh âm truyền đến. Chờ ngươi lần sau muốn ăn tình yêu khổ thời điểm, ta liền đem tiểu tịch cùng một chỗ mang tới, nói với mẹ ngươi, đến lúc đó ta nhìn đối diện có dám hay không ứng ngươi. Ô ô ô, ngươi quá phận. Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc tiếng khóc lớn hơn. Làm ầm ĩ một hồi lâu, trong tẩm cung rốt cục khôi phục can tĩnh. Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc hai người ngồi đối diện tại đầu giường, ngươi một câu ta một câu. Tiểu Nguyệt, ngươi về sau cùng tiểu tịch muốn đi địa phương nào? Không rõ ràng, ta dù sao đi theo tiểu tịch đi, tiểu tịch nếu là về đại viêm bên kia đi, ta tự nhiên cũng là cùng theo một lúc đi, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ tới. Cái này, không tốt à, tiểu tịch ở bên kia là thái hậu, ta đi qua liền ngay cả một cái danh phận đều không có. Mạc Hoài Trúc ngự khí một chút do dự, nhưng lại cũng không có ý cự tuyệt. Kim Linh Nguyệt trong lòng vui mừng. Nàng lúc đầu chỉ là thăm dò một chút, còn tưởng rằng nàng không làm cái này Kim Ô Vương Triều nữ đế đằng sau, Mạc Hoài Trúc sẽ rời đi. Không nghĩ tới đối phương thế mà không hề rời đi ý tứ. Cái này có cái gì, ta còn không phải vô danh phần, hoàng cung lớn như vậy, ta cùng tiểu tịch giống nhau như lúc, ai có thể nhận ra được. Thế nhưng là, ta và các ngươi dáng dấp lại không giống với nói, Mạc Hoài Trúc sờ lên trên mặt mình mặt nạ, Kim Linh Nguyệt phóng đại, một mặt chờ mong. Muốn xem không? Không cho, ha ha ha. Kim Linh Nguyệt, nghe Mạc Hoài Trúc tiếng cười, Kim Linh Nguyệt nắm tay nhỏ trong lúc bất giác trở thành cứng ngắt chút. Mạc Hoài Trúc nơi nào có một cái làm mẹ thân dáng vẻ, cảm giác liền cùng một cái hoa quý thiếu nữ không có gì khác biệt, tính cách không hiểu sáng sủa, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, Kim Linh Tịch ban đầu đi theo Mạc Hoài Trúc thời điểm liền không có bất kỳ bài xích. Kim Linh Tịch có thể cảm nhận được Mạc Hoài Trúc không có cái gì ý đồ xấu, là thật tâm đối với nàng tốt. Vì cái gì không có khả năng nhìn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi cũng còn đối với ta cùng tiểu tịch có lòng đề phòng sao? Kim Linh Nguyệt có chút tinh thần chán nản dáng vẻ, ngữ khí nghe không hiểu thương tâm. Mạc Hoài Trúc đem thử lấy vui cười răng hàm thu về, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu Nguyệt, ta không có ý tứ kia, chỉ là ta tướng mạo nếu là bại lộ ra ngoài sẽ có phiền phức, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mạc Hoài Trúc cực lực giải thích bộ dáng, để Kim Linh Nguyệt dễ chịu chút. Chỉ cũng không phải là bởi vì không tin được các nàng mới như vậy. Phiền phức có bao nhiêu phiền phức, ta có thể giúp ngươi, ta cùng tiểu tịch hiện tại cũng trưởng thành, có thể giúp ngươi. Kim Linh Nguyệt ngữ khí rất là kiên định, cầm Mạc Hoài Trúc tay, trên tay truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, khiến cho Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, Tiểu Nguyệt, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ta trốn đi không khiến người ta biết thân phận của ta, liền sẽ không có phiền phức, về phần ta hình dạng thế nào. Ấn nếu Tiểu Nguyệt ngươi hiếu kỳ, vậy liền cho ngươi xem một chút đi, bất quá nhất định phải giữ bí mật à, không có khả năng nói cho Tiểu Tịch, không phải vậy tiểu tịch khẳng định sẽ tranh cái muốn nhìn. Nói đi, Mạc Hoài Trúc đưa tay hướng phía trên mặt mình mặt nạ chụp tới. Lạch cạch. Kim Linh Nguyệt bắt lấy Mạc Hoài Trúc tay, Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, Kim Linh Nguyệt lắc đầu nói: "Không cần, Mạc tỷ tỷ, nếu đã biết có phiền phức, vậy liền hảo hảo giấu đi, không nên bị những người khác phát hiện. Bất quá ta muốn biết, những cái kia làm khó dễ ngươi người là muốn mệnh của ngươi hay là nơi đó có nghiêm trọng như vậy, những cái kia nhằm vào tỷ tỷ ta đều là muốn bắt ta trở về." "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ta cũng là bán yêu a." Mạc Hoài Trúc đem tay của mình đưa ra ngoài, một trận kim quang phất qua, lân phiến màu vàng xuất hiện. Kim Linh Nguyệt còn người xô co lại. "Mạc tỷ tỷ ngươi, ngươi thế mà cũng là yêu?" Lần này, Kim Linh Nguyệt là thật kinh ngạc, ở chung những năm này, Mạc Hoài Trúc chưa bao giờ nói cho nàng bán yêu thân phận, nàng vẫn luôn coi là Mạc Hoài Trúc là thuần túy nhân tộc tu sĩ. Kết quả, "Không đúng à, là bán yêu, tỷ tỷ ta trong thân thể có một nửa nhân tộc huyết mạch, cùng Tiểu Nguyệt ngươi mở dạng." Mạc Hoài Trúc trong tay lân phiến màu vàng biến mất, làn da lại một lần nữa trở nên trắng non bóng loáng, nó tựa như là có thể bóp xuất thủy đến một dạng. "Cho nên, Mạc tỷ tỷ, muốn bắt ngươi những người kia, là yêu vực bên trong những đại yêu kia." Kim Linh Nguyệt có chút khiếp sợ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Chương 615, ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ chỉnh điểm cọng khoai tây. Chương 615, ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ chỉnh điểm cọng khoai tây. Kim Ô Vương Triều. Hoàn thành. Trên đường phố, tràn đầy kim giáp cấm vệ quân, toàn bộ hướng phía hoàng cung phương hướng phun trào. Đây là muốn có chuyện lớn phát sinh a. Diệp Lạc đứng tại một cái bánh bao trải, trong miệng nhai lấy bánh bao, nhìn xem qua lại cấm vệ quân. Thanh y nữ tử thì là đứng tại Diệp Lạc một bên, không ngừng vuốt ve trong tay tiểu phi điểu. Tiểu phi điểu thì là nhìn chằm chằm Diệp Lạc trong tay không có ăn xong bánh bao, nhìn qua rất thèm dáng vẻ. Diệp Lạc trong tay hai cái bánh bao này là sau cùng mấy cái. Cửa hàng bánh bao lão bản gặp trên đường đại chiến trận như vậy sớm thu quán, sau cùng mấy cái này bánh bao, toàn bộ đều làm lợi bán cho Diệp Lạc. Đừng nói, vẫn rất ăn ngon. Diệp Lạc ăn nhiều như vậy bánh bao, phát hiện mỗi cái địa phương cửa hàng bánh bao đều có chính mình đặc sắc. Mặc dù đồng dạng là tại Kim Ô Vương triều cảnh nội, nhưng thông thiên giới bên cạnh cửa hàng bánh bao, cùng trong hoàng thành cửa hàng bánh bao liền không giống với. Diệp Lạc bánh bao tiểu phi điểu thèm rất lâu, chống đỡ thanh y nữ tử nhìn Diệp Lạc nhìn mê mẩn. Tiểu phi điểu một cái nhảy nhỏ, từ thanh y nữ tử trong lòng bàn tay nhảy ra, một đầu đâm vào Diệp Lạc trong ngực, rất là hưng phấn bắt đầu gặm Diệp Lạc bánh bao. "Ân." Thanh y nữ tử sửng sốt một chút, phát hiện trong tay tựa như là thiếu đi cái gì, vội vàng tìm kiếm. Chờ phản ứng lại thời điểm đã nhìn thấy Diệp Lạc trong tay nắm lấy tiện nghi của mình nữ nhi cắn một cái xuống dưới. "Chít chít." Thanh y nữ tử, Diệp Lạc, nửa nén hương thời gian trôi qua. Trên đường phố cấm vệ quân rốt cục đi hết, trên đường cái người cũng chậm chậm nhiều hơn đứng lên. Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử ngồi tại một gian trà lâu đằng sau, trên mặt bàn còn có một không ngừng lay bánh bao tiểu phi điểu. Tiểu phi điểu trên mông còn có một cái dấu răng. "Chán." Diệp Lạc. Diệp Lạc vừa mới xem kịch nhìn rất chăm chú, cũng không thấy trong tay là cái gì, cầm lên liền trực tiếp gặm một cái. Lúc đó Diệp Lạc còn nghĩ thầm, bánh bao này so trước đó lớn không ít, phân lượng cũng đủ rất nhiều, lương tâm lão bản á trực tiếp chính là miệng vừa hạ xuống. Cho người ta gặm một cái, Diệp Lạc chỉ có thể đưa trong tay còn lại bánh bao xem như nhận lỗi cho đối phương. Diệp Lạc nhìn xem ăn thật nhanh tiểu phi điểu, chọc chọc đối phương tròn trịa bụng, nhìn xem một bên thanh y nữ tử hỏi: "Thanh Uyển cô nương, cái này tiểu phi điểu sẽ không cho chính mình căng hết cỡ đi?" Thanh y nữ tử cười cười, ôn nhu nói: "Không biết công tử, y hiện tại ngay tại phát triển thân thể, chính là cần ăn nhiều cơm thời điểm." Nói xong, thanh y nữ tử lại cho trên mặt bàn nắm sấp điên cuồng ăn tiểu phi điểu lấy ra một chút cắt gọt thịt, từng khối đưa vào đối phương trong miệng. Diệp Lạc trơ mắt nhìn đối phương bụng trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng tròn luận. "Muốn bóp?" Hiện tại xúc cảm khẳng định rất tốt. Giữ im lặng, Diệp Lạc tay lặng lẽ chạy tới thanh y nữ tử trong tay, cầm một chút thịt làm. "Thanh Uyển cô nương, ngươi nói người sống đến cùng là vì cái gì?" Diệp Lạc vừa nói, một bên dùng trong tay mặt thịt khô câu dẫn tiểu phi điểu, từng bước từng bước. Thanh y nữ tử thì là chăm chú bắt đầu suy nghĩ Diệp Lạc ném đi ra cái này ngụy trang. Diệp Lạc vấn đề này hỏi rất lớn, thanh y nữ tử theo bản năng nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Người cả đời này còn sống đến cùng là vì cái gì? Nàng trước kia tựa như là chưa từng có nghĩ tới loại vấn đề này, chỉ cảm thấy không thích đợi tại yêu vực bên kia liền đi ra. Thanh y nữ tử ở bên kia suy nghĩ, Diệp Lạc bên này đã đắc thủ, dùng cuối cùng một khối trong tay thịt khô đem tiểu phi điểu bắt được trong tay. Sau đó bắt đầu điên cuồng bóp. Chít chít. Tiểu phi điểu vừa mới cũng chỉ cố lấy ăn, không thấy đường, ăn lâu như vậy, kết quả phát hiện nút nàng đổ vật người không phải là của mình mẫu thân, mà là bại hoại cha. Bay nhảy lấy chân chim, liền muốn hướng phía thanh y nữ tử bên kia trở về, kết quả bị Diệp Lạc đuổi kịp. Bắt đầu điên cuồng tra đạp. Chít chít, chít chít. Tiểu phi điểu điên cuồng hướng phía thanh y nữ tử cầu cứu. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại thanh y nữ tử đã hoàn toàn lâm vào Diệp Lạc vấn đề kia trong cạm bẫy, không nghe thấy chính mình tiện nghi nữ nhi cầu cứu. Vừa mới vấn đề kia căn bản liền không có câu trả lời chính xác, mỗi người đều có không giống nhau cái nhìn, nếu như là Diệp Lạc đến trả lời khẳng định chính là: "Công tử, Thanh Uyển nghĩ mãi mà không rõ." Thanh y nữ tử lắc đầu. Vấn đề này hẳn là có một đáp án, nhưng trong đầu của nàng xuất hiện ra đồ vật nhiều lắm, chậm chạp không có khả năng xác định. Giống như cái nào đều là, lại hình như cái nào đều không phải là. Người sống ý nghĩa chính là đi bến tàu chỉnh điểm quận khoai tây. Diệp Lạc một bên khi dễ trong tay tiểu phi điểu, một bên vui vẻ trả lời thanh y nữ tử vấn đề. Thanh y nữ tử mày liễu nhăn nhăn. Quận khoai tây, đó là vật gì? Nàng chưa từng có nghe qua. Diệp Lạc ở trong miệng lại bắt đầu xuất hiện một chút nàng nghe không hiểu đồ vật. "Công tử, quận khoai tây là cái gì?" Khụ khụ, quả khoai tây là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ta bây giờ muốn làm gì, không đối, hẳn là ngươi bây giờ muốn làm gì? Diệp Lạc vì lộ ra để cho mình lời nói có sức thuyết phục một chút, có chút không thôi tạm định khi dễ trong tay tiểu phi điểu, bắt đầu lừa dối người. Ta bây giờ muốn ăn chút quặng khoai tây, ta liền đi chỉnh điểm quặng khoai tây, người cả đời này dài như vậy, trời mới biết ý nghĩa là cái gì, tận hưởng lạc thú trước mắt chính là. Diệp Lạc bây giờ đang ở tận hưởng lạc thú trước mắt, có thể sức lực khi dễ tiểu phi điểu. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, xúc cảm thật tốt. Hắc hắc. Chít chít. Tiểu phi điểu liều mạng bay nhảy chính mình méo mút míp cánh nhỏ, hướng thanh y nữ tử cầu cứu. Thanh y nữ tử rốt cục nghe thấy được cầu cứu, túi đầu nhìn thoáng qua mình bị khi dễ tiện nghi nữ nhi sau đó, cho ăn một miếng thịt làm. Tiểu phi điểu lòng như cho ngồi ăn hết trong miệng thịt khô, không nhúc nhích tê liệt tại Diệp Lạc trong tay, một bộ tâm chết bộ dáng. Thanh y nữ tử vừa đi vừa về trong đầu suy nghĩ Diệp Lạc câu nói này, thật lâu, trong hai mắt hiện lên một vòng đặc sắc. Công tử quả nhiên kiến giải đặc biệt, thanh huyền thủ giáo. Diệp Lạc, chán. Mặc dù không biết thanh y nữ tử từ hắn vừa mới lừa dối trong lời nói ngộ ra tới thứ gì, nhưng này không trọng yếu là đối phương tin tưởng, không có phát hiện hắn đang khi dễ tiểu phi điểu sự tình. Diệp Lạc bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Có thể đến giúp thanh huyền cô nương là được. Nói xong, bóp hài lòng Diệp Lạc, đưa trong tay tiểu phi điểu trả lại cho thanh y nữ tử. Chít chít. Chít chít. Tiểu phi điểu đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không thể tin, Diệp Lạc rốt cục buông tha nàng, sau đó hưng phấn chít chít một tiếng. Vội vàng nhảy đến thanh y nữ tử trong tay. Thanh y nữ tử cũng học Diệp Lạc vừa rồi dáng vẻ, không ngừng nắm nuốt trong tay y tiểu phi điểu, tự bế, triệt để tự bế. Tiểu phi điểu tại thanh y nữ tử trong tay hai mắt có chút vô thần, nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang hoài nghi điều sinh. Công tử thanh nguyện hay là hiếu kỳ, quặng khoai tây là cái gì? Nghe công tử vừa rồi thuyết pháp, quặng khoai tây hẳn là ăn. Thanh nguyện muốn ăn một chút. Công tử thanh y nữ tử nháy đẹp mắt con mắt màu xanh, không nhúc nhích nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, công tử, thanh nguyện ban cầu ngươi thôi, có được hay không? Thanh y nữ tử bỗng nhiên đổi một loại nhu nhược ngữ khí, vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc. Chương 616, bắt bao. Chương 616, bắt bao trong khách sạn. Chít chít. Tiểu phi điểu trên bàn vừa đi vừa về chạy, xem ra rất hưng phấn, chỉ là bởi vì quá mập nguyên nhân, chạy thời điểm thịt trên người thịt đều là lắc một cái lắc một cái. Giống như là một cái cự đại bánh bao thịt ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Trong khách sạn đã đóng cửa, cũng không đúng ngoại tiếp đại khách người, người khác cũng mười phần bén nhạy phát giác được tình huống không thích hợp, sớm liền làm xong dự định khác. Rời đi khách sạn, tạm thời đến địa phương khác tránh đầu sóng ngọn gió. Lớn như vậy trong khách sạn, chỉ còn lại có thanh y nữ tử cùng Diệp Lạc, cùng không ngừng nhảy nhót tiểu phi điểu. Đương nhiên, còn có sinh không thể luyến, ở nơi đó trông tiệm trưởng quỹ. Đối phương một bộ lo lắng dáng vẻ, ở nơi đó gậy tính toán, thỉnh thoảng nhìn một chút phòng bếp vị trí lắc đầu. Ý dù ý thì an tĩnh một chút à, không phải vậy công tử đợi chút nữa lại muốn đem người bắt đi qua. Thanh y nữ tử cười nhẹ vuốt vuốt tiểu phi điểu bụng. Chít chít. Tiểu phi điểu rất là diễu võ dương oai phô bày một chút quyền cước, xem ra, đợi chút nữa muốn cho Diệp Lạc thật tốt học một khóa. Về phần có thể hay không đánh qua đây cũng không phải là rất rõ ràng. Chiến bại đại giới chính là bị Diệp Lạc hung hăng trà đạp một trận. Vậy được đi, chờ một lúc cũng đừng gọi mẫu thân tới cứu ngươi. Thanh y nữ tử méo méo chính mình cái này tiện nghi nữ tử cái nhỏ, béo múp miếp mềm nún nho nhỏ một cái, xúc cảm đặc biệt tốt, khó trách Diệp Lạc luôn luôn ưa thích khi dễ tiểu phi điểu. Thanh y nữ tử hiện tại cũng hiểu không ít. Chít chít. Tiểu phi điểu sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi chính mình ở ba chân công phu, thành thành thật thật trốn đến thanh y nữ tử trong lực, dù lại cái đầu không chịu đi ra. Nếu là mẫu thân nàng không tới cứu nàng, đây chẳng phải là sẽ một mực tại cái nào đó bại hoại cha trong tay, hung hăng bị đối phương vò đến vò đi, đến lúc đó nàng sẽ trở nên rất kỳ quái. Thấy mình tiện nghi nữ tử dạng này một bộ sợ sợ dáng vẻ, thanh y nữ tử khoe miệng ngắc ngắc, nhìn xem phòng bếp phương hướng. Diệp sư phụ ngay tại trong bếp sau mặt bận rộn chế tác quặng khoai tây cùng khoai tây chiên. Có đôi khi Diệp Lạc thật là hận không thể quất chính mình hai cái tát, thật tốt, luôn luôn ưa thích miệng tiện tìm cho mình chút phiền phức. Nhìn xem trong chảo dầu hiện lên tới số phiếu, Diệp Lạc lắc đầu, tiếp tục công việc. Cầm trong tay to lớn môi vớt luồn vào trong nồi, đem trong nồi khoai tây chiên vớt lên, nhỏ giọt cho khô dầu, thả mát một hồi. Đẳng cấp không nhiều lắm. Diệp Lạc đem đã sớm điều chế tốt tá vị liệu đều đẩy vào khoai tây chiên bên trên. Thơm thơm muối tiêu vị, cùng tẩm ớt khoai tây chiên liền làm xong. Tại khoai tây chiên bên cạnh, là đã sớm chiên tốt quặng khoai tây, cùng Diệp Lạc chế tác sốt cà chua. Đừng nói, dùng trên người hắn kiếm ý này tới làm sốt cà chua thật sự là một tay hảo thủ, thao tác đơn giản chính là nhà ở lữ hành, giết người thiết yếu. Khu khu. Cụ thể trình tự như sau. Mở ra kiếm ý, cầm lấy cà chua, đặt ở những cái kia mơ hồ một tầng vầng sáng bên trên, sau đó, sốt cà chua liền thành. Cảm giác tinh tế tỉ mỉ không có khả năng tại tinh tế tỉ mỉ. Ta quả nhiên chính là một thiên tài. Diệp Lạc bưng lên hai đại cuộn cọng khoai tây cùng khoai tây chiên, từ sau chủ bên trong đi ra. Thanh Uyển cô nương, nếm thử đi. Thanh y nữ tử nhìn trên bàn khoai tây chiên, nháy nháy hai lần con mắt màu xanh, đưa tay cầm lấy một khối. Nóng. Nhẹ nhàng để vào trong miệng, giang giác. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Tinh tế nhóm nháp. Ân. Nói như thế nào đây, hương vị rất không tệ, nhất là trong mắt cảm giác. Lên bản thân là không có cái gì hương vị. Hương vị chủ yếu nơi phát ra đều là khoai tây chiên phía trên những cái kia đổ gia vị, Diệp Lạc làm cho đổ gia vị tương đương không tệ. Dù sao khoai tây chiên này nhìn thanh y nữ tử bộ dáng bây giờ là thật thích, chính mình ăn đồng thời, vẫn không quên trong lồng ngực của mình trốn tránh sợ sợ tiểu phi điểu. Ý dù ý thì cũng nếm thử. Chít chít. Tiểu phi điểu từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, bay nhảy hai lần cánh nhỏ, dùng miệng chim mổ một chút. Chít chít. Tiểu Phi điều hai mắt sáng lên, cộc 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 liền bắt đầu ăn, mảnh này đã ăn xong đằng sau lại đem ánh mắt nhắm ngay Diệp Lạc trước mặt quặng khoai tây. Chít chít, công kích. Cộc cộc cộc. Tiểu Phi điều một đường vào mạnh, sau đó, đúng chít chít, bị một đôi đại thủ bắt lấy, Tiểu Phi điều một chút nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một cái tà ác dáng tươi cười. Chít chít. Tiểu Phi điều điên cuồng tại Diệp Lạc trong tay bay nhảy, hướng mình mẫu thân cầu cứu, chỉ tiếc, thanh y nữ tử hiện tại lực chú ý tất cả đều tại Diệp Lạc trên thân. Kiệt kiệt kiệt, đến đều tới, còn muốn đi. Diệp Lạc đem tham ăn Tiểu Phi điều bắt được, nắm ở trong tay chính là tốt một trận trà đạp, thỉnh thoảng cho ăn hai cây quả khoai tây, liền xem như đối phương phí vất vả. Tiểu Phi điều lòng như cho nguội, chỉ có tại Diệp Lạc ném ăn thời điểm mới có thể cho điểm phản ứng, rất là của tưởng. Hé miệng, ngai đồ vật rất lớn tiếng, biểu thị đối với Diệp Lạc kháng nghị cùng bất mãn. Két. Trong khách sạn cửa bị đẩy ra. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt cái này xông vào nữ tử, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Thật không có ý tứ, cô nương, bản điếm đã đóng cửa, trong khoảng thời gian này tạm thời không tiếp đãi, cô nương còn xin đi địa phương khác." Đặt chân thanh y nữ tử quay đầu, thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau con người rụt rụt. "Ơ, công tử giống như phải xong đời." Không chút nào rõ ràng nguy hiểm đã đến gần Diệp Lạc, chính ở chỗ này giống như là một cái nhược trí nhi đồng một dạng, đang khi dễ trong tay Tiểu Phi Điểu. Công tử thanh y nữ tử làm sơ nhắc nhở: "Ân, Thanh Uyển cô nương thế nào?" Diệp Lạc ngẩng đầu phát hiện đối diện thanh y nữ tử chính hướng về phía hắn cười, cười mười phần ngại ngùng. "Ân, đây là cái quỷ gì biểu lộ, gặp quỷ đây là?" Diệp Lạc quay đầu. Diệp Lạc, một đôi ngập nước, thanh tịnh không gì sánh được con ngươi, ngay tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, mà lại đã nhanh muốn dán mặt. "Tiểu Tịch, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Lạc trên trán xuất hiện có chút mồ hôi lạnh. "Ta nhớ ngươi lắm." Kim Linh Tịch không nhìn một bên thanh y nữ tử, trực tiếp hướng phía Diệp Lạc đi tới, ngồi ở Diệp Lạc bên người, thân thể tựa ở Diệp Lạc trên thân. "Đại lựa gạn, tiên tử tỷ tỷ đâu?" Kim Linh Tịch tại Diệp Lạc trên thân người thấy Lạc Băng Hà mùi trên người, nhưng lại không nhìn thấy người. Rất nhỏ dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện đối phương cũng không tại trong khách sạn, toàn bộ khách sạn người sống cũng chỉ có trong đại sảnh mấy cái này. Thanh y nữ tử, Diệp Lạc cùng ngay tại đóng cửa trưởng quỹ. Trưởng quỹ không nói, chỉ là yên lặng túi đầu tính sổ sách. Xem ra, tựa như là lại tới một cái hắn người không chọc nổi. Tại Kim Linh Tịch trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, đây quả thật là gặp quỷ, ngắn ngủi thời gian một ngày liền đến nhiều như vậy thần tiên. Quả nhiên, tại hoàng thành mở tiệm hay là quá nguy hiểm một chút. Tiên tử tỷ tỷ nàng có chuyện đi trước, ta vừa dự định đi tìm ngươi, kết quả ngươi liền đến. Tiểu Tịch, chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê a. Diệp Lạc không biết vì cái gì, hiện tại có một loại bị bắt bao cảm giác, không hiểu tâm hoảng. Kim Linh Tịch nhìn một chút Diệp Lạc, ngay sau đó lại nhìn một chút Diệp Lạc đối diện thanh y nữ tử, mắt trần có thể thấy, vai hàm trở nên phồng lên đứng lên. Đại lược gạn, chúng ta bây giờ đi về nhà. Chương 617, ngươi nói công tử sẽ thích ta sao? Chương 617, ngươi nói công tử sẽ thích ta sao? Thanh Uyển cô nương, chúng ta lần sau gặp lại. Diệp Lạc bị ăn dấm Kim Linh Tịch lôi kéo hướng ra phía ngoài đi. Chợt, Diệp Lạc tựa như là nhớ ra chuyện gì, méo méo Kim Linh Tịch mà bước. Tiểu Tịch chờ một chút, ta còn có đồ vật không làm cho người ta. Hừ. Kim Linh Tịch ngừng lại, trốn đến Diệp Lạc phía sau, lôi kéo Diệp Lạc quần áo, lấy một loại trộm cảm giác mười phần phương thức, nhìn xem trước mặt thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử không có cảm thấy chút nào mạo phạm, ngược lại là cảm thấy Kim Linh Tịch rất đáng yêu, không hiểu muốn khi dễ một chút. Chít chít. Tiểu Phi điều từ Diệp Lạc trong tay bị móc ra, nhìn xem thanh y nữ tử, làm cho gọi là một cái cực kỳ bi thảm, tựa như là bị ngược đãi một dạng. Sau đó lại móc ra một chút trước đó viết xong đồ vật, một thanh dao cho thanh y nữ tử. Đây đều là viết sách thời điểm có thể dùng đến đồ vật, tin tưởng đối với cô nương sẽ hữu dụng. Diệp Lạc đem đồ vật bỏ lên bàn, cười nói: "Thanh Uyển cô nương, xin từ biệt, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Hừ." Kim Linh Tịch môi đỏ bệnh bật lên, có chút bất mãn thanh âm truyền đến. Diệp Lạc cười cười, nắm Kim Linh Tịch hướng phía bên ngoài đi đến, biến mất trong khách sạn. Trong khách sạn lâm vào an tĩnh quỷ dị. Thật lâu, trưởng quỹ nhìn tình huống không thích hợp mới mở miệng khuyên giải nói: "Cô nương, thiên ngai nơi nào không có thơm? Nếu bị công tử kia đã có phu nhân, làm gì tại trên một thân cây treo cổ đâu? Nếu như là những người khác, trưởng quỹ khẳng định liền xem như không nhìn thấy, chắc chắn sẽ không lắm miệng. Ai biết đối phương sau khi nghe có thể hay không thẹn quá hóa giận, không phân tốt xấu công kích hắn đâu. Nhưng nếu như là thanh y nữ tử, hắn liền dám." Thông qua cái này gần nửa ngày quan sát, trưởng quỹ ra kết luận, thanh y nữ tử là một cái rất ôn nhu người thiện lương, tuyệt sẽ không vì một chút việc vặt cùng ngôn luận trách cứ công kích người nàng. Không giống như là Diệp Lạc, trong ánh mắt chỉ có đối với Tiểu Phi Điểu an dục vọng, nghĩ đến từ nơi đó hạ đao tốt nhất, công bình nhất. "Trưởng quỹ là cho là ta ưa thích công tử sao?" Thanh y nữ tử khẽ cười nói. Trưởng quỹ giật mình, đội vàng xin lỗi. "Còn xin cô nương thứ tội, vừa rồi ngôn luận có nhiều mạo muội, tại hạ ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao?" Thanh y nữ tử thản nhiên nói, tựa hồ đang nghi hoặc cái gì. "Trưởng quỹ, nói chuyện liền không thể một hơi nói chuyện sao, quái này dọa người." Một hơi lên không nổi, hắn vừa mới kém chút liền muốn quỳ xuống chịu tội. Chít chít, chít chít nhìn xem Diệp Lạc bị người lừa gạt chạy, Tiểu Phi Điểu trên bàn gấp đến độ không ngừng xoay vòng quanh. Mặc dù nàng chán ghét không có việc gì liền nữa thích bóp nàng bại hoại cha, nhưng nếu là Diệp Lạc chạy, mẫu thân nàng làm sao bây giờ? Trưởng quỹ không dám ở nói lung tung, thanh y nữ tử cười cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng địa gật gật Tiểu Phi Điểu đầu. "Ý ý kia đừng lo lắng, công tử sẽ trở lại dựa theo Diệp Lạc thuyết pháp, ý nghĩa của cuộc sống muốn đi chỉnh điểm quận quay tây." Vậy đối với hiện giai đoạn nàng mà nói, nàng cũng muốn đi chỉnh điểm quận quay tây. Nàng cọng khoai tây tự nhiên không phải trên bàn những vật này, mà là vừa mới rời khỏi cái kia. Sinh hoạt có động lực, có mục tiêu, cảm giác cả người đều sáng tỏ thông suốt không ít. Trưởng quỹ, ngươi nói công tử sẽ thích ta sao? Lạnh không linh đinh, thanh ý nữ tử đột nhiên hỏi. Một người một chim, giờ phút này đều đồng loạt nhìn về hướng đang ở nơi đó xoa trên trán mồ hôi lạnh trưởng quỹ. Tự nhiên, cô nương đẹp mắt như vậy, vừa mới vị công tử kia khẳng định sẽ ưa thích cô nương. Trưởng quỹ vội vàng nói. Thanh y nữ tử lắc đầu, công tử không phải nông cạn như vậy người, nếu là công tử chỉ là bởi vì bề ngoài liền ưa thích, công tử kia liền không phải công tử. Cô nương tu vi cao, tính tính tốt, là người nam tử đều sẽ ưa thích, chỉ cần cô nương chủ động chút, vừa mới người công tử kia tuyệt đối chạy không thoát. Trưởng quỹ tựa hồ đã nhìn ra thanh y nữ tử tìm hắn tra hỏi ý đồ, liền không do dự nữa, không gì sánh được quả quyết nói ra. Nghe thấy lời ấy, thanh y nữ tử trên mặt xuất hiện không gì sánh được nụ cười sán lạ. Là nên chủ động chút, không phải vậy công tử chẳng mấy chốc sẽ quên ta đi. Thanh y nữ tử đứng dậy, ôm lấy trên mặt bản tiện nghi của mình nữ nhi hướng phía bên ngoài đi đến. Trưởng quỹ vội vàng hỏi, cô nương còn ở trọ sao? Không được, công tử đi ta cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Cái kia, cô nương, các ngươi những vật này còn cần không? Trưởng quỹ chỉ trên bàn còn khoai tây cùng không có ăn xong khoai tây chiên, những vật này cũng không có bị Diệp Lạc mang đi. Thanh y nữ tử cũng chỉ là lướt qua một chút, ngược lại là tiểu phi điều biểu hiện rất tích cực, thật không thể bao dài một cái bà miệng, dạng này liền có thể ăn nhiều một điểm. Không được, ta còn khoai tây ta đã tìm được, những này liền để cho trưởng quỹ chính ngươi ăn đi. Thanh y nữ tử mang theo tiểu phi điểu biến mất trong khách sạn. Trên mặt bàn thêm ra đến một khối linh thạch. Bên trên, linh thạch thượng phẩm, trưởng quỹ con mắt đều nhìn thẳng. Cũng bởi vì hắn vừa mới nói những lời kia, kết quả đối phương liền trực tiếp cho một khối linh thạch thượng phẩm. Đây quả thực là hào vô nhân tính a. Về phần trên mặt bàn lưu lại những cái kia quặng khoai tây cùng khoai tây chiên, trưởng quỹ cũng không dám vứt bỏ, mà là trực tiếp cùng bái, đặt ở một cái đồ đầy trong nạp giới, dùng cho bảo tồn. Nếu là lần tiếp theo thanh y nữ tử lại đến thời điểm, hối hận sự tình hôm nay, hắn đến lúc đó còn có thể đem quặng khoai tây lấy ra. Có thể tại hoàng thành mở lâu như vậy cửa hàng, không phải là không có đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, trưởng quỹ nắm gắt gao. Đại trận nhất chuyển, Diệp Lạc cùng Kim Linh Tịch hai người bị truyền tống về trong hoàng cung. Kim Linh Tịch hiện tại đã không có cáo kỉnh, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là bây giờ nhìn đi lên không hiểu cơ trí Kim Linh Tịch hiện tại đầu có chút chóng mặt. Diệp Lạc biết Kim Linh Tịch ăn dấm, cho nên tìm cái không ai địa phương, sau đó khu khu hung hăng phần thưởng một chút Kim Linh Tịch. Kim Linh Tịch cũng không nháo tinh khí, chỉ là như đứa bé con một dạng, tay nhỏ chăm chú nắm lấy Diệp Lạc tay, theo ở phía sau. Hai chân lại một lần nữa bình ổn rơi xuống đất. Diệp Lạc cùng Kim Linh Tịch hai người xuất hiện tại Kim Linh Nguyệt trong tập cung. Nhìn một vòng, tựa như là không có phát hiện cái nào đó có cái chị vợ bóng dáng. "Tiểu Tịch, tỷ tỷ ngươi đâu?" Kim Linh Tịch nháy trong suốt con ngươi, ngơ ngác nhìn Diệp Lạc, "Ta nhớ được, tỷ tỷ và sư phụ vừa mới còn ở nơi này, thật kỳ quái làm sao không thấy?" "Tỷ tỷ ngươi cùng sư phụ ngươi?" Diệp Lạc có chút chấn kinh, rất nhanh đầu co lại nghĩ tới, hắn tựa như là ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy qua đối phương. Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần. Đối phương hay là mang theo mặt nạ? Đúng vậy à, vừa mới tỷ tỷ và sư phụ còn ở nơi này, nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, tựa như là rất sốt ruột. Kim Linh Tịch suy tư nói, chính là thừa dịp tỷ tỷ và sư phụ nói sự tình, Kim Linh Tịch mới chạy đến tìm Diệp Lạc, lén lút. Không phải vậy tỷ tỷ nàng khẳng định lại phải nhắc tới nàng. Chán, sốt ruột, sẽ không phải cũng là bởi vì phía ngoài những cái kia cấm vệ quân đi. Trong hoàng thành lít nha lít nhít đều xuất hiện mấy nhóm, hai ngày này nếu là không phát sinh chút gì, hắn khẳng định là không tin. Sẽ không phải muốn binh biến đi. Diệp Lạc nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật. Tiểu Tịch, mang ta đi tìm ngươi sư phụ cùng tỷ tỷ ngươi, ta có chuyện cùng các nàng hai cái nói. Chương 618, Tiên Đế Di Tử, người có thiên mệnh. Chương 618, Tiên Đế Di Tử, người có thiên mệnh. Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Trên đại điện, một cái lao thần quỷ trên mặt đất, đau lòng nhức góc la lớn. Còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tại người đại thần này phía sau, còn quỷ không ít người, những người này đều là Kim Ô Vương triều đại thần. Nếu như tại chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là đứng tại Kim Linh Nguyệt bên này đại thần. Những này quỷ gối đại điện đại thần bên trong, thút thít gọi. Thật tâm thật ý chỉ chiếm không đến một nửa kia thì là ước gì nàng nhanh lên phái vị. Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc hành động tốc độ thật nhanh. Hai người ăn nhịp với nhau, thương lượng xong đằng sau riêng phần mình hành động, Mạc Hoài Trúc cầm binh phù đã đi từng cái địa phương điều người. Cơ hồ là đem toàn bộ hoàng thành vây quanh xuống tới. Những cái kia vây quanh ở hoàng thành bên ngoài cấm vệ quân, cũng không phải người bình thường, đều là có tu vi bán yêu, cất bước đều là trúc cơ kỳ. Cấm quân từng cái tiểu thủ lĩnh càng là không ít đạt tới kim đan, thậm chí là nguyên anh. Trong đại điện, trừ tại lúc mới bắt đầu nhất, Kim Linh Nguyệt tuyên bố thoái vị, mở miệng quá, phía sau cũng không có ở nói chuyện, đều là đang nhìn phía dưới những người này biểu diễn. Thật giả nửa nọ nửa kia, nàng liền thích xem phía dưới những người này diễn kịch. Đều nhìn hơn nửa đời người, bản sự không có tiến bộ, những người này diễn kỹ ngược lại là càng ngày càng tốt. Việc này trong tâm ý đã quyết, không cần bàn lại, tại hôm nay, chớm đem các ngươi kêu đến không phải khóc tang, là để cho các ngươi chọn một tiếp nhận người của chớm, nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Kim Linh Nguyệt một bàn tay chống tại trên long ỷ, có chút hăng hái nhìn xem phía dưới một đám thần tử. Văn thần bên kia thủ lĩnh, cũng chính là đương kim Kim Ô Vương triều tể tướng, chính vì trên mặt đất khóc tương tâm, để nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kim Linh Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Lao giả, đều đã nhiều năm như vậy, hay là cẩn thận như vậy? Phía dưới những cái kia phản đối thế lực của nàng, tương đương một bộ phận đều là đối phương làm ra, Những năm này Kim Linh Nguyệt một mực không có thu thập đối phương, là bởi vì đối phương có chút bản sự, có thể giúp nàng giảm bớt không ít phiền phức. Nàng ngày bình thường còn cần tu luyện, không có khả năng đem trong triều tất cả sự vụ, toàn bộ đều giao cho Mạc Hoài Trúc đến xử lý, Mạc Hoài Trúc trong tay cần xử lý sự vụ đã rất nhiều. Này mới khiến phía dưới lao giả kia sống đến hôm nay. Không biết tể tướng đại nhân thấy thế nào? Kim Linh Nguyệt vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến, quanh quẩn trong đại điện. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tầm mắt mọi người tụ tập tại quỷ trên mặt đất khóc lớn Dương Văn trên thân. Dương Văn chính là hiện nay Kim Ô Vương triều tể tướng, cùng một vị khác võ quan tập đoàn thủ lĩnh Võ Dung cấu kết cùng một chỗ. Hai người quyền thế ngập trời, chỉ cần không phải gặp gỡ Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc, tại Kim Ô Vương triều chính là một loại khác trên ý nghĩa hoàng đế. Hôm nay Kim Linh Nguyệt đột nhiên triệu tập, Võ Dung lo lắng có bẫy, không dám tới, kiếm cớ nói là thông thiên giới xuất hiện yêu tộc, hư hư thực thực có xâm phạm Kim Ô Vương triều lãnh thổ dấu hiệu, mang binh trấn áp đi. Xâm phạm Kim Ô Vương triều lãnh thổ. Ha ha. Kim Linh Nguyệt đã sớm ngờ tới Võ Dung không dám tới, biết tìm lấy cớ chối từ, nhưng không nghĩ tới, thế mà tìm là loại này lấy cớ. Kim Ô Vương triều là cái gì tình cảnh? Kim Linh Nguyệt trong lòng rõ ràng, Võ Dung trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là yêu vực đại yêu thật sự có tâm xâm lấn, thông thiên giới bị xóa đi, cũng chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Các nàng nơi này chẳng qua là một cái khu vực giám sóc, phòng ngừa yêu vực những đại yêu kia vi phạm, xâm chiếm ngoài vòng tròn thuộc về nhân tộc tu sĩ khí mà thôi. Hai bên nếu là thật đánh nhau, cái thứ nhất không có chính là Kim Ô Vương triều, cho nên Kim Ô Vương triều không thể có chút nào lắc lư, nhất định phải kiên định tại một phương. Hai phe lắc lư, kết quả sau cùng chính là hai bên đều không lấy lòng. Rất nhiều năm trước, Kim Linh Nguyệt lấy bán yêu thân phận đứng ở nhân tộc bên này, đỉnh lấy áp lực lớn. Nhiều năm đằng sau, Kim Linh Nguyệt từ bỏ cố gắng hơn nửa đời người quốc gia. Đồng dạng, tại nàng trên vai gánh, trên người áp lực cũng biến mất theo. Nàng cũng không phải là một cái đại ái người, nàng là một cái rất người ích kỷ. Nếu người phía dưới không hiểu nàng, như vậy tùy các nàng đi thôi. Về sau đủ loại, cùng nàng liền rốt cuộc không có quan hệ. Võ Dung có thể tìm lấy cớ giả chết không đến, Dương Văn Khả không có cách nào. Còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoàng triều không thể không có bệ hạ, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Văn than thở khóc lóc, phía sau một đám đại thần cũng học Dương Văn dáng vẻ, vẻ mặt cầu xin, ở nơi đó để Kim Linh Nguyệt thu hồi mệnh lệnh. Còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trên triều đình, chư vị đại thần cùng nhau hô. Kim Linh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đối với phía dưới những đại thần kia lời nói, bất vi sở động. Từ hôm nay, chấp tuyên bố thoái vị, chuẩn bị cho trái tim tất cả mọi người nâng lên trên cổ họng, đều đang đợi lấy Kim Linh Nguyệt câu nói tiếp theo. Kim Linh Nguyệt câu nói tiếp theo, trên cơ bản là quyết định Kim Ô Vương triều sau này đi hướng. Ma kế bị dưới đất, nằm sấp thân thể, khóc lớn Dương Văn, giờ phút này tâm cũng treo lên. Những năm này, đệ tử Kim Linh Nguyệt thăm dò rất nhiều, sống sót đều là kẻ già đời, ai biết Kim Linh Nguyệt lời ngày hôm nay có phải hay không lại là một lần thăm dò. Hiện tại dám tỏ thái độ, nhưng phàm là lộ ra một chút dị thường, một giây sau liền bị kéo ra ngoài chặt hoặc là bị Kim Linh Nguyệt một bàn tay trực tiếp chụp chết. Không đánh cược nổi, ai cũng không dám đi cược Kim Linh Nguyệt hiện tại đến cùng là đang nghĩ cái gì. Dù sao, Kim Linh Nguyệt không có một cái nào lý do chính đáng, đang yên đang lành, đột nhiên liền tuyên bố thoái vị, hơn nữa còn là Kim Linh Nguyệt trắng niên, thực lực cùng danh vọng đều cường thịnh nhất thời kỳ. Đột nhiên thoái vị, căn bản là không thể nào nói nổi. Thăm dò, tuyệt đối là thăm dò. Dương Văn thậm chí là hoài nghi mình cùng yêu vực bên kia, Kim Ô nhất mạch tư thông sự tình, có phải hay không bị Kim Linh Nguyệt biết, bây giờ tại thăm dò hắn. Võ Dũng làm người tham dự một trong, tức thì bị dọa đến trực tiếp không dám tới. Sợ sệt bị Kim Linh Nguyệt tại chỗ xử lý. Chuẩn bị cho, năm đó tiên đế lưu lạc dân gian một con. Kim Linh Nguyệt thoại âm rơi xuống, triều đình xôn xao, một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Sau đó chính là dài đến mấy chục giây tĩnh mịch, có thể nghe thấy chỉ có đám người thở hổn hển cùng kịch liệt nhịp tim. Tiên đế, chỉ dĩ nhiên chính là Kim Linh Nguyệt lão cha, đời trước Kim Ô Vương triều kẻ thống trị. Tham thẳm đường này, mới rốt cục là có người dám dẫn đầu nói chuyện. Vậy hạ, có thể tìm tới tiên đế thất lạc ở bên ngoài hoàng tử. Hắn là thiên mệnh sở quy, ta cùng quốc sư đã suy tính qua, hắn bây giờ ngay tại hoàng triều cảnh nội, về phần các ngươi có thể hay không tìm tới hắn. Vậy liền nhìn năng lực của các ngươi. Kim Linh Nguyệt mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bãi triều. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đơn giản chính là một thiên tài a. Bãi triều sau, Mạc Hoài Trúc cùng Kim Linh Nguyệt tại hoàng cung trong một chỗ vườn hoa gặp mặt. Cái gọi là tiên đế di tử, chẳng qua là một cái ngụy trang, căn bản cũng không có người này. Không có người này không quan hệ, rất nhanh. Cái này có lẽ có người liền sẽ bị đại thần trong triều biến đi ra. Đến lúc đó, thay thế Kim Linh Nguyệt vị trí, trở thành Kim Ô Vương triều người có thiên mệnh. Đương nhiên, cái này cái gọi là người có thiên mệnh tự nhiên là tại Dương Văn, cùng Võ Dung hai người tuyển ra tới khôi lỗi. Triều chính trên dưới sớm đã bị hai người khống chế cách ăn mặc, tại đã mất đi Kim Linh Nguyệt cái này tuyệt đối sau khi áp chế, hai người gặp nhau triệt để thả bản thân. Kim Ô Vương triều đến lúc đó cũng sẽ đầu nhập vào yêu tộc. Phía sau lại biến thành cái dạng gì, Kim Linh Nguyệt cũng không biết, nàng cũng không quan tâm. Nàng mệt mỏi, nàng vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên sống cho mình. Mạc tỷ tỷ, đồ vật thu thập xong sao? Đã sớm thu thập xong, đi thôi đi thôi. Chán. Ngươi làm sao nghe vào so ta còn kích động? Khu cụ. Có sao? Kim Linh Nguyệt.